Chương 26, nửa đường chặn giết. Chương 26, nửa đường chặn giết. Vương đô, Ngự thư phòng. Hạ Vô Cực trước mặt quỳ một kẻ người áo đen. "Bệ hạ, Lâm Quốc Công đã rời đi Vương đô." Người áo đen thanh âm khàn giọng, cúi đầu. "Thông chi bọn hắn." Hắn đứng dậy, quay lưng lại, một bức tranh khổng lồ, phía trên rõ ràng viết đại triển hành đồ bốn chữ lớn. Người áo đen vội vàng đáp lại, "Đã thông chi, đối phương đáp lại, chặn giết người, ở trên đường." "Ân." Hai Long nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu đối phương lui xuống đi. Thật lâu, trong Ngự thư phòng, chỉ còn lại có Hạ Vô Cực một người, thần sắc cô đơn, nhìn qua bốn chữ lớn kia thất thần. Từng có lúc, hắn cùng Lâm Hồng có thể nói là xuất sinh nhập tử huynh đệ, chiến hữu. Đáng tiếc, sống lâu đế hoàng bị, hết thể cũng thay đổi. Đại hạ quyền nói chuyện chỉ có thể ở đế hoàng trong tay. Tà Dương lặn về phía tây lúc, Dương Tràng cổ đạo bên trên, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy lấy. Trước xe ngựa, Lý quản gia chuyên tâm đội vào ngựa. Trong xe, Lâm Hồng hít mắt, ra vẻ một bộ ngủ say bộ dáng. Lâm Bảo Bánh ôm Liễu Nguyệt Nhi, thỉnh thoảng giải trí. Tiểu Nguyệt Nhi, Vân Châu có thật nhiều ăn ngon ăn nhẹ, thơm ngào ngạt bánh rán hành, hương hành gà thuộc như lòng bàn tay bình thường, không ngừng đếm kỹ lấy Vân Châu mỹ thực. Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi vui tươi hớn hở, nước bọt chảy ròng. Tiểu Di, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Đừng nhìn nàng chỉ có 6 tuổi, nhưng cũng là một cái tiểu ăn hàng. Đối với ăn ngon mỹ thực, càng là không có nửa điểm sức chống cự. Đây hết thảy đều do Lâm Bảo Bánh quá mức cương chiều. Từ nhỏ Nguyệt Nhi 4 tuổi dưới thời điểm, vẫn cho mang nàng mang về đủ loại ăn ngon mỹ thực. Thời gian dần qua, liền dưỡng thành nàng ăn hàng bản chất. Mỗi điểm, siêu, một thanh lợi kiếm phá không mà tới, mang theo phá vỡ sơn chi thế. Coi chừng, Lý quản gia với tay, một cây đen kịt trường thương xuất hiện ở trong tay. Đưa tay vung lên, thương ra như rồng, nước chảy mây trôi bình thường, bay vọt đứng lên, một cái quét ngang, bành trướng võ khí mãnh liệt mà ra. Cùng phá không trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng chợt nổ tung, cắt bay đá chạy, tàn phá bừa bãi lực lượng hóa thành một cỗ đáng sợ cuồng phong. Thổi đến chung quanh cây cối, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâm Hồng mánh mở mắt ra, một đạo hàn mang lấp lóe tại đáy mắt, chiếu cố tốt Tiểu Nguyệt Nhi. Phân phó một câu, liền nhấc lên màn xe, đi ra ngoài. Bá, bá, bá. Ba đạo thân ảnh từ xa tiến lại, trong khoảnh khắc xuất hiện tại trước mặt. Nhìn thấy người tới sau, Lý quản gia âm thầm giật mình nói, ám lâu sát thủ Lưu Tam Nương, nhân gian mạnh nhất thứ 9 đệ tử thân truyền một kiếm tiên. Lại nhìn người cầm đầu, tóc trắng phơ, nhưng lại có một mặt dữ tợn, trường bào màu lam, trừ dáng người khôi ngô một chút, cũng là lộ ra thường thường không có gì lạ. Lưu Ly Vương triều phích lịch song giả bên trong lôi lệ, vẹn vẹn một chút, thế nhưng là đem Lý quản gia dọa sợ. Làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ là vị này đến đây. Từ Vương đô xuất phát thời điểm, bọn hắn đã sớm ngờ tới chuyến này, tất nhiên sẽ đưa tới mọi người nhớ thương, nhất là hoàng cung bị kia, tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện ở đây sẽ là Lưu Ly Vương triều hai vị định hải thần châm trong đó một vị. Phải biết, phích lịch song giả, lôi lệ, phong hành hai người, thế nhưng là toàn bộ vương triều ở trong chỉ có hai vị tiên thiên cảnh cường giả tu được một môn phích lịch thuật hợp kích, có thể thông qua hai người lẫn nhau tổ hợp hình thành chiến lược tăng gấp bội đáng sợ công pháp. Chính là bởi vậy mới khiến cho bọn hắn nhất từ tại tiên thiên cảnh cường giả ở trong có một chỗ cắm rủi. Nơi đây khoảng cách vương đô bất quá hơn 10 dặm, lôi lệ xuất hiện ở đây, bệ hạ a, quả nhiên là không kịp chờ đợi a. Lâm Hồng trong đôi mắt nước mắt hiện lên, mặt mũi tràn đầy bi thống cùng thất vọng. Không rõ chính mình cả đời này đối với đại hạ trung thành tuyệt đối, lại sẽ rơi vào như vậy một cái đế hoàng nghi kỵ hạ tràng. Một bộ áo lam lôi lệ, ý cười đầy mặt hướng về phía Lâm Hồng đạo, Lâm Quốc Công, không nghĩ tới đi. 30 năm trước, ngươi tự tay giết chết con của ta khi đó, nên nghĩ đến, cuối cùng sẽ có một ngày, lão phu tất nhiên tự mình lấy tính mạng ngươi. Thật không may, thời cơ vừa vặn. Trong xe ngựa, Lâm Bảo Bánh che Tiểu Nguyệt Nhi lỗ tai, chỉ là nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, liền đã đem nàng cho chấn kinh đến có chút hoang mang lo sợ. Ú Tam Nương, một kiếm tiên hai vị, cũng đã là 10 năm gần đây đến, danh dương thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Về phần lôi lệ, càng là khó lường. Tại các đại vương triều tiên tiên cảnh cao thủ ở trong, đó cũng là sắp xếp tiến top 10. Chỉ một điểm này, đã rất không tầm thường. Tiên tiên phía dưới, một thương nơi tay, dám xưng vô địch bá vương Thương Lý Hổ, nghĩ không ra mai danh nhận tích nhiều năm người, thế mà lại cho Lâm Quốc Công làm quản gia. Lôi lệ ánh mắt dò xét Lý quản gia một hồi lâu, lập tức vừng tỉnh đại ngộ, một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Lý gia gia lại là bá vương Thương Lý Hổ, tiên tiên phía dưới, dám xưng vô địch tồn tại. Lâm Bảo Bánh gương mặt xinh đẹp một trận giật mình cùng ngoài ý muốn, đối với Lý quản gia thân phận, căn bản tuyệt không rõ ràng, chỉ biết là từ ký sự bắt đầu, Lý gia gia chính là trong nhà quản gia. Đi qua, con tưởng rằng hắn chỉ là một cái bình thường quản gia thôi. Hiện nay xem ra, nhàn thoại nói ít, các ngươi bất quá vì giết lão phu mà đến. Lâm Hồng đi lên trước, thần sắc ngạo nghễ nhìn chăm chú lên ba người. Đối với bọn hắn tới đây mục đích, nhất thanh nhị sở. Về phần đây hết thảy phía sau, là ai tại thao túng, không trọng yếu. Hắn mặc dù cũng là tiên tiên cảnh, làm sao bởi vì năm đó bốn chỗ chinh chiến, rơi xuống một chút di chứng, dẫn đến tu vi lùi lại một chút. Hiện nay, chỉ có thể coi là cựu phẩm phía trên, tiên tiên phía dưới, nửa bước tiên tiên. Nếu không có lão gia ba lần bốn lượt ngăn cản ta triệu tập Hắc Long cưới, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng dám tới đây làm giữ. Lý quản gia rất là hối hận, nếu là sớm một chút thông chi Hắc Long cưới, liền không khả năng phát sinh loại này nửa đường chặn giết sự tình. Lâm Chiến Thần, ta đến gặp ngươi một lần. Một kiếm tiên, đưa tay chính là một thanh trường kiếm lăng không bay vụt ra ngoài. Siêu. lăng lệ tiếng xe gió vang, mang theo xé rách hết thảy đáng sợ kiếm khí, thẳng đến Lâm Hồng mà đến. Kiếm chín ngự kiếm chi thuật, khó trách có thể được xưng là một kiếm tiên, chiêu này ngự kiếm bản sự. Cửu phẩm phía dưới, không người có thể so sánh, tiên thiên phía dưới, có thể trốn được lắc đắc không có mấy. Lâm Hồng một chút liền nhận ra, đối phương thi triển chính là nhân gian mạnh nhất thứ 9, kiếm chín ngự kiếm chi thuật. Thân ảnh cấp tốc lấp lóe, hóa thành một đạo bạch quang. Sát na, đã lui lại mấy chục mét. Ầm vang, trường kiếm đâm trúng tại Lâm Hồng phương tại vị trí, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Ngự kiếm chi thuật, xuất quỷ nhập thần. Dù cho là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng phải chú ý cẩn thận đối đãi. U Tam Nương, đến ngươi. Lôi Lệ cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng đối với bên người U Tam Nương ra lệnh. Một giây sau, mang theo màu bạc mặt nạ quỷ U Tam Nương, trong mắt đẹp hiện lên một vòng nồng đậm sát ý. Lôi lão, lần này mặc dù là ngươi dẫn đầu, nhưng ta cũng không phải là thủ hạ ngươi, tựa hồ ngươi còn không thể mệnh lệnh đạt được ta. Không chút nào cho hắn mặt mũi, thanh âm khàn khàn mang theo mãnh liệt bất mãn. Hiển nhiên, làm ám lâu sát thủ, có độc thuộc chính mình làm việc quy tắc, giả vờ giả vịt. Thấy đối phương không nghe theo chính mình mệnh lệnh, Lôi Lệ chỉ có thể âm dương quái khí về một câu. Lực chú ý đặt ở một kiếm tiên cùng Lâm Hồng trên thân. Lúc này, Lý quản gia cầm trong tay đen kịt trường thương, thủ hộ tại trước xe ngựa. Chương 27, dừng tay. Chương 27, dừng tay. Lâm Hồng cấp tốc né tránh qua đi. Ngâm. Quanh thân cố đè nén dâng lên bảy đầu hơn một trượng hoàng long hư ảnh. Hoàng đinh kinh, thất long chi cảnh. Lôi Lệ đôi mắt nhíu lại, nắm đấm không thôi nắm thật chặt, năm đó nếu không có đối phương cái này một thân hoàng đinh kinh, nam vực một trận chiến, huynh đệ bọn họ hai người đã sớm giết hắn. Đứng chắc tay, trên thân kim biên trường bảo màu đen, không gió mà bay, đạo đạo long ảnh giăng khắp nơi. Khủng bố võ khí nhanh chóng quét sạch trung quanh. Nửa bước tiên thiên. Lôi Lệ cười nhạo một tiếng, lập tức có năm chắc thắng lợi trong tay, ngươi quả nhiên cảnh giới rơi xuống đã từng tiên tiên trung kỳ, chậc chậc. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy vô cùng kích động. Giấu ở trong nội tâm 30 năm giết con mối hận, cho đến ngày nay, rốt cục có thể tại đại hạ cảnh nội, triệt để đánh giết hung thủ. Cùng tiến lên, đừng cho hắn thở dốc cơ hội. Quen thuộc hoàng đỉnh kinh cường đại cùng đáng sợ. Lôi Lệ vội vàng lên tiếng thúc giục U Tam Nương. Lần này, sở dĩ sẽ do ba người bọn họ đến đây, tự nhiên là vì bạn vô nhất thất. Lúc này, U Tam Nương dưới mặt nạ, cái kia một đôi mắt đẹp, tại nhìn thấy bảy đầu màu vàng đất long ảnh bốc lên thời điểm, hoảng hốt một lát, tiếp theo lâm vào mê mang, cuối cùng tại Lôi Lệ thúc giục bên dưới, khôi phục bình thường. Tốt. Vô ý thức đáp ứng một tiếng, thân ảnh dần dần hóa thành hư vô. Huyễn trăm bước. U Tam Nương thành danh võ công, có thể ẩn nấp thân ảnh tại trong vòng trăm bước. Mặc dù cao hơn nàng nhất phẩm võ giả, muốn nhìn trộm nó thân ảnh đều cực kỳ khó khăn. Từng tại bát phẩm đại viên mãn thời điểm, bằng vào công pháp này, ám sát qua 6 vị cửu phẩm sơ, 9 vị cửu phẩm bên trong, 13 vị cửu phẩm sau cùng một vị cửu phẩm đại viên mãn cao thủ. Chính là bởi vì những chiến tích này, để nàng nhất cử trở thành ám lâu đệ tam sát thủ. Đối diện Lâm Hồng nhìn thấy đối phương thi triển ra huyễn trăm bước thời điểm, cả người sửng sốt tại nguyên chỗ. Tiểu thư hốc mắt đỏ bừng, một vòng khổ sở xuất hiện tại trên khuôn mặt giàn mua. Lao giả, còn dám phân tâm, muốn chết. Một kiếm tiên thấy thế, vội vàng kiếm chỉ huy động, không trung trường kiếm cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang. Lần nữa hướng phía Lâm Hồng phi bút đi. Ha ha ha. Quả nhiên, ngươi còn tại nhớ nàng, chết cho ta. Sát na, Lôi Lệ đã xuất hiện tại Lâm Hồng sau lưng, trên thân tiên thiên viên mãn khí tức bộc phát, ngưng tụ tại trên một quyền, nhanh chóng hướng về sau lưng nó đập tới. Thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi khủng bố quyền thế. Xuy, xuy, xuy. Lực lượng đáng sợ giật ra không gian xung quanh, ma sát ra tiếng vang, giống như tiếng nổ. Rất hiển nhiên, đối với đây hết thảy, đã sớm tại Lôi Lệ trong tính toán, vì sao muốn Ú Tam Nương động thủ trước? Tự nhiên là bởi vì nàng công pháp chỗ đặc thù. Lâm Hồng đại con dâu, Trần Vọng Thư liền sẽ công pháp này, nghe nói là nó nhà mẹ đẻ tổ truyền công pháp. Về phần nhà mẹ đẻ của nàng, cho đến tận này, hay là một điều bí ẩn, không người biết được. Bành! Một cỗ hủy núi giống như lực lượng đánh vào Lâm Hồng phía sau lưng, lập tức để hắn giống như diều đứt dây, trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục mét. Nhưng mà, còn không có đợi hắn rơi xuống đất, siêu! Lăng Lệ Hàn mang lấp lóe trường kiếm, lặng yên mà tới, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, phốc phốc. Một kiếm phá trừ bảy đầu hoàng long, trực tiếp xuyên thủng bả vai. Cột máu phun ra, thần sắc nhanh chóng tái nhợt, nhưng hắn vẫn như cũ một mặt thất thần. Chúng ta Lâm gia có lỗi với ngươi, tiểu thư năm đó. Đại nhi tử ngộ hại thời điểm, chính là Trần Vọng Thư sinh Lâm Bảo Bảo lúc. Đúng lúc gặp chiến loạn thời điểm, Lâm Hồng dẫn đầu 30.000 hắc long cưỡi đổi tới, Trần Vọng Thư cùng vừa sinh ra tới tiểu tôn nữ Lâm Bảo Bảo vừa lúc bị quân địch bắt, xem như để hắn lui giữ một thành thẻ đánh bạc. Thân là đại hạ chiến thần, vì một thành bất tính, dứt khoát kiên quyết lựa chọn thủ vững. Từ đó từ bỏ Trần Vọng Thư mẹ con hai người. Phía sau quân địch lại để cho hắn tại Trần Vọng Thư cùng tiểu tôn nữ ở giữa làm lựa chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiểu tôn nữ Lâm Bảo Ánh, dẫn đến Trần Vọng Thư bỏ mình, bởi vì việc này, những năm này một mực trở thành ở sâu trong nội tâm nhất thương đau nhức. Lao ra, các ngươi khinh người quá đáng. Lý quản gia một cước đá bay trong tay đen kịt trường thương, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, điên cuồng phóng tới Lôi Lệ. Và anh, chân điên cuồng cuộn, lực lượng cuồng bạo sôi sục tản ra. Tập trung nhìn vào, Lý quản gia cầm trong tay trường thương, lăng không đột kích xuống, lại bị Lôi Lệ hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy mũi thương. Lực lượng tứ tán ra, dơ lên đạo đạo gợn sóng ba động. Đối với cái này, Lôi Lệ không hề động một chút nào, kẹp lấy mũi thương, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, đều nói ngươi tiên thiên phía dưới vô địch, thật không may, lão phu thế nhưng là thực sự tiên thiên. Hôm nay, ai cũng không ngăn cản được ta báo thủ. Dứt lời, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, đem Lý quản gia đánh bay ra ngoài. Phanh! Nương theo lấy tiếng vang, hung hăng nện ở mỗi thân cây cối, to lớn cây cối bị va chạm mà đứt, và tiết hầu ngọt ngọt, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc phất tay, tùy tiện bại Lý quản gia. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm tràn ngập phẫn nộ hét lớn. Chỉ thấy Liêu Nguyệt Nhi thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại ngoài xe ngựa, Lâm Bảo Ánh thần sắc bối rối đuổi theo ra đến. Vừa rồi, tiểu nha đầu dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cắn một cái tại đối phương trên cổ tay. Một mực đem lực chú ý đặt ở phía ngoài Lâm Bảo Ánh, vội vàng không kịp chuẩn bị, buông lỏng ra che Liêu Nguyệt Nhi tay, cho nàng chạy đến cơ hội. Úc. Lôi Lệ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một tiểu nha đầu lại dám chạy đến gọi dừng tay, không khỏi một trận miệt thị. Thả ta ra Thái gia gia, các ngươi những người xấu này. Liêu Nguyệt Nhi tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, bước nhanh phóng tới Lâm Hồng, cuối cùng tay nhỏ vớt ve khuôn mặt của hắn. Thái gia gia, ngươi làm sao thổ huyết có phải rất là khó chịu hay không? Tiểu Nguyệt Nhi cho ngươi sờ sờ, rất nhanh liền tốt. Nghe vậy, nguyên bản hoang mang lo sợ, hồn bay phách lạc giống như Lâm Hồng, lập tức đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi sao đi ra? Đến lúc này, hắn mới ý thức tới mình còn có trọng yếu hơn người, cần thủ hộ. Lôi Lệ nhìn thấy địa bộ này, lập tức hứng thú. Thật đáng yêu tiểu nữ hoa, mũm mĩm hồng hồng không nghĩ tới là của ngươi huyền tôn nữa a. Rất tốt, quá tốt rồi. Đã từng mất con thống khổ, làm cho hắn rõ mồn một trước mắt. Năm đó ngươi giết con ta, hôm nay liền do lão phu cũng giết một giết ngươi huyền tôn nữ. Một thù trả một thù như thế nào? Biết được đối phương còn có huyền tôn nữ ở đây, hắn hưng phấn đến ghê gớm. Không có cái gì so mất đi thân nhân tới thống khổ. Để Lâm Hồng chỉ đơn giản như vậy chết đi, thực sự quá tiện nghi hắn. Nhất định phải để nó mắt thấy thân nhân chết đi chẳng diện. Đó mới gọi một cái báo thù thống khoái. Lôi lão, tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn hắn, chúng ta mau chóng rời đi đại hạ. Một kiếm tiên thần sắc ngưng trọng nhắc nhở. Bây giờ, bọn hắn thân ở đại hạ, nếu là phát sinh biến cố gì, chỉ sợ thì đã trễ. Bá. U Tam Nương thân ảnh dần dần hiện lộ, đã tại Lâm Bảo Ánh bên cạnh. Tay cầm một thanh sắc bén truy thủ, đứng vững cổ của nàng, lại chậm chạp không xuống tay được. Ngược lại, thất thần nhìn qua Lâm Bảo Ánh gương mặt kia trứng. Ánh tiểu thư. Lý quản gia rẽ rủa từ dưới đất bò dậy, một tiếng này kêu gọi, lập tức dẫn tới Lâm Hồng, một kiếm tiên, Lôi Lệ ba người chú ý ân. Còn có một cái. Một kiếm tiên, có chút ngoại ý muốn nhìn chằm chằm Lâm Bảo Ánh. Vương Đô. Thuận Tiên Điện. Bệ hạ, phía trước cấp báo, Tam Đại Vương triều tập hợp 300.000 đại quân, tại Linh Châu ngoài thành, bị quốc công gia gia cô ra một người triệu hoán đến 200.000 đại hạ thiên của anh dũng tướng sĩ Anh Linh. Tại ngoài thành đại chiến quân địch, thắng lợi cuối cùng nhất. Hiện nay người người đều đang đồn Liễu công tử chính là Văn Đạo Tiên Nhân Lâm Thế. Trong toàn bộ đại điện, trừ vị kia phía trước tướng sĩ thanh âm, an tĩnh đến đáng sợ. Trên Long Nghị Phương, Hạ Vô Cực đặt tại trên lan can tay phải, kìm lòng không được dùng sức, nhất là nghe được cuối cùng. Nhìn không được đứng lên, giận dữ hỏi nói cái gì? Tam Đại Vương triều đại quân bại, khó có thể tin. Trong đại điện, bách quan bọn họ không có chỗ nào mà không phải là rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Chương 28, Liễu Nguyệt Nhi, ngả bài, không giả. Chương 28, Liễu Nguyệt Nhi, ngả bài, không giả. Dương Tràng cổ đạo. Lâm Bảo Ánh bị U Tam Nương dùng chùy thủ gác ở trên cổ. Trắng non cổ xuất hiện một đạo vết máu. Bởi vậy, nội tâm của nàng dâng lên một vòng tuyệt vọng, đối phương thế nhưng là đến từ Ám Lâu đỉnh tiêm sát thủ. Nhắm đôi mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Mấy hơi thời gian, tựa như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Ân. Lâm Bảo Ánh trong lòng dâng lên một vòng kinh ngạc, vẫn không có độc thủ. Cuối cùng lấy hết dũng khí mở mắt ra, đã thấy đối phương cái kia một đôi mắt hồn giống như ánh mắt, trực lăng lăng nhìn chăm chú lên chính mình. Rất nhanh, trong ánh mắt xuất hiện vui sướng, vui vẻ, bất đắc dĩ, đau lòng, cuối cùng dần dần bất lực đứng lên. Cực kỳ phức tạp, làm cho Lâm Bảo Ánh có loại ảo giác, đối phương tại ấy nấy, có thể mình cùng người này không có chút nào gặp nhau, tại sao lại đột nhiên toát ra tình như vậy cảm giác biến hóa? Trùng hợp lúc này, Liễu Nguyệt Nhi chuyển qua cái đầu nhỏ, trông thấy Tiểu Di bị U Tam Nương như vậy đối đãi, lập tức hốc mắt đỏ bừng, gầm thét, "Thả ta ra Tiểu Di!" Nắm tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ xuất hiện do dự, tựa hồ đang kiêng kỵ lấy cái gì. Cuối cùng, phảng phất hạ cái gì quyết tâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện cái tuổi này sẽ không có nghiêm túc cùng lạnh lùng. Bên người Lâm Hồng phát giác được Huyền Tôn nữ biến hóa, lập tức kinh hoàng, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi làm sao? Cũng đừng dọa Thái gia gia." Tiểu Nguyệt Nhi đối với cái này, phảng phất giống như không nghe thấy, nâng lên tay nhỏ, chỉ vào U Tam Nương, thanh âm non nớt tràn ngập một cỗ đáng sợ bá đạo, "Buông ra cho ta Tiểu Di." Rõ ràng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài nói ra, lại làm cho trong lòng tất cả mọi người không khỏi run lên. Tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh bình thường, nghe, không, hiểu, sao? Từng chữ nói ra, tràn đầy lạnh lẽo, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên ngón tay của nàng bắn ra. Siêu. Kim quang đột nhiên hiện, như điện tiệm giống như, chớp mắt là qua. Khoảnh khắc. Phanh. Một đạo hắc ảnh bị kim quang đánh bay ra ngoài, mặt nạ màu bạc hóa thành vô số mảnh vỡ, tăng cường một tấm tinh mỹ tuyệt thế khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. U Tam Nương thậm chí đều không có kịp phản ứng. Một giây sau, Liễu Nguyệt Nhi thân ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, thẳng đến U Tam Nương đánh tới. Nhanh như thiểm điện, cực tốc mà tới. Dừng tay. Lâm Hồng Hiết Tư nội tình bên trong gào thét lớn, cái kia đạo cực tốc thiểm điện màu vàng, tại sắp tiếp xúc đến U Tam Nương trước một giây, cấp tốc quay người trở về. Trong nháy mắt công phu, xuất hiện tại Lâm Hồng bên người, khuôn mặt nhỏ đều là nghi hoặc, Thái gia gia, vì sao không giết nàng? Giết? Không phải. Đợi lát nữa, Huyền Tôn nữ làm sao lại thành như vậy lợi hại? Cho đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được, tái nhợt trên khuôn mặt giàn mua, tràn ngập kinh hãi, càng nhiều hay là mê mang, khó hiểu vân vân tự. Lý quản gia, Lâm Bảo Bánh hai người ngây ra như phỗng, triệt để bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này một kiếm tiên trận tròn mắt, lấy dẫn đến bay ra ngoài trường kiếm, mất đi điều khiển, cuối cùng đánh trúng một bên đại thụ. Vâng! Sinh ra tiếng vang. Lôi Lệ trên mặt mỉa mai thần sắc chưa lui bước, nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhi bày ra khủng bố. Gương mặt giàn mua kia lập tức biến hóa thành cho tàn, thần sắc ngốc trệ. Thật lâu không nói. Ai dám tin tưởng, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, trong nháy mắt công pháp, liền đem một vị cựu phẩm đại viên mãn cao thủ đánh bay. Thái gia gia. Tiểu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ duỗi ra tay nhỏ, bộ vô Lâm Hồng mặt mò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bất đắc dĩ. Lần này, nàng thế nhưng là xoắn suýt hồi lâu, nếu không có thương yêu nhất chính mình tiểu gì, chỉ sợ cũng không thể để nàng hiện lộ thân thủ. Dù sao, cha thế nhưng là để nàng tuyệt đối không có khả năng người trước hiện lộ thực lực bản thân. Chờ chút, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Lâm Hồng trắng bệnh gương mặt, xuất hiện một vòng kích động hồng nhuận phân phớt, cấp tốc chống đỡ lấy thân thể hỏi. Lâm Bảo Bánh thoát khỏi nguy hiểm đằng sau, cũng là mang theo thật sâu chấn kinh, vội vàng chạy đến nàng bên cạnh. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi làm sao ngay tại mọi người chú ý lực đều đặt ở Liễu Nguyệt Nhi trên thân lúc? Lôi Lệ lấy lại tinh thần, đôi mắt bắn ra thật sâu hận ý, phong lôi tay, gầm thét một tiếng, nương theo lấy một trận phong lôi tiếng vang, công kích của hắn ầm vang đi vào Lâm Hồng sau lưng. Báo thủ. Hắn giờ phút này, đáy lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Nhi tử báo thủ. Coi chừng. Tiểu Nguyệt Nhi thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lâm Hồng sau lưng, lập tức đưa tay vung lên, lôi đến. Giang giác một tiếng, không trung một đạo to bằng cánh tay lôi điện màu bạc. Điện quang hỏa thạch liền đã xuất hiện tại nàng trên tay nhỏ. Đi. Một chỉ, lôi điện thẳng đến Lôi Lệ mà đi. Kinh khủng lôi điện, mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ, quét sạch hướng Lôi Lệ. Bèng. Một tiếng, lôi điện đánh trúng, khoảnh khắc hóa thành hư không. Một tên tiên thiên cảnh cường giả, cứ như vậy hời hợt bị lôi điện đánh giết. Tất cả mọi người đại não đều trống rỗng. Thật lâu nói không ra lời. Người xấu chính là hỏng, ưa thích đánh lén. Vô vô tay nhỏ, một mặt xem thường loại hành vi này. Lập tức, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía kinh ngạc, đờ đẫn một kiếm tiên. Đến ngươi. Đùng. Một cái tiểu đồng chỉ, bèng. Lại là một tia chớp từ không trung hàng lâm xuống, đánh vào một kiếm tiên thân bên trên. Hôi phi yên diệt. Cái này mấy người lại là một mực đại náo chết máy. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái U Tam Nương, trọng thương hôn mê nằm ở một bên. Có thể thấy được vừa rồi một kích kia uy lực. Nếu là không có Lâm Hồng khẩn yếu quan đầu hét lớn một tiếng, thời khắc này nàng tuyệt đối lương tiêu ngọc vẫn. Cha không để cho ta đánh nhau mà thôi, cũng không phải sẽ không. Liễu Nguyệt Nhi dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng nói thầm lấy. Quay đầu lại, nhìn thấy Thái gia gia, tiểu di, Lý quản gia từng cái bộ dáng sững sờ. Nàng không khỏi một trận kiêu ngạo, nện bước bước nhỏ, con tay nhỏ, một bộ ông cụ non bộ dáng. Không phải, đợi lát nữa. Lâm Bảo Bánh lắc lắc đầu, tiến lên một phát bắt được Tiểu Nguyệt Nhi bà bay, ngươi làm sao lại thành như vậy lợi hại? Một bên Lâm Hồng, Lý quản gia cũng là đồng dạng cầu học như khát biểu lộ. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Tốt ta, bị các ngươi biết không giả, ta ngả bài. Tiểu Nguyệt Nhi nhún vai, một bộ bất đắc dĩ lại ngạo kiểu biểu lộ nhỏ, nắm gắt gao. Kỳ thật ta là biết đánh nhau, cha ta cũng sẽ, chỉ là hắn một mực không để cho ta đánh nhau. Nghe vậy, ba người đều là thân thể chấn động, tiếp lấy con ngươi đột nhiên phóng đại, đồng thời hoảng sợ kêu lên, cô gia biết võ công. Nhỏ nói có tu vi, xét hư sinh có thể tu luyện. Tiểu Nguyệt Nhi nghe được tiểu di gọi mình cha hết hiệu lực thư sinh, lập tức không vui, thử nói, liền tiểu di loại rác rưởi này, cha ta có thể một bàn tay chụp chết một đồng lớn. Đương nhiên, ta không phải nhằm vào tiểu di một người, mà là tại trận các vị đều là rác rưởi. Nói xong, ha ha nàng phát ra thanh thúy thông thấu tiếng cười. Lâm Hồng, Lý quản gia, song song lâm vào im lặng ở trong, không nghĩ tới còn cho đã nộ thương. Còn may là chính mình huyền tôn nữ, còn may là tiểu tổ tông trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến. Không, ta không tin. Lâm Bảo Bánh che lỗ tai của mình, cơ hồ nổi điên bình thường giống to. Cho tới nay, bị nàng coi là phế vật tỷ phu. Đột nhiên có một ngày, có người nói với chính mình, gia hỏa kia là cao thủ. Ai tin tưởng? Ai sẽ tin tưởng? Không phải võ khí, không phải văn khí, Tiểu Nguyệt Nhi trên người lực lượng, hoàn toàn không thuộc về trở lên hai loại, nhưng lại cường đại đến đáng sợ. Lâm Hồng suy nghĩ một lát, cũng không chiếm được kết quả. Quỷ dị. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói cô ra rất lợi hại. Cùng ngươi so đâu? Lý quản gia tiến lên, nhìn không được kinh ngạc hỏi. Lý Thái gia gia, ngươi chính là thằng đốc, bản lãnh của ta đều là cha dạy bảo cái kia cha khẳng định lợi hại hơn ta à. Tiểu Nguyệt Nhi có chút không quá muốn phản ứng hắn, loại này chỉ có thằng đốc mới hỏi ra vấn đề. Ha ha. Lâm Hồng đại cười lên, sau đó cực kỳ tán đồng, đối với lạc. Chỉ có thằng ngốc mới hỏi loại vấn đề này. Khẳng định Liêu Tử luôn thực lực sau, tâm tình của hắn không gì sánh được vui vẻ. Cái kia nhan tiểu thư Lý quản gia vừa định muốn nói gì, Lâm Hồng hướng hắn lắc đầu, ra hiệu nó không thể ở đây nói lên. Chương 29, thiếu niên bị lấn. Chương 29, thiếu niên bị lấn. Mọi người tại trấn kinh Liễu Nguyệt Nhi thực lực mạnh mẽ sau khi, lại đem ánh mắt quăng tại U Tam Nương trên thân. Giờ phút này, nàng rốt cục thấy rõ ràng đối phương chân dung. Tỷ tỷ, một tấm kia kinh diễm dung nhan tuyệt thế, làm cho nó kìm lòng không được, thốt ra. Không đối. Nàng làm sao so tỷ tỷ còn muốn tuổi trẻ? Chẳng lẽ chúng ta còn có một cái tỷ muội? Lý quản gia, Lâm Hồng nhìn thấy một tấm kia cùng Lâm Triệu Nhan không có sai biệt khuôn mặt, khoe miệng không khỏi một trận co rúm, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển. Bởi vì cái bộ dáng này đã thật sâu khắc họa tại bọn hắn chỗ sâu trong óc, vĩnh viễn khó quên. Tiểu thư, Trần Ngọc Thư, mẫu thân. Lâm Bảo Vánh đột nhiên giật mình tới, đối với mình mẫu thân sự tình, tuy biết không nhiều, nhưng cũng rõ ràng một chút, đó chính là ra ra mỗi một lần cũng sẽ ở mẫu thân linh bài trước trông coi hồi lâu, cho đến uống đến say láo ra, có thể xác định sao? Lý quản gia chần chờ một lát, có chút thật không dám tin tưởng. Một cái vốn hẳn nên hơn 50 tuổi người, sao có thể duy trì một bộ chừng 20 tuổi trẻ bộ dáng? Nếu không phải rõ ràng biết đây là Trần Vọng Thư lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, hắn cũng sẽ không chấn kinh. 100% là tiểu thư, mặc dù không biết nàng đã trải qua cái gì, tại sao lại trở thành sát thủ, nhưng là ta tuyệt không có khả năng nhận lầm nàng. Lâm Hồng chém đinh chặt sắt giống như ngữ khí, đủ để chứng minh một chút, đó chính là trước mắt vị này U Tam Nương, chính là con trai cả tức Trần Vọng Thư. Rõ ràng năm đó nàng bị quân địch mang đi. Vì sao thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại xuất hiện ở đây, mà lại bộ dáng biến trở về đi vừa tới phủ quốc công bộ dáng? Không thể tưởng tượng. Thật sao? Ra ra ngươi xác định nàng chính là ta mẫu thân? Lâm Bảo Bánh tương đương kích động, qua nhiều năm như vậy, một mực khát vọng có mẫu thân yêu thương cùng quan tâm. Vốn cho rằng đời này đều không có cơ hội trải nghiệm tình thương của mẹ, tuyệt đối không nghĩ tới mẹ ruột của nàng còn sống trên thế giới này. Chỉ là nhìn qua tấm kia cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi trẻ bộ dáng, trong lúc nhất thời cho nàng làm hồ đồ. Đây là nãi nãi ta. Tiểu Nguyệt Nhi chỉ vào trong hôn mê Trần Vọng Thư, khuôn mặt nhỏ lại là kinh ngạc đến ngây người. Thái gia gia, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là ngài cũng đừng lừa gạt tiểu hài ở. Bộ dáng nhìn cùng tiểu di bình thường lớn nhỏ. Chờ chút. Cố đè nén, Liễu Nguyệt Nhi hồi tưởng lại cha dạy bảo tu tiên trong tri thức, có vẻ như có một loại đan dược gọi chú nhan đan. Sẽ không phải là đồ chơi kia đi? Không có sai. Lâm Hồng ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin gật đầu. A, cái kia mãi mãi nhất định là ăn chú nhan đan. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lâm Hồng toàn thân chấn động, lúc này cùng Lý quản gia lẫn nhau liếc nhau một cái. Thần y địa cốc. Hai người trăm miệng một lời, hiển nhiên đều đã đoán được Trần Vọng Thư tại sao lại bảo trì bộ dáng này. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là rời đi trước lại nói. Nửa giờ sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại dương tràng cổ đạo bên trên, kinh hãi đánh giá cảnh tượng trước mắt. Xét đánh hô sâu, một cô thị thơm bị đốt cháy khét hương vị quanh quẩn bốn phía. Lại nhìn một kiếm tiên lưu lại danh kiếm tà dương cùng một khối hắc kim lệnh bài, phía trên khắc họa lấy lôi chữ. T. Nhìn đến đây, người áo đen hút mạnh một ngụm hơi lạnh. Quay lại. Đột nhiên, hắn vây tay, tà dương kiếm bị nắm chặt trên tay, tiếp theo kiếm chỉ tô điểm mấy lần. Tại trên hai mắt bôi mở, đôi mắt hiện lên đạo đạo bạch quang. Sau một khắc, một bức cực kỳ mơ hồ chân dung xuất hiện ở trước mắt, liền thấy một kiếm tiên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, ầm ầm. Một tia chớp đánh xuống, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Phúc. Máu tươi cuồn thổ, hình ảnh im bặt mà dừng. Đúng là lôi điện chi uy, sao có thể? Người áo đen lung la lung lay đi ra ngoài hai bước, thanh âm để lộ ra khó có thể tin. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Doanh Châu, cửa thành. Một chiếc xe ngựa dừng lại, bốn phía người đến người đi. Thanh nữ bảo trì một bộ cao lãnh, mang theo mạng che mặt màu đen, có một cái phong cách cổ xưa một kiếm. Cô ra, Doanh Châu đến. Trong xe ngựa, Liêu Tử Nôn chậm rãi mở mắt ra, duỗi ra lưng mỏi, vén rèm xe lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lập tức nhìn thấy nơi xa ở trên cổng thành phương, Doanh Châu thành ba chữ to, sinh động như thật. Nhưng là chung quanh cảnh tượng lại có chút quái dị. Nhìn như người đến người đi, có thể mỗi người trên mặt đều là một bộ lo lắng thần sắc. Đồng thời rất nhiều người hướng phía cửa thành đi qua. Chỉ chốc lát, lại đường cũ quay trở lại đến. Lúc này, cũng ngay, không có tiền, ngươi sống được gì? Chính mình không cố gắng liền phải dựa vào phụ mẫu cố gắng, nếu là phụ mẫu đều không cố gắng, cái kia phải dựa vào tổ thượng. Nhược tổ thượng đều bất lực, hài tử, ngươi phế đi. Triệt triệt để phế đi. Bén nhọn thanh âm truyền đến, còn có không ít người xuống lại cùng một chỗ. Liêu Tử Nôn lập tức hứng thú, nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Muốn đi nhìn sao? Cô ra. Thanh nữ chờ đợi phân phó. Đi thôi. Rất nhanh. Xe ngựa đi vào chen trúc giữa đám người, dân chúng nhìn thấy quý khí mười phần xe ngựa, phảng phất tránh ra một đầu thông đạo. Không thể không nói, rời nhà đi ra ngoài, toàn bộ nhờ khí phái. Cô ra đến là một cái con em nhà giàu đang ức hiếp bách tính. Thanh nữ liếc nhìn một chút, lời ít mà ý nhiều. Ức hiếp bách tính. Liêu Tử Nôn đi ra xe ngựa, trong chốc lát gây nên chung quanh dân chúng nhìn chăm chú. Người này ai vậy? Làm sao chưa thấy qua hắn? Nhìn xe ngựa này, phải là con em nhà giàu đi. Cắt, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, xe ngựa này tối thiểu đến thiên kim. Cái gì? Thiên kim? Khó trách dám nên ngang xuất hiện tại Lục thiếu gia trước mặt. Bốn bề bách tính bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận Liễu Tử Ngôn lai lịch. Trước mắt, Lục Hạo áo gấm, cực kỳ phách lối, không người, khinh miệt nhìn xem trước mặt một 15-16 tuổi thiếu niên, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt thiếu niên bằng. Rất hiển nhiên, Liễu Tử Ngôn lúc trước nghe được mấy câu nói kia, đúng là hắn tại nhục nhã thiếu niên mà nói. Tiểu ăn mày, ngươi biết người lớn nhất bi ai là cái gì không? Đó là ngươi liều mạng cố gắng muốn có sinh hoạt, chỉ là thiếu gia ta thường ngày. Ngươi nói làm giận không làm giận. Ha ha ha. Hắn đá một cái bay ra ngoài thiếu niên trước mắt, mang theo mấy cái gia phó, liền muốn rời khỏi. Ta gọi Hoắc Lai Đông, gia gia của ta gọi Hoắc Thanh, 15 tuổi tổng quân, 20 năm thủ hộ biên cảnh, cuối cùng chiến tử xa trường.
Cha ta Hoắc Sơn, 14 hàng năm trong quân, là lớn hạ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, 3 năm trước đây càng là thăng làm hộ quốc đại tướng quân bên người một vị phó tướng. 1 năm trước, là hộ đại tướng quân, chiến tử tại Tây Hải. Nếu không có cha ta, gia gia của ta dạng này tướng sĩ, người dựa vào cái gì có được hôm nay như vậy an ổn sinh hoạt? Ngươi làm sao đến từ cách cười nhạo ta? Thiếu niên Hoắc Lai Đông chậm rãi đứng lên, thanh âm tuy nhỏ, lại âm vang hữu lực, trầm đồng du dương, hiển thị rõ nam tử khí khái. Một khắc này, hốc mắt của hắn, nước mắt đang đánh chuyển, nếu là mình có gia gia, phụ thân che chở, lại sao có thể lưu lạc đến tận đây? Nếu như ngày đó đại tướng quân ban thưởng thiên kim, hắn không dùng đến cứu vớt những cái kia không nhà để về bách tính, làm sao cho nên lưu lạc nơi này? Vừa đi ra đi không có mấy bước, Lục Hạo nghe nói lời này, lập tức thân thể cứng đờ một lát. Trung quanh bách tính càng là giật nảy cả mình, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, trước mắt tên ăn mày này bộ dáng ăn mặc thiếu niên lại lai lịch lợi hại như vậy. Chương 30, cầu cô ra đưa ta một cái công đạo. Chương 30, cầu cô ra đưa ta một cái công đạo. Cái kia đạo nhỏ gầy thân thể đứng ở cái kia, chỉ là ngắn gọn tự giới thiệu cũng đã gây nên rất nhiều bách tính cộng tình. Tháng trước ngươi Lục Hạo dẫn người cướp ta đại viện, sai người phế ta tu vi, làm hại ta lưu lạc đến tận đây. Phụ tử các ngươi hai người chính là xuất sinh không bằng heo chó, làm lấy những con cá này thịt bách tính hoạt động. Luôn có một ngày sẽ có người thay trời hành đạo, chém các ngươi đôi này cấu kết với nhau làm việc xấu phụ tử. Không sợ, đem sinh tử không để ý, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, từ trong ngực móc ra một mặt cờ xí màu đỏ, đỏ tươi như máu. Ngày xưa đại tướng quân tặng cho phụ thân ta một mặt này đại hạ cờ xí, làm hắn chiến tử xa trường cuối cùng ban thưởng. Tương lai mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, chỉ cần cầm lấy cờ xí này, bất luận kẻ nào không được làm tổn thương ta, bất luận kẻ nào đều được kính sợ ta. Theo đỏ tươi cờ xí mở ra, phi dương giữa không trung, góc trái trên cùng, một viên dùng kim tuyến thêu lên đi tinh, càng dễ thấy. Nhưng mà, khi hắn đem những lời này sau khi nói xong, Lục Hạo lập tức phình bụng cười to, chỉ vào hắn, ha ha. Chết cười thiếu gia ta tiểu ăn mày, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Hộ quốc đại tướng quân ở mấy ngày trước, bị bệ hạ rút lui trước, xuống làm một thành thiên tướng. Nếu là nữ nhân kia hay là hộ quốc đại tướng quân, ngươi lá cờ này ngược lại là có chút năng lực. Hiện tại thôi. Niệm Ai cười một tiếng, trong ánh mắt đều là chẳng thèm nó tới. Không có chút nào đem hộ quốc đại tướng quân để vào mắt. Núi cao hoàng đế xa, làm doanh châu thành tam đại chủ tướng, Lục Thừa Phong chi tử, những năm gần đây, khi nam phế nữ, cướp bóc đốt giết, thu hoạch bách tính tiền mồ hôi nước mắt. Doanh châu thành, lấy doanh châu hai chữ mệnh danh, đồng thời cũng là toàn bộ doanh châu phồn vinh nhất thành trì. Một châu 12 thành. Đáng tiếc, bởi vì rời xa vương đô, thêm nữa Lục Thừa Phong phía sau có trong triều một vị đại nhân vật nào đó trèo trống. Bản thân càng là có được cựu phẩm đại viên mãn thực lực. Ngay bình thường, làm việc ngang ngược tàn rỡ, cuồng vọng tự đại. Ngắn ngủi mấy năm, trực tiếp làm cho thành chủ không dám lộ diện, mà khác hai vị chủ tướng cũng là quy ẩn sơn lâm, chỉ có hắn một nhà độc đại. Bây giờ, toàn bộ doanh châu thành đều là Lục Thừa Phong tiên hạ. Thỏa thỏa thổ hoàng đế một cái. Người thôi, một khi có được quyền lợi, dã tâm liền sẽ càng phát ra lớn. Người tới, đi lên cho bản thiếu gia đánh gãy chân chó của hắn. Lục Hạo đôi mắt bắn ra hai đạo hung ác hàn quang, ra hiệu bên cạnh những cái kia gia phó. Bốn cái lưng hùm vai gấu đại hán, đều là có được lục phẩm võ phu tu vi. Nghe được thiếu gia nhà mình mở miệng, lúc này bước nhanh xông đi lên, một thanh đệ lại Hoắc Lai Đông, lốp bốp chính là đánh điên cuồng một trận. Giang giác. Tiếp theo, đùi phải bị một cước đá gãy, kịch liệt đau đớn truyền đến, để hắn cắn răng, nửa quỳ trên mặt đất, tay phải vẫn như cũ giơ cao lên một mặt kia cờ xí. Có thể có người nguyện ý xuất thủ trừng trị này việc gác từng đống, khi nam phách nữ ác tặc. Chân gãy thống khổ, cũng không có để hắn kêu đi ra, ngược lại nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời gầm thét. Bốn phía bách tính, Kim Long không được lui lại mấy bước, kéo ra khoảng cách nhất định. Thái độ đã rất rõ ràng. Tại doanh châu thành, cùng Lục gia thiếu gia đối nghịch, không thể nghi ngờ là muốn chết. Dù cho là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cao thủ, mặc kệ là quá giang long hay là hổ xuống núi, tới đây đều được chỉnh chỉnh tề tề của lại. Ua, nghe được đối phương còn dám kêu gào, Lục Hạo càng phát ra có hứng thú, chỉ vào người chung quanh quát, đến à. Bản thiếu gia liền đứng ở chỗ này, ai dám lên đến? Những năm này ngươi thiếu gia ta một mực ăn cua, cho nên ưa thích đi ngang, các ngươi làm khó dễ được ta. Phách lối, không chút kiên kỵ phách lối. Đối với cái này, tất cả mọi người không một người dám lên tiếng, chớ nói chi là đối phó Lục Hạo. Hoắc Lai Đông đôi mắt dần dần bắt đầu trở nên bi thường, lập tức trong con mắt một cỗ cực kỳ xe ngựa hoa lệ xuất hiện. Lập tức vốn đã lòng sinh tự ý hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt hy vọng. Sở dĩ như vậy đều là bởi vì chiếc xe ngựa kia bên trên có thể thấy rõ ràng Trần Quốc hai chữ. Người khác có lẽ không biết chiếc xe ngựa này lai lịch, nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở. Năm đó phụ thân hay là đại tướng quân bên người phó tướng lúc từng mang chính mình đi qua Trấn Quốc trong phủ, cũng may mắn gặp qua chiếc xe ngựa này. Theo phụ thân nói tới, toàn bộ đại hạ bên trong ngựa này xe vẹn vẹn một cỗ. Hoắc Sơn chi tử Hoắc Lai Đông hôm nay nhận ác tặc Lục Hạo ước hiếp, còn xin Trấn Quốc công xuất thủ trừng trị. Ta có đại tướng quân ban cho cờ xí một mặt. Bịch. Hắn kích động hướng phía xe ngựa phương hướng bị xuống dập đầu, hoàn toàn quên vừa rồi chân gãy thống khổ. Bên người mấy cái ngay tại vung đầu nằm đấm, hổ hổ sinh phong đánh tới hướng ra phó của hắn. Nhất trí sửng sốt tại nguyên chỗ, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Hoắc Lai Đông dập đầu phương hướng. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào đã có một cốt như vậy xe ngựa sang trọng ở đây. Phía trước thanh nữ đạm mạc liếc nhìn một phía, cái kia một bộ cao lạnh bộ dáng lập tức gây nên Lục Hạo chú ý hoắc. Kinh hô một tiếng, lập tức hưng phấn, lúc nào tới một cái như vậy uyển chuyển dáng người nữ tử, thấy thiếu gia chứng định, gà cũng bắt đầu chuyển động trùng quanh bách tính ngay chút, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Thằng đến trông thấy hắn đũ quần nhao nhao trong lòng mắng to, vô sỉ. Đồng thời cho thanh nữ ném đi thương hại giống như ánh mắt. Dù sao, cho đến nay, bị Lục Hạo ác thiếu này coi trọng nữ tử, không có một cái nào có thể trốn qua kỳ độc tay. Câu trấn quốc công xuất thủ. Hoắc Lai Đông kéo cúng họng, lần nữa hô to lên. Lúc trước chung quanh bách tính cùng Lục Hạo đều không có nghe rõ ràng hắn hô cái gì. Giờ khắc này, không gì sánh được rõ ràng một câu trấn quốc công nghe được tất cả mọi người một trận tê cả da đầu. Thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, thấp phẩm lo âu trực câu câu nhìn chăm chú lên xe ngựa. Thật là vị kia đại hạ nhân vật truyền kỳ, đã từng vang bóng một thời chiến thần Lâm quốc công sao? Nếu là vị này giáng lâm nơi đây, cái kia doanh châu thành bách tính chẳng phải là được cứu rồi? Không ít người trong nội tâm bắt đầu kích động nghĩ đến. Trấn quốc công. Lục Hạo bị dọa đến thanh âm đều có chút rung động, hiển nhiên đối với nhân vật truyền kỳ hoảng sợ. Còn không đợi hắn bị sợ mất mật, thanh nữ thanh âm thanh lãnh cao ngạo nói, cô gia nhà ta cũng không phải Trấn quốc công, ngươi cầu nhầm người. Không phải Trấn quốc công a? Hô. Lục Hạo như chút được gánh nặng bình thường, thở phào một hơi. Những cái kia nguyên bản còn có chút kích động bách tính, trong khoảnh khắc đồng loạt mặt xám như cho. Tuyệt vọng. Có thể Hoắc Lai Đông cũng không có nhục chí, lần nữa lên tiếng, thế nhưng là Trấn quốc trong phủ cô gia, ta có đại tướng quân ban thưởng cờ sĩ, cầu cô gia đưa ta một cái công đạo. Cô gia? A, nguyên lai là Trấn quốc trong phủ vị thư sinh kia cô gia. Không nghĩ tới hắn sẽ từ Vương đô Thiên Lý xa xôi lại tới đây. Giờ phút này, mặc kệ là Lục Hạo hay là chung quanh dân chúng, cũng rốt cục rõ ràng trong xe ngựa ngồi vị kia thân phận, lai lịch quả nhiên to lớn. Chỉ bất quá, vị thư sinh kia cô gia có thể đối phó được Lục gia sao? Hoặc là nói hắn dám cùng Lục gia đối nghịch sao? Trong triều liên lụy chi sâu, cũng không phải một cái tiểu thư sinh có thể bước chân. Thê tử của ta tự mình ban thưởng cờ sĩ. Liêu Tử luôn nói, liền từ trong xe ngựa đi ra, một thân áo xanh, toàn thân hiển thị rõ khí tức nho nhã. Đúng vậy, cô gia. Một bàn tay giơ cao lên cờ sĩ, một bàn tay chống đất, chậm rãi bỏ sát. Rất nhanh, đi vào Liêu Tử Ngôn trước người, cao cao giơ lên trong tay cờ sĩ. Chương 31, hôm nay nhất định chém hắn. Chương 31, hôm nay nhất định chém hắn. Liêu Tử Ngôn chắp tay đứng tại đó, nhìn qua trước mắt một mặt kia cờ sĩ màu đỏ, nói khẽ, ngươi muốn gì công đạo? Cho dù mới đến, từ bốn phía bách tính kiêng dè không thôi thái độ, đủ để nhìn ra, trước mặt cái này con em nhà giàu, sợ là bối cảnh không đơn giản. Nếu không, sao dám dưới ba ngày ban mặt, như vậy ức hiếp nhỏ yếu. Thúng chi từ Hoắc Lai Đông thích tài sở nói, ra ra, phụ thân đều là lớn hạ bỏ ra. Bình thường đến dạng, bậc cha chú là lớn hạ an ổn làm ra như vậy cự hiến, người người kính sợ, che chở mới đối. Chém ác tặc này, cắn răng nghiến lợi một phen, nghe được chung quanh không ít người đấy lòng ngứa ra lên ý, toàn thân một cái giật mình. Giống như dã thú hung ác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hạo. Hắn muốn đối với phương chết. Thanh nữ, đem cờ sĩ thu hồi lại. Liêu Tử luôn từ đầu đến cuối đều không có dò xét Lục Hạo một chút, lực chú ý một mực đặt ở Hoắc Lai Đông trên thân. Nếu Lâm Triều Nhan có thể ban thưởng cờ sĩ một mặt, liền chứng minh phụ thân nó là lớn hạ bỏ ra, đáng giá một mặt này cờ sĩ. Lần này lên phía Bắc mục đích, trừ đi một chuyến tận cùng phía Bắc, càng nhiều hay là những anh linh kia thỉnh cầu. Hiện nay đại hạ nhìn như phồn vinh hưng thịnh, trên thực tế một đống sâu mọt, không đem mấy cái này sâu mọt từng cái thanh lý mất, dân chúng căn bản qua không lên cái gọi là ngày tốt lành. Chuyến này hắn liền triệt triệt để đem đại hạ nội bộ quét qua, còn dân chúng một cái càn khôn tươi sáng. Thanh nữ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem cờ sĩ kia gấp gọn lại. Một bên khác, Lục Hạo biểu lộ kinh ngạc, rất nhanh nghe được đối phương lại dám tiếp nhận đi cờ sĩ, lập tức giận dữ, Liêu công tử, ngươi tuy là Trấn quốc công người trong phủ, cũng đừng quên đại tướng quân đã bị hàng, mà ngươi cũng bất quá là nho nhỏ thư sinh, coi là thật muốn tại Doanh Châu thành đối với ta nổi lên. Mấy cái gia phó cấp tốc trở lại trước người hắn, một bộ dục dịch bộ dáng, tựa hồ đang các loại thiếu gia nhà mình mệnh lệnh. Chỉ cần thiếu gia hạ mệnh lệnh, dù là đối phương là Trấn quốc công, bọn hắn cũng dám tiến lên liều mạng. Không có cách nào, chủ yếu là Lục Hạo cho thực sự quá nhiều, để bọn hắn không thể không dạng này. Xương tiên gia, Liêu Tử Nôn cất bước đi lên trước, bốn phía bách tính cấp tốc tản ra, thanh nữ có một kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú chung quanh nhất cử nhất động. Dưới mắt loại tình huống này, nếu là có cái gì đuôi mù người dám lên đến đây, nàng tất nhiên người đầu tiên xuất thủ đánh giết. Doanh Châu thành Lục Hạo, gia phụ Lục Thừa Phong, chính là Doanh Châu thành chi chủ. Lục Hạo đẩy ra trước người gia phó, cứ như vậy nhìn thẳng Liêu Tử Nôn. Nơi này là hắn Lục gia địa bàn. Liêu Tử Nôn quay đầu, nhìn xem Hoắc Lai Đông nghi hoặc hỏi, thành chủ họ Lục? Không phải. Hắn liền vội vàng lắc đầu như trống lúc lắc, ngay sau đó nói, thành chủ gọi Tư Không Minh, còn có hai vị chủ tướng Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình hai người, đều là tại mấy năm trước bị Lục Thừa Phong dựa vào tự thân cao thâm tu vi thêm nữa trong triều bối cảnh thâm hậu, đem thành chủ, quan tướng quân, đặng tướng quân ba người bức cho đến thoái ẩn tại Thái Hoành Sơn bên trên. Nói đến chuyện này, hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tức giận nói đến, nhất là đối với thành chủ cùng hai vị kia chủ tướng cách làm cực kỳ trơ trẽn, làm một tên tướng sĩ, cho dù là chiến tử, cũng tuyệt không lùi bước. Thanh nữ, Liêu Tử Nôn khẽ gọi một tiếng, người sau lập tức minh bạch, thân ảnh cấp tốc lao ra. Phanh, 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 mấy cái kia già phó lập tức ứng thanh bay ra ngoài. Người dám động thủ? Lục Hạo hoảng sợ chỉ vào Liêu Tử Nôn, nhiều năm qua an nhàn, đã để hắn đã sớm quên bị đón tư vị. Tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không sợ Lục gia. Chẳng lẽ là không có hiểu rõ ràng Lục gia tại Doanh Châu thành đại biểu cho cái gì? Nhất định là như vậy. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cho Liễu Tử Ngôn tìm như thế một cái lý do. Bằng không không thể nào nói nổi. Đùng. Thanh nữ một bàn tay quất vào trên mặt hắn, lập tức năm đạo chỉ ấn hiện hiện. Lan đi cho cô ra giật đầu. Trong mắt đẹp lấp lóe qua nồng đậm sát ý, làm cho Lục Hạo khắp cả người phát lạnh. Siêu. Trong chớp mắt, một thanh lóe sấm lánh hàn quang lợi kiếm, thình lình xuất hiện tại Liễu Tử Ngôn sau lưng. Muốn chết. Thanh nữ khoảnh khắc liền phát giác được, nói nhỏ một câu, thân ảnh lóe lên, đã bay vọt đến lợi kiếm trước. Đưa tay một thanh gỡ xuống sau lưng một kiếm. Ngăn cản tại thanh lợi kiếm kia thế công, bang. Lợi kiếm đâm trúng một kiếm, lập tức hoa hỏa bay từ phía, lực lượng khổng lồ làm cho thanh nữ thân ảnh không ngừng lui ra phía sau. Cuối cùng lùi lại trọn vẹn 5 mét, vừa rồi ổn định thân thể. Khoảng cách này, vừa vặn dừng lại tại Liễu Tử Ngôn trước mặt nửa mét. Lại nhìn hắn, vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, căn bản không có nửa điểm bị đánh lén qua đi sợ sệt, hoảng sợ vân vân tự xuất hiện. Tây Sơn Ba thuộc sở lương địa, tới một cái tiểu lão đệ. Lão đệ vô sỉ người, gặp qua Lục thiếu. Hát thủ khách vô sỉ người, ám lâu xếp hạng vị thứ 9 sát thủ, một thân áo dài màu đen, dáng người hơi có vẻ khôi ngô, mày rậm mắt to, chính tiện hề hề hướng Lục Hạo hành lễ. Bên này, Lục Hạo nhìn thấy vô sỉ người xuất thủ đánh lén, không có một kích thành công. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Vô sỉ người huynh đệ, ngươi không phải nói cựu phẩm phía dưới có thể ngăn cản ngươi kẻ đánh lén, bất quá 5 cái sao? Hắn có chút buồn bực, đối với qua lại, mỗi một lần xuất thủ đánh lén đều có thể 100% thành công vô sỉ người. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Vô sỉ người xấu hổ gãi đầu một cái, hơi có vẻ không có ý tứ, Lục thiếu, trước mắt vị này chính là 5 cái thứ nhất. Bát phẩm đại viên mãn, người đeo hướng nghị hộ kiếm, trong thế hệ trẻ tuổi, nàng tuyệt đối có thể vào 5 người đứng đầu. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bị thanh nữ dù sao trước người hộ kiếm. Hướng nghị hộ kiếm chính là nhân gian mạnh nhất sư thứ 9 tôn chế tạo. Hộ kiếm thành hình thời điểm, phong vân biến ảo, trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số kiếm tiên ngấp nghé. Liền ngay cả Lý Bạch Tỷ Liễu đã từng chiếm được kiếm này hộ, nghiên cứu mấy tháng, vô số lần nếm thử phía dưới, vẫn như cũ không cách nào mở ra. Cuối cùng bất đắc dĩ đem hộp kiếm trả lại. Truyền ngôn, kiếm này trong hộp, trừ một thanh hướng nghị kiếm bên ngoài, còn có 3000 thanh kiếm giấu ở trong đó. Chi tiết, từ bị đánh tạo ra đến nay, hướng nghị hộp kiếm chưa bao giờ bị thế nhân mở ra. Đột nhiên, Liêu Tử Nôn thần sắc hơi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ một hồi hộp kiếm, hiếu kỳ đặt câu hỏi, trước đó làm sao không thấy được ngươi mang theo nó? Thanh nữ nghe vậy, đôi mắt thảm đạm, đáp lại, lao ra nói qua, đây là mẫu thân của ta lưu cho ta duy nhất di vật. Lúc trước một mực đặt ở tiểu thư bên người. Nói đến đây, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Đánh thắng được hắn sao? Không có tại hộp kiếm một chuyện trải qua nhiều truy vấn, mà là nhìn sang vô sỉ người, thấp giọng hỏi. Không có chính diện đánh qua, không biết, nghe nói người này am hiểu đánh lén chi pháp. Có thể ngắn ngủi biến mất thân ảnh, không bị đối thủ phát giác. Tư thế hiên ngang dậm chân tiến lên, đem cái hộp kiếm phóng tới một bên, đưa tay vỗ. Xe ngựa dưới đáy, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện, bị nàng nắm chặt ở trong tay. Kiếm chỉ lấy vô sỉ người lạnh giọng, một trận chiến. Người sau nghe vậy, lập tức nhún vai, cực kỳ không biết xấu hổ nói cắt, ta là chuyên nghiệp làm đánh lén, ngươi để cho ta cùng ngươi quang minh chính đại đánh. Ẩn. Đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, theo ẩn hai chữ phun ra, vô sỉ người thân ảnh tốc độ ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh bách tính bị giật mình, vội vàng tối lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, thanh nữ bên người 20 mét, chỉ có Liêu Tử Ngôn cùng Lục Hạo bọn người ở tại. Vô sỉ huynh, giết tiểu tử kia, ta cho ngươi 50,000 kim. Lục Hạo kích động hô to, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những năm gần đây, vô sỉ người một mực cùng hắn có giao dịch. Qua lại một lần xuất thủ, bất quá thiên kim thôi. Liêu Tử Nôn đi vào Hoắc Lai Đông bên cạnh, ngựa khí không thể nghi ngờ nói hôm nay nhất định chém hắn. Bịch. Đà tạ cô ra. Hắn mắt đỏ, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy lên. Chương 32, lận rừng đạo nhân. Chương 32, lận rừng đạo nhân. Chém ta. Lục Hạo thần sắc khẽ giật mình, chợt nổi giận chỉ vào Liêu Tử Nôn, cho thể diện mà không cần, bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Ngươi vị này phủ quốc công cô ra như thế nào chém ta? Dứt lời, lắc lắc ống tay áo, lạnh giọng cả giận nói, "Ghế." Mấy cái gia phó rất là hiểu chuyện, cấp tốc từ đằng xa một nhà cửa hàng trà, chuyển đến một tấm ghế. Thấy vậy, Liêu Tử Nôn không có lên tiếng đáp lại, nhẹ giọng phân phó Hoắc Lai Đồng, biết phải làm sao. Ánh mắt liếc mắt một chút nơi xa cửa hàng trà. Không thể không nói tiểu tử này có nhãn lực hình. Vừa kiểu nói này, cho dù gây mất một chân, nhưng cũng là cực kỳ lưu loát, thời gian qua một lát, một tay giơ một cái bàn, phía trên trừ cái ghế một tấm. Còn có hạt dưa, đậu phộng, cùng một bình trà. Chật chật. Năng lực. Riêng một điểm này, lập tức để Liêu Tử Nôn hai mắt tỏa sáng, thầm hô, tài năng có thể đào tạo à? Cô ra, trả tới. Một bên khác, Lục Hạo nhìn một chút chính mình ngồi gãy lạnh, lại nhìn thấy Liêu Tử Nôn bên kia, lại là cái bàn, lại là cái ghế, còn có nước trà. Nhất làm giận còn tại phía sau. Hắn thế mà gặm hạt dưa, một bộ xem kịch bộ dáng. Phế vật. Tức giận đến hắn đứng lên đá một cước bên người già phó. Nơi xa, trên con đạo, một cái tứ chi phát triển, cao một thước lợn rừng, toàn thân đen kịt, nhai răng ra, còn có hai viên trọn vẹn dài nửa mét răng nanh. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Lợn rừng phát ra trận trận trầm thấp tiếng vang. Nên bước Lục thân không nhận bộ pháp, hướng phía cửa thành phương hướng đi tới. Ánh mắt kéo một phát. Lợn rừng trên lưng, lại còn có một người nằm, không. Nói đúng ra, là một lao đầu, bẩn thỉu, lôi tha lôi thôi, mái đầu bạc trắng kia liền cùng ổ gà mở dạng, ngửa mặt lên trời nằm, trong ngực ôm một thanh phong cách cổ xưa kiếm gỗ, bên hông quấn lấy một hồ lô rượu, nằm ngay ho ho, không khô lấy nước bọt, chắc là đang làm lấy xuân thu đại mộng bên trong mộng xuân. Tiểu mỹ nhân, đến. Đại gia dẫn ngươi đi rừng cây nhỏ nhìn đại điểu hì hì. Đột nhiên, chung quanh rối loạn tương bừng đứng lên. Hoa kháo, mau nhìn thật lớn một cái lợn rừng, một cái nổi hầm không xuống. Chờ chút, lợn rừng trên lưng còn nằm một người, là cái lão đầu, không đối, là tên ăn mày lão đầu. Nó làm sao trở đi lão đầu ăn mày? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ lấy cái này đột nhiên xâm nhập một người một heo. Liêu Tử Nôn cầm lấy chén trà, còn chưa kịp uống, liền nhìn thấy thần kỳ một màn. Lợn rừng trở đi một tên lão giả, cứ như vậy trắng trợn đi vào trước mặt mọi người. Đại gia dẫn ngươi đi rừng cây nhỏ nhìn đại điểu. Câu nói này rõ ràng truyền đến mỗi người bên hai, làm cho không ít người lâm vào một trận hồi ức ở trong. Đó là thời điểm tuổi nhỏ, còn tại văn trong nội viện đọc sách. Còn nhớ kỹ, phía sau núi cái kia một rừng cây nhỏ, quả nhiên là vô số đám học sinh hồi ức à. Tràn đầy thanh xuân hồi ức. Đặc biệt là rừng cây tuy nhỏ, chim lại lớn nhỏ không đều, tùy từng người mà khác nhau. Một câu nói kia đã từng làm cho không ít học tỷ, các học muội mặt đỏ tới mang tai. Hoắc Lai Đông lóe ra thanh tịnh sáng tỏ mắt to, một bộ hiếu kỳ cầu chi vấn đạo, cô gia, lời này ý gì? Ý gì? Hắn quay đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, dù sao loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý ha ha ha. Đúng lúc này, vô sỉ người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía tây nam, khoảng cách thanh nữ chừng 5 mét. Phình bụng cười to, một bàn tay dẫn theo thanh kia vô sỉ kiếm, cười đến thẳng xoay người. Chán. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía hắn, có chút mặc quyền. Tình huống như thế nào? Vô sỉ huynh, ngươi tình huống như thế nào? Lục Hạo vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mẹ nó, nghĩ đến chuyện vui, nhất thời kìm lòng không được. Vô sỉ người lấy lại tinh thần, bốn phía nhìn quanh một chút, thầm mắng một tiếng. Đều do năm đó đi ám sát một cái đạo sư lúc, tại bên rừng cây nhỏ bên trên nghe đến câu kia lao sư, chim của ngươi coi là thật mạnh đến đẹp đẽ, nhỏ đến xào rượu cho đến ngày nay. Mỗi lần nhớ tới, đều để hắn kìm lòng không được cười lên. Mạnh đến đẹp đẽ, nhỏ đến xào rượu. Ngưu nhân A. Lợn rừng trên lưng lạp tháp lão đầu, kinh ngồi xuống, vội vàng giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Cứ việc một thân cách ăn mặc rách tung tóe, lôi tha lôi thôi, nhưng là trong tay kiếm gỗ lại nhất là sạch sẽ. Dùng không nhuốm bụi trần để hình dung, không quá đáng chút nào. Ngươi là ai? Lục Hạo nhìn xem người tới cau mày hỏi thăm. Lạp tháp lao đầu từ lợn rừng trên lưng nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng bay vọt tới trên mặt đất, đục ngầu đôi mắt gấp híp mắt cùng một chỗ, nói: Lão phu giá chư đạo nhân là cũng. Giá chư đạo nhân sẽ không phải là vị kia tu luyện thông linh công, có được cùng bạn thú thông linh kỳ dị võ tu. Năm đó hắn chỉ kém một bước là có thể đem thông linh công tu luyện đến đại thành, tiến vào tiên thiên hệ liệt. Chi tiết ngay tại hắn sắp thành công thời khắc, một con lợn rừng xuất hiện, từ đây cải biến hắn cả đời. Còn nhớ kỹ, đó là một cái tràn ngập xuân ý mùa, hắn nhàn nhã chuẩn bị đột phá thông linh công tầng cuối cùng. Trong lúc đông nhiên, lợn rừng bay xông vào trong núi rừng, đi vào bên cạnh hắn. Một cái trước đuổi, dài nửa mét răng nanh, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lấy dẫn đến võ khí hỗn loạn, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Tiếp theo, còn không đợi hắn rơi xuống đất, lấp lóe hàn mang lợn rừng răng nanh, đã xuất hiện. Xuy, ngao, dài nửa mét răng nanh, cứ như vậy không để ý hắn kêu rên, không để ý sống chết của hắn, hung hăng đứng vững hắn cái mông. Hình ảnh kia, không đành lòng nhìn thẳng. Thét lên thời điểm, thể nội một nửa võ khí lưu mất, hóa thành một đoàn bạch quang, đang muốn tiêu tán ở giữa thiên địa. Lợn rừng một cái bay vọt, cấp tốc một ngụm nuốt vào. Cứ như vậy, con lợn rừng kia có được giá chư đạo nhân một nửa thông linh công tu vi, dẫn đến nó mở một nửa linh trí, cơ hồ có được tương đương với đứa bé trai 6 tuổi con trí lực. Hâm hục, hâm hục. Không cầm quyền heo đạo nhân giới thiệu xong chính mình sau, bên cạnh lợn rừng lập tức thở hổn hển, không ngừng đập mạnh lấy chân trước. Đương nhiên, còn có lao phu tiểu đồng bọn, người giang hồ đưa heo sữa quay không đối, trắng cắt heo cũng không đúng, mà là phi thiên tiểu chư hiệp. Giới thiệu xong đằng sau, còn không quên đưa tay vỗ tay đùng đùng. Dù vậy giới thiệu trang diện một lần xấu hổ không gì sánh được. Len keng. Ngay tại giơ chén trà chuẩn bị uống trà, Liêu Tử Nôn bị trước mắt một màn này cả kinh tay run một cái, chén trà rơi xuống tới trên mặt đất. Lục Hạo chỉ vào con lợn rừng kia hưng phấn kêu lên, con lợn này bản thiếu coi trọng, người tới cầm xuống nó. Bên người mấy cái gia phó không nói hai lời, lập tức xông đi lên. Hồng hục, lợn rừng tở hổn hển, thân ảnh nhoáng một cái, cực tốc bay nào lao ra, giang nanh chắc tay, lập tức đem mấy cái gia phó cho hung hăng đuổi bay ra ngoài. Thu thập xong mấy cái gia phó sau, lợn rừng một mặt tiểu ngạo kiểu trở lại dã chư đạo nhân bên cạnh. Lơ đãng cọ sát hắn, phản phất tại huyền diệu vừa rồi hành động, tốc độ thật nhanh, cho dù là ta tay không bắt chim 20 năm công lực, chỉ sợ cũng so ra kém. Vô sỉ người vừa định rút kiếm, lại bị lợn rừng lách mình tốc độ cho kinh đến. Lời vừa nói ra, vừa khiếp sợ bốn tòa, một chút lĩnh ngộ được trong đó ý tứ người, nhao nhao buồn cười cười ha hả. Tay không bắt chim, cô ra có cái này thành ngữ sao? Hoắc Lai Đông lại cho nghe mơ hồ, làm sao cảm giác những lời này đều là lạ. Liêu Tử Nôn triệt để bó tay rồi, hay là những người này sẽ, nếu không phải mình năng lực phân tích vẫn được, sợ là đều nghe không hiểu những này giấu giếm huyền gà lời nói. Ứng một câu kia tao đến có trình độ, im lìm rất cao cấp câu câu ẩn chứa chân lý. Chương 33, làm lao phu thân truyền đệ tử như thế nào? Chương 33, làm lao phu thân truyền đệ tử như thế nào? Thái Hoành Sơn, giữa sườn núi, Dương Trúc, cũ nát tiểu viện, sân nhỏ chung quanh đều là bị cây trúc xúm lại đứng lên. Một khối vườn rau, mấy tấm ghế gỗ, thêm một cái bàn. Tư Không Minh mặc một thân một mạc quần áo, tuổi gần 80, tóc trắng phơ, dáng người hơi gầy nhỏ một chút. Ngồi tại bàn gỗ trước, trong tay cầm chén trà. Một bên, Quan Tâm Lan, mỹ lệ làm rung động lòng người, niên kỷ vừa qua khỏi 40, dáng người đầy đặn, trước sau lồi lõm, đặt ở thiếu phụ ở trong, thuộc về cực phẩm. Đặng Ngọc Bình thân hình cao lớn, dáng dấp một mặt chính khí. Bên ngoài viện, một cái tướng sĩ vội vàng chạy vào. Đại nhân, Lục thiếu bị người ngăn trở, cũng không có đối với Hoắc Lai Đồng già tay gắt. A, Tư Không Minh thần sắc kinh ngạc, đặt chén trà trong tay xuống, hướng thú hỏi, người nào ngăn cản? Tiếp theo, lại là một tên tướng sĩ chạy vào. Đại nhân, là Vương Đô Lai người, hay là Trấn Quốc công phủ bên trên cô gia, cùng một tên tùy tùng hộ vệ nữ tử. Tên hộ vệ kia thực lực tại bát phẩm đại viên mãn. Trấn Quốc công phủ cô gia, Liêu Tử Nôn. T, Tư Không Minh lập tức có chút không nghĩ ra, người thư sinh kia đang yên đang lành, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Thành chủ đại nhân, đối phương nếu là đại tướng quân trợ phù, như vậy kế hoạch của chúng ta Quan Tâm Lan tiếu dung tràn ngập vũ mị, tiểu diễm ướt át bộ dáng, thấy Đặng Ngọc Bình nhịn không được nuốt nước miếng. Biêu vật a, phong tình bạt trùng, lại không mất phong tao, vũ mị. Quả nhiên là tuổi nhỏ không biết tốt. Không được. Hắn lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan, bọn hắn ẩn nhẫn lâu như vậy. Liêu công tử chỉ là một kẻ thư sinh, hộ vệ bên người bất quá bát phẩm đại viên mãn. Chúng ta nếu là muốn dung chuyển lục tuận gió địa vị, tối thiểu đến lại nhiều một vị cựu phẩm đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn mới được. Trầm ngâm một lát, mới êm hay nói, đem trước mắt bọn hắn tình huống từng bước phân tích. Cho dù là bọn họ ba người có thể âm thầm liên hệ một chút trong thành bộ hạ. Lại một tên tướng sĩ tiến đến. Liêu cô gia thay Hoắc Lai Đồng ra mặt. Lời còn chưa nói hết, cửa ra vào lại đến một cái tướng sĩ. Liêu cô gia trước mặt mọi người hứa hẹn muốn chém Lục thiếu gia. Theo cái cuối cùng tướng sĩ tiến đến, Tư Không Minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi đứng lên, cái gì? Khó có thể tin. Liêu cô gia chỉ là một kẻ thư sinh, dám muốn chém Lục thiếu. Thành chủ đại nhân đi, có lẽ cơ hội của chúng ta tới. Giờ khắc này, hắn không có nửa điểm do dự, nhanh chóng trở lại trong phòng, rất nhanh mặc một thân kim giáp, long hành hổ bộ đi xuống núi. Cửa thành, càng ngày càng nhiều bách tính hội tụ ở đây. Rất nhiều bách tính đều là ôm xem kịch tâm lý. Dù sao, tại Thắng Châu thành còn chưa từng gặp qua có người có thể cùng Lục gia đối địch. Trấn Quốc công phủ nghe lai lịch rất lớn, rất đáng tiếc, tới nơi đây người cũng không phải là Trấn Quốc công. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều người, ánh mắt lóe ra hy vọng và mang, cũng có chờ mong. Đang mong đợi Liêu Tử Ngôn có thể nói là làm, thật chém Lục Hạo cái này Thắng Châu thành thứ nhất các thiếu. Giữa sân, Dã Chư đạo nhân xuất hiện, làm cho vô sỉ người triệt để hiện lộ thân hình, đồng thời cũng cho thanh nữ mang đến một cô đáng sợ áp lực. Ai cũng không biết hắn đến đây vì sao. Vì vậy, trong thời gian ngắn, đều không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Lục Hạo hướng về phía Dã Chư đạo nhân hô to, "Tiền bối, trợ thiếu gia ta chém tiểu tử kia, từ đây ngươi chính là ta Lục gia thượng khách. Mặt khác cho ngươi thêm trong thành hào viện một tòa, mỹ nữ 10 cái, cộng thêm 100,000 kim." Như vậy phong phú điều kiện vừa mở đi ra. Hoa, lập tức gây nên một mảng lớn xôn xao. Khá lắm. Những cái này bách tính nghe được nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều kém chút muốn xông đi lên. Nhiều lắm, cho đến thực sự quá nhiều. Tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt như vậy phong phú điều kiện, trừ phi người kia là kẻ ngu. Dã Chư đạo nhân nghe xong những điều kiện này, một tấm kia nhiều nếp nhăn mặt mò, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Đục ngầu con mắt ngay tại nhìn chằm chằm Liêu Tử Ngôn đánh giá. Một hồi lâu, "Tiểu huynh đệ, người ta muốn lão phu giết ngươi, ngươi thế nào nói?" Liêu Tử Ngôn điềm nhiên như không có việc gì, lần nữa từ từ châm trà. Phối hợp ngồi xuống, nhấp một miếng nước trà, hài lòng nhẹ gật đầu, lại cầm lấy trước mặt hạt dưa. "Cô gia nhà ta đây là không lời nào để nói, ngươi thích thế nào thì thế ấy." Hoắc Lai Đông đội vàng hóa thân miệng hay, làm như có thật đáp lại. "Ha ha ha." Đối với cái này, Dã Chư đạo nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng, đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng. Tiếp lấy, siêu, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xuất hiện tại Liêu Tử Ngôn đối diện ngồi xuống đến. Cái kia cực hạn tốc độ, không người phát giác dị thường. "Tốt có cá tính tiểu tử, không bằng ngươi coi lão phu đệ tử thân truyền như thế nào?" Vừa mới ngồi xuống đến, Dã Chư đạo nhân liền đi thẳng vào vấn đề. "Đệ tử thân truyền? Không phải đâu." Dã Chư đạo nhân lại là tới đây thu đệ tử. "Đạo nhân, ngươi suy nghĩ một chút ta thôi." "Lan, hay là cân nhắc ta đi, có thể lên, có thể bên dưới, trọng yếu nhất hay là công tụ đều có thể mau nhìn Lục thiếu sắc mặt, đều muốn thành màu gan heo." Trung quanh mắt tính, nghị luận ầm ĩ, đều đang giao lưu với nhau lấy. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trước tiên đem tên kia bắt lại, rồi nói sau. Liêu Tử Ngôn không có lên tiếng cự tuyệt, ngược lại nhiều hứng thú chỉ vô sỉ người. Dã Chư đạo nhân nghe chút, chợt cảm thấy đến, có hy vọng. Lập tức vui tươi hớn hở hướng phía cách đó không xa lợn rừng thổi thổi huýt sáo. Đông, đông, đông. Đã nhìn thấy lợn rừng một đôi chân sau đang không ngừng dậm chân, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Vô sỉ người bị lợn rừng để mắt tới một khắc này, đông cảm giác lưng lạnh lẽo, chợt kìm lòng không được, nắm thật chặt hoa cúc. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười, cùng ánh mắt thương hại. Một mực nghe nói Dã Chư đạo nhân con lợn rừng kia có được có thể so với nửa bước cửu phẩm thực lực. Làm sao ngay cả ta dạng này nửa bước cửu phẩm, gặp được nó, đều cảm thấy không có phần thắng chút nào. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn phát giác được một cỗ cực mạnh áp lực từ lợn rừng trên thân truyền đến, làm một tên sát thủ, tự nhiên không đánh không có phần thắng cầm. Ẩn, nói nhỏ một tiếng, vô sỉ người thân ảnh cấp tốc biến mất. Hồng hộc. Lận rừng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hướng tây nam, siêu. Thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Khoảnh khắc, đã bay ra ngoài. Phanh. Nguyên bản trống rỗng giữa không trung, một bóng người bị lợn rừng va chạm đi ra. Không đợi hắn rơi xuống đất, còn tại giữa không trung thời điểm, răng nanh thật dài, đột nhiên vừa nhấc, chỉ lên trời sông. Vừa vặn đối đầu vô sỉ người Hoa Cúc. Nga Hoa Cúc tàn, đầy đất thương thấy vậy một màn. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được, che phía sau mình, sợ bị lợn rừng này ủi như thế một chút. Bên này, Dã Chư đạo nhân thần sắc ngạo kiểu sông Liễu Tử luôn hỏi, thế nào? Rất không tệ. Hắn giơ ngón tay cái lên, cho đối phương một cái khẳng định tán dương. Quá xuất sắc. Thanh nữ ánh mắt một mực đặt ở Lục Hạo trên thân. Tại vô sỉ người bị lợn rừng cùng một khắc này, nàng bước nhanh phóng tới Lục Hạo, lăng không bay đi, một cái quét ngang, trực tiếp đem nó đá ngã trên mặt đất, không để ý đối phương kêu thảm, một tay lấy hắn nhấc lên, tựa như xách một cái con gà con mở dạng, nhẹ nhõm không áp lực. Lúc này, Liêu Tử Nôn đứng dậy, chậm rãi đi đến thanh nữ bên cạnh. Liêu Tử Nôn, ngươi nhanh lên thả ta ra, bằng không pháp thử. Lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Tử Nôn đoạt lấy đến thanh nữ trường kiếm trong tay, trực tiếp một kiếm chém, đầu lâu bay khỏi, một cột máu dâng trào. Lục Hạo đến chết cũng không dám tin tưởng, đối phương vậy mà như thế gọn gàng, đều không mang theo do dự một chút. Đắc, đắc, đắc một chi mấy chục người đội ngũ, bước nhanh chạy tới. Cầm đầu, chính là thành chủ Tư Không Minh, đi theo phía sau Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình hai vị, cùng mười mấy cái tướng sĩ. Lục Hạo, buông ra Liễu cô ra nói còn không có hô xong, liền nhìn thấy Lục Hạo đầu lâu, dọa đến hắn giật mình. Cái này ba người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt, đều là không khỏi kinh hãi. Chương 34, vì giết người mà đến. Chương 34, vì giết người mà đến. Tư Không Minh dẫn đầu hai vị chủ tướng, cùng mười mấy cái tướng sĩ, khoan thai tới chậm, nhìn thấy chết ở một bên Lục Hạo, rất là rung động. Vào thời khắc này, một đạo nhỏ bé thân ảnh chạy chậm phóng tới Liêu Tử Ngôn, thúc thúc, Liễu Liễu tặng cho ngươi một đóa đại hoa. Một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương, phấn điêu giống như khuôn mặt nhỏ, đẹp đẽ, xinh đẹp, ngập nước mắt to, rất là làm cho người ta yêu thích. Tay nhỏ bưng lấy một đóa hoa hướng dương, cứ như vậy hứng thú bừng bừng chạy hướng hắn, giơ lên cao cao, khuôn mặt nhỏ kia, mặt mũi tràn đầy vui sướng, vui vẻ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua tiểu nữ hài trong tay hoa hướng dương, lập tức ôm nàng lên đến, tiếp nhận hoa, còn không có lên tiếng đáp lại. Đại nhân, có lỗi với tiểu nữ lô mãng, va chạm đại nhân, còn xin tha mạng. Ước chừng 40 phụ nhân, tóc hai bù xù, vội vàng hấp tấp lao ra. Trước tiên quỳ gối Liêu Tử Ngôn trước người, không ngừng dập đầu. Mẫu thân, thúc thúc này là người tốt, hắn giết cái kia đại phôi đản. Đại phôi đản để Nữu Nữu không có cha, thúc thúc cho Nữu Nữu báo thù, cho nên ta muốn đưa hắn hoa. Theo trong ngực tiểu nữ hải dị thường chăm chú một phen, không người không động dung. Thậm chí, ngay cả luôn luôn cao lạnh thành nữ, đôi mắt hiện lên một chút thương hại. Tư Không Minh mấy người nghe xong, đều kìm lòng không được, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chỗ sâu đều là hiện lên một vòng hận ý. Ngươi gọi Nữu Nữu đúng không? Đúng vậy, thúc thúc. Rất tốt, cái này hoa rất xinh đẹp, thúc thúc rất ưa thích, về sau không cần một người đi loạn, trở về mẫu thân nơi đó đi. Liêu Tử Ngôn ôn hòa cười, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống. Nô a. Tiểu Nữu Nữu trực tiếp hôn một cái hắn khuôn mặt, trong chốc lát làm cho hắn có chút nhớ nhung nữ nhi của mình Tiểu Mật Nhi, đưa tay cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Trở về đi, về sau không có đại phôi đản. Tất nhiên, một mực ở vào Liêu Tử Ngôn sau lưng không xa lợn rừng đạo nhân, thừa dịp hắn buông lòng thời điểm, đột nhiên, oanh, một cỗ cường hành kiếm khí bộc phát, sau lưng ba đạo kiếm luân dâng lên, trong tay kiếm gô hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng Liêu Tử Ngôn ngực đã đâm đi. Kiếm khí kinh khủng giống như sóng biển, hướng phía bốn phía quét tán, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít người bị cỗ kiếm khí này bức lui ra ngoài. Ngay cả Tư Không Minh vị này cựu phẩm cao thủ, cũng bị dọa đến lui ra phía sau mấy chục mét, kéo ra một khoảng cách. Cô ra, coi chừng. Thanh nữ trước tiên xông đi lên, muốn hay Liễu Tử Nôn đỡ kiếm. Đáng tiếc, chớp mắt tức thì, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội. Đối phương lại là một vị ba đạo kiếm luân kinh thế kiếm tiên, mang theo vô thượng sát ý một kiếm, tựa hồ muốn phá hủy chung quanh hết thảy. Thẳng tiến không lùi hướng Liễu Tử Nôn đâm tới. Mắt thấy, liền bị trên gai. Hô, gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, phản phất giống như quỷ mị, tiêu tán tại nguyên chỗ. Oeng, một kiếm đâm vào không khí, đánh trúng trên mặt đất, lập tức xuất hiện một vài mét sâu hố. Người đâu? Làm sao có thể tránh khỏi? Lao đầu kinh hãi nhìn trái ngó phải, tìm kiếm lấy đối phương tung tích. Ngươi không phải lợn rừng đạo nhân, ngươi là ai? Thanh nữ tối buông lỏng một hơi, tiếp lấy cầm kiếm chỉ vào lợn rừng đạo nhân chất vấn lên. Ha ha ha. Lao đầu ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay một kiếm đánh phía con lợn rừng kia. Oeng, lập tức hóa thành một đám huyết vụ, tiêu tán tại mọi người trước mắt. Bạch quang lóe lên, trên thân cũ nát quần áo, trong nháy mắt chuyển biến trở thành một bộ màu xám áo dài. Lôi thôi lết thiết hình tượng không còn, ngược lại biến thành một cái rất có vài phần lão giả tiên phong đạo cốt. Mày rậm tinh ngục, không giận tự uy, dáng người thẳng tắp, kiếm khí lăng nhiên, đứng ở nơi đó liền giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, kiếm tiên độc hữu khí chất, nhân gian mạnh nhất thứ 9, chính là lão phu sư tôn, ngươi nói ta là ai? Hắn bây tay, đạo bạch quang kia hóa thành kiếm gỗ, lượn vòng ở bên người, ý niệm công kiếm, đây là ngự kiếm chi thuật, nhân gian mạnh nhất thứ 9, đại đệ tử Thanh Mục, nghe nói trong tay ngươi có 16 thanh kiếm gỗ, đều là từ ngươi sư tôn lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm ý cây kia đồng thụ gỡ xuống những cây chế tạo, đồng thời dùng tự thân kiếm khí, kiếm ý ẩn dưỡng gần trăm năm. ngươi kiếm gỗ đã sớm biến thành không gì không phá lợi kiếm. Tư Không Minh trong ánh mắt đều là kiên kỵ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói. Kể từ đó, đám người giờ mới hiểu được tới, lúc đầu cái gì lợn rừng đạo nhân lại sẽ là vị này. Không sai. Thanh Mục chắp tay đứng thẳng, đối với hắn nhẹ gật đầu, ném đi khen ngợi, lại còn có người có thể một chút nhận ra lão phu. Ở đây phía trên, ngay cả hắn cũng cảm thấy đến ngoài ý muốn. A. Theo a âm thanh truyền đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Trước đó xe ngựa chỗ, Liêu Tử Ngôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Thong dong, bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ. Cứ như vậy nho nhã khiêm tốn mỉm cười, như một quân tử khiêm tốn, đứng ở nơi đó. Ngươi lại như thế nào phát hiện lão phu? Thanh Mục nhìn qua Liêu Tử Ngôn không tiêu không gấp bộ dáng, rất là nghi hoặc mình rốt cuộc chỗ nào lộ ra sơ hở. Tự nhận là đã không chê vào đâu được tiểu trang cách ăn mặc, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Liêu Tử Ngôn lắc đầu, khẽ thở dài, luôn có một số người tự cho là rất thông minh, theo ta được biết, cái kia lợn rừng đạo nhân tại 3 năm trước đây cũng đã tại Lưu Ly Vương triều chết đi, liên đối hắn thông linh công pháp cũng triệt để mất đi tung tích. Lúc trước ta cũng không biết ngươi là người phương nào, lại biết ngươi nhất định là nhằm vào ta mà đến. Lục Hạo mở ra điều kiện, không có mấy người có thể cự tuyệt được. Nếu là hắn thật lợn rừng đạo nhân, gia hỏa kia có tiếng ái tài, ham mê nữ sắc, lại sao có thể không tiếp nhận? Thanh Cao, tại hiện thực trước mặt, Thanh Cao cái gì hình? Nếu như nói sơ hở, hẳn là cự tuyệt vị kia Lục thiếu điều kiện đi. Suy nghĩ sâu xa một lát, hắn ra vẻ chăm chú trả lời. Đúng là nơi này. Thật tin. Thanh Mục thật đúng là tin tưởng lời nói này tử. Tốt tuấn thân pháp, ngay cả lão phu đều không phát hiện được khí tức. Đến đây, hắn ngược lại bắt đầu chú ý tới Liêu Tử Ngôn vừa rồi thi triển thân pháp. Lặng yên không một tiếng động, tốc độ càng nghịch thiên bình thường. Thoáng qua biến mất tốc độ kinh khủng, ngay cả hắn đều có chút đỏ mắt. Thanh Mục liếc nhìn một vòng, Tư Không Minh bọn người trốn ở một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở thanh nữ trên thân, Niệm Ai cười một tiếng, người nữ hoa này, ngược lại là trung tâm, chỉ tiếc, ngươi ngăn không được lão phu. Lời nói vừa xong, đưa tay vẫy một cái, siêu, siêu, siêu cứ như vậy sáng loáng xuất hiện 8 thanh giống nhau như đúc kiếm gỗ. Lơ lửng tại trước người hắn, hình như có linh tính một dạng, chợt cao chợt thấp, lúc trái lúc phải, không ngừng biến hóa vị trí. Đối phó ngươi, hai thanh hẳn là đầy đủ. Nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai thanh kiếm gỗ nhanh chóng hóa thành hai đạo bạch quang, hướng phía thanh nữ cấp tốc đánh tới. Thoáng chốc, kiếm khí lăng lệ đập vào mặt, không để cho nàng đến không huy kiếm ngăn cản. Bát phẩm đại viên mãn khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một cỗ khí lãng, bảo vệ quanh thân. Sau đó ra sức ngăn cản được kiếm gỗ thế công. Ken, 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 mỗi một lần kiếm gỗ thế công đều bị thanh nữ nhanh chóng ngăn trở, phát ra một mực kim loại tiếng va chạm, đồng thời còn có hỏa tinh lấp lóe. Liêu cô gia, chúng ta tới giúp ngươi. Tư Không Minh vừa định đi lên. Siêu, siêu, siêu. Ba thanh kiếm gỗ giống như rắn độc, phi tốc để mắt tới hắn, chính là một trận tổ hợp kiếm trận thế công. Cựu phẩm đại viên mãn, ngược lại là có chút khó giải quyết, chỉ bất quá vây khốn ngươi một lát, hay là không có vấn đề gì lớn. Theo sát, Thanh Mục lực chú ý đặt ở Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình trên thân hai người. Căn cơ bình thường, miễn miễn cưỡng cưỡng bắt phẩm đỉnh phòng, cũng đưa hai người các ngươi đem. Thời có mấy phần xem nhẹ, còn mang một tia trào phúng, nói cho hết lời thời điểm. Cũng búng ra mấy lần ngón tay, lại là hai thanh kiếm gỗ bay vụt ra ngoài. Cản bọn họ lại hai người tiến lên trợ giúp Liêu Tử Nôn khả năng. Cuối cùng, 8 thanh kiếm gỗ đã dùng bảy trôi, chỉ còn lại có một thanh kiếm gỗ treo trên bầu trời tại Thanh Mục trước mặt. Cho đến giờ phút này, hắn mới đem ánh mắt đặt ở Liêu Tử Nôn trên thân. Văn đạo tiên nhân Liêu công tử, thực không dám giấu giếm, đối với ngươi người này, lão phu ngược lại là có chút bội phục. Chỉ tiếc, giữa ngươi và ta đều vì mình chủ, giết ngươi, vẹn vẹn chỉ là vì Tam Đại Vương triều hủy diệt đại hạ mà tiến hành. Nghe đồn ngươi một bài thi tử, có thể triệu hoán 200,000 anh linh tương trợ. Đúng là như thế, cho dù là lão phu bực này ba đạo kiếm luân kinh thế kiếm tiên, cũng phải dùng ám sát một chiêu. Đáng tiếc nói đến đây, hắn hơi có một chút thất vọng, trước đó tốt như vậy thời cơ, cơ hội toàn lực ứng phó một kiếm, hay là cho đối phương tránh khỏi. Chương 35, Thanh Mục rời đi. Chương 35, Thanh Mục rời đi. Đáng tiếc, Liêu Tử Ngôn cười khẩy, cực kỳ khinh thường Thanh Mục thời khắc này thất vọng. Đừng nói chỉ là khu khu một cái Thanh Mục, cho dù là đối phương sư tôn, nhân gian mạnh nhất thứ 9 tới đây, muốn giết hắn Liêu Tử Ngôn, cũng là người si nói mộng. Cứ việc một thân tu vi toàn bộ quán chú cho thê tử Lâm Triều Nhan, gặp không nhẹ phản vệ, dẫn đến thể nội gần mạch đứt gãy rất nhiều. Mấy cái này cũng không ảnh hưởng hắn thi triển độc môn thân pháp tiến tiệm trăm mét thân pháp này, thế nhưng là hắn chọn vẹn thôi diễn mấy năm mới có thể thành công sáng tạo ra đến, không cần bất luận cái gì võ khí, văn khí, linh lực tình huống dưới, vẫn như cũ có thể thi triển. Tu tiên giả sáng tạo ra thân pháp, há lại một cái tu võ đạo có thể minh bạch. Sở dĩ gọi yến tiệm trăm mét, chủ yếu là thân pháp này mặc dù có thể lấy không dựa vào linh lực thi triển, nhưng là cũng là có một cái chí mạng điểm, đó chính là khoảng cách. Thi triển đằng sau, người nhẹ như yến, né tránh tựa như điện, lại bị hạn chế tại trong vòng trăm thước, lại khoảng cách xa, căn bản là không có cách làm đến. Có thân pháp này tại, đừng nói chỉ là Thanh Mục nhân gian này mạnh nhất thứ 9 đại đệ tử, cho dù là đối phương đích thân tới, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng giết được chính mình. Làm sao? Nếu như đối phương có thể phát hiện thân phận của mình khuyết điểm, trực tiếp lấy kiếm khí oanh sát trong vòng trăm thước, chỉ sợ còn có thể bất quá trước mắt. Thanh Mục căn bản không biết những này, chỉ là đôi mắt lóe tràn đầy phấn khởi quan mang, hiển nhiên đã bị Liêu Tử Ngôn lúc trước né tránh một kích chí mạng. Có ý tứ, một kiếm này, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao tránh. trước người hắn kiếm gỗ đã triệt để khóa chặt Liễu Tử Nôn. Phía sau ba đạo to lớn kiếm luân, tựa như chói lóa mắt thái dương giống như. Kiếm luân bên trong hình như có vô số trường kiếm không ngừng xoay tròn lấy, như sóng lớn một dạng kiếm khí khuấy động ra, trùng kích không gian xung quanh. Xuỵ, 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 trận trận cùng loại tiếng nổ truyền ra. Đi. Thanh Mục tự tin vung tay lên, siêu kiếm gỗ phá không mà ra, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, bay thẳng Liễu Tử Nôn mà đến. Ngay tại kiếm gỗ sắp đến trước mắt thời điểm, tiến tiệm thi triển, trong khoảnh khắc hóa thành một trận hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cho dù một mực hết sức chăm chú, gắt gao khóa chặt bên này Thanh Mục, vẫn như cũ không cách nào bắt được đối phương tốc độ di chuyển sơ hở. Cực hạn, quỷ dị, quái dị như vậy thân pháp, chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Không đối, làm một cái có thể gọi 200.000 anh linh văn đạo tiên nhân, sao có thể sẽ bị chính mình áp chế đến không hề có lực hoàn thủ? Chẳng lẽ nói, hắn lên một lần chỉ là trùng hợp triệu hoàn đến? Vừa nghĩ đến đây, hắn đôi mắt lấp lóe qua giật mình thần sắc, lúc này đối với nơi xa một cái mật thám phát ra tin tức. Đại hạ văn đạo tiên nhân chính là lời nói vô căn cứ, hôm đó sự tình, đơn thuần trùng hợp. Ngắn ngủi một câu, làm cho mật thám kinh hãi không gì sánh được. Lập tức, thân ảnh cấp tốc biến mất. Người đâu? Thanh Mục kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Liêu Tử Ngôn căn bản không biết tung tích, trung quanh căn bản không có khí tức của hắn. Mộ địa, cửa thành. Một chi thiên nhân đội ngũ, cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy đến. Ân. Thanh Mục hơi nhướng mày, kiên kỵ nhìn qua chi đội ngũ kia, Liêu công tử, lần này, tính ngươi vận khí tốt. Lưu lại một câu nói như vậy, nhanh chóng hướng phía nơi xa quan đạo lách mình rời đi. Trong khi hô hấp, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tám thanh kiếm gỗ cũng đi theo biến mất. Theo Thanh Mục rời đi, Tư Không Minh bọn người mất đi kiếm gỗ hạn chế đằng sau, lập tức khôi phục tự do. Nhưng mà khi hắn nhìn người tới đằng sau, thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng lên. Ai giết ta Lục thiếu gia? Cầm đầu là một cái niên kỷ 60 tả hữu, lão giả tóc đen, tướng mạo hung ác, cưỡi ngựa, trợn mắt liếc nhìn người chung quanh. Sau lưng đi theo ngàn người, từng cái mặc khôi giáp. Tư thành chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão giả tóc đen nhìn thấy Tư Không Minh mấy người, lập tức phát ra chất vấn âm thanh. Dù là đối phương là đứng đầu một thành, đáng tiếc, hiện nay toàn bộ doanh châu thành chính là Lục gia một nhà độc đại. Lục tộc trưởng, Trấn Quốc công cô gia tới đây, ta tiếp đãi một chút, không phải chuyện rất bình thường sao? Trấn Quốc công gia cô gia. Lục Thiên Hạo con người bắn ra hai đạo khiếp người qua màn, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tư Không Minh. Vương Đô Lai người. T. Việc này sợ không đơn giản, Lục gia tại doanh châu thành gần đây, hoàn toàn chính xác ngang ngược cản rỡ chút. Xem ra muốn cáo chi người trong gia tộc. Trong khoảng thời gian này, hảo hảo thu liễm một chút, miễn cho cùng Trấn Quốc công đối đầu. Lục Thiên Hạo nội tâm ngay tại tính toán. Không bao lâu, hắn chú ý tới Lục Hạo thi thể lúc, lập tức nổi giận hét lớn, "Ai? Ai giết Lục Hạo? Đem bọn hắn vây lại cho ta." Sau lưng đội ngũ, nhanh chóng đem Tư Không Minh bọn người bao vây lại. Liên quan chung quanh những cái kia xem náo nhiệt bất tính, cũng không buông tha. Trời sập, doanh châu trời. Lục Hạo, làm Lục Thừa Phong thương yêu nhất nhi tử, cũng là một cái duy nhất nhi tử. Ngày bình thường, cho dù là hắn tộc trưởng này, cũng đối Lục Hạo nói gì nghe nấy. Không có cách nào. Ai bảo phụ thân nó bây giờ trở thành doanh châu thành duy nhất người nói chuyện? Lục tộc trưởng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tư Không Minh vội vàng mở miệng giận dữ mắng mỏ, muốn làm cho đối phương dừng lại những cử động này. Chỉ tiếc, việc đã đến nước này, làm cái gì? Lục Thiên Hạo lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không chút nào nể tình nói Tư thành chủ, Lục Hạo thế nhưng là thuận gió đứa bé kia để ý nhất nhi tử. Nói đến đây, hắn rút ra một thanh trường kiếm, chỉ vào Tư Không Minh. Rất tốt, các ngươi dám động hắn, xem ra đã chuẩn bị kỹ càng cùng chúng ta Lục gia vật mắt. Cái gì cầu thí Trấn Quốc công cô gia? Đây hết thảy nhất định là Tư Không Minh tên kia vì đoạt lại doanh châu thành trưởng không quyền, từ đó đạo diễn một màn kịch. Chỉ là thời gian qua một lát, Lục Thiên Hạo liền tự cho là đoán được chuyện đã xảy ra. Liêu cô gia người đâu? Tư Không Minh nhìn trái ngó phải, đều không có tìm tới Liêu Tử Nôn vết tích. Thanh nữ trở về đến trên xe ngựa, cẩn thận một chút, trên thân người này có chút cổ quái. Liêu Tử Nôn thanh âm từ trong xe ngựa chuyển tới. Nghe vậy, thanh nữ rốt cục âm thầm sau khi ổn định tâm thần. Cổ quái, nàng hiếu kỳ đánh giá Lục Thiên Hạo, dù là hết sức chăm chú phía dưới, cũng không có chút nào tìm ra trên người đối phương địa phương cổ quái. Cô gia, làm sao bây giờ? Xem bọn hắn ứng đối ra sao. Ngồi ở trong xe ngựa, không khỏi một trận đắng chát. Nếu như một thân tu vi còn tại, chỉ là mấy cái thằng hề, đánh giết chính là Doanh Châu, chủ thành, châu chủ trong phủ. Trong đại sảnh, một cái tướng sĩ vội vàng hấp tấp và chạm đi vào. Lục châu chủ, không xong, Doanh Châu thành truyền đến tin tức, Lục Hạo thiếu gia bị giết. Nói chuyện, ngồi ở phía trên Lục Nhất Minh, mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, rất có một chút chính khí. Phía dưới, Lục Thừa Phong nghe được lời này, len ken chén trà trong tay rớt xuống đất, kinh hoàng gầm thét, ngươi nói cái gì? Lục tướng quân, Lục thiếu gia bị giết, nghe nói là Vương Đô Lai người. Trong Vương Đô người, huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau. Đại ca, ngươi cùng trong triều có chỗ liên hệ, gần nhất có thể có đại nhân vật gì rời đi Vương Đô? Lục Thừa Phong cường đè ép nội tâm phẫn nộ, dẫn đầu đối với đại ca Lục Nhất Minh hỏi thăm. Không nên a, Trấn Quốc công mặc dù rời đi Vương Đô, lại không có khả năng xuất hiện tại Doanh Châu. Các đại nhân khác bọn họ, nếu như rời đi Vương Đô, ta nhất định sẽ nhận được tin tức. Ngươi về trước đi nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, dám động người Lục gia. Làm một châu chi chủ, quyền thế ngập trời, có hắn che chở Doanh Châu thành lục gia. Dù là trong triều nhị phẩm đại tướng quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chương 36, Trang Thần. Chương 36, Trang Thần. Lĩnh Châu thành. Mấy ngày đến, một mực gió nổi mây phun, hình như có chuyện lớn muốn phát sinh. Mấy ngày trước, một thì Lâm Triều Nhan may mắn được thần tiên cốc tiên đan, kéo dài tính mạng một tháng tin tức truyền ra. Lập tức, không chỉ có chấn kinh toàn bộ đại hạ vương triều, liên đối dục dịch kim chướng hoàng đình, đại rất vương triều, Lưu Ly vương triều cũng là điều động vô số thám tử tiến về Lĩnh Châu thành nghe ngóng tin tức. Nghe nói, vương đô chi trung, vị kia bệ hạ, giận không thể nói, liên tục mấy ngày không lên tàu triều. Đồng dạng sai phái ra một đám cao thủ tiến về Lĩnh Châu thành. Nói tóm lại, gần 2 ngày đến, lục tục ngo ngoe một chút gương mặt lạ bắt đầu xuất hiện ở trong thành. Trên phủ thành chủ, hậu viện, Lâm Triều Nhan một bộ trắng tinh không tì vết áo dài, phụ trợ lấy nàng nguyện chuyển đến cực điểm dáng người, cùng dung nhan tuyệt thế kia, nhân gian tuyệt sắc, hoàn toàn xứng đáng. Nàng ngồi tại trong lương đình, tựa như một tiên tử, khí chất siêu nhiên, đẹp đến mức tận cùng. Cẩm Thư bước nhanh từ bên ngoài đi tới. "Tiểu thư, hai ngày này trong thành lại xuất hiện đại lượng không rõ lai lịch cao thủ. Trong đó chỉ là bát phẩm bên trong, bát phẩm sau, cùng bát phẩm đỉnh phong liền đã không thua mấy trăm vị. Còn như vậy con số dưới, chỉ sợ cửu phẩm võ tu cũng sẽ đến đây." Nói đến đây, nàng nhịn không được có chút lo lắng. Làm tiểu thư nhà mình tâm phúc thị nữ, tình như tỉ muội. Trước đó, ngược lại không thấy tiểu thư cử động lần này sẽ có cái gì quá không được, dù sao cô ra một thân tu vi quản chú phía dưới. Dù là tiên tiên cảnh, sợ cũng không nhất định là tiểu thư đối thủ. Bởi vậy, đối với loại này câu cá chuẩn bị, nàng cũng không nói nhiều cái gì. Cho tới giờ khắc này, nàng có chút luống cuống, sự tình tựa hồ vượt qua chính mình tưởng tượng. Chỉ là hai ngày này, không rõ lai lịch cao thủ, liền đã đột phá mấy trăm vị nhiều. Cơ hồ đều là bát phẩm trở lên cao thủ. Như vậy tình huống, lập tức để nàng ý thức được không ổn. Dựa theo này xuống dưới, sợ là cửu phẩm, thậm chí tiên thiên cảnh đều sẽ hạ trạng tham dự. Đến lúc đó, các nàng lại nên như thế nào ứng đối? Lâm Triều Nhan chậm chạp đứng dậy, đi hai bước, nhìn qua trước mặt hồ nhỏ, đưa tay nắm lên một thành cá liệu, hướng bên trong vùng. Chỉ thấy trong hồ những con cá kia vui sướng tụ lại tới. Theo bên này động tĩnh, ngay cả bên hồ bên trên những con cá kia cũng bị kinh động, nhanh chóng hướng phía bên này bơi lại. Thấy vậy, nàng cười cười chỉ vào trong hồ nói nhìn, chỉ cần có mồi nhử, lại nhiều cá, ngươi cũng có thể tùy tiện dẫn tới. Nghe được lời này, Cẩm Thư không khỏi một trận cười khổ. Cực kỳ bất đắc dĩ, tiểu thư, liền sợ cá quá nhiều, chúng ta chống đỡ không được à? Bát Bách Lý thành chủ, Ngọc Kiều mấy vị tướng quân đều tại thời khắc chú ý những người kia. Lúc này, Lâm Triều Nhan bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa tường đây, khẽ cười một tiếng, đến đều tới, còn trốn tránh vì sao? Nói vừa xong, Cẩm Thư lập tức như lâm đại địch bình thường, cấp tốc đứng ở trước người nàng. Người nào dám tới đây làm cản? Bốn phía yên tĩnh, càng không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng mà, một giây sau, Lâm Triều Nhan lần nữa quay đầu, đề nghị mát bên bàn tròn. Chẳng biết lúc nào đã ngồi một vị người bịt mặt, một thân đen kịt quần áo, dáng người hơi gầy nhỏ, chỉ lộ ra một đôi ứng mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Thật mạnh cảm giác lực, ngay cả ta quỷ thần khó lường đều bị ngươi phát giác được, khó trách nhiều người như vậy xem ngươi là cái đinh trong mắt. Người bịt mặt thanh âm khàn giọng âm trầm, lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Ai? Cẩm Thư vội vàng quay tới, nhìn thấy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái người bịt mặt. Lập tức lưng phát lạnh, ánh mắt vô cùng e dè nhìn chằm chằm đối phương. Có thể không bị chính mình phát giác, dễ như trở bàn tay tiếp cận đến nơi đây. Giữa lẫn nhau khoảng cách bất quá 2 mét. Nếu như đối phương muốn động thủ, chính mình chỉ sợ sớm đã là một bộ thi thể. Chờ chút. Đối phương một phen để nàng nghe được câm như hến, quỷ thần khó lường. Ngươi là kim chướng hoàng đình quốc sư, giả thần giả quỷ ở trong trang thần. Nói đến đây, thanh âm không tự giác cất cao rất nhiều. Úc. Người bịt mặt để lộ ra một tia kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới xuất hiện, liền bị người một chút nhận ra. Hay là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương. Hào nhãn lực, tiểu cô nương kiến thức ngược lại là rộng lớn, ngay cả lão phu danh hào đều biết. Một bên, Lâm Triều Nhan điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, nghe nói như thế, không khỏi trợn trắng mắt. Nói nhảm, không phải chính ngươi tự giới thiệu sao? Quỷ thân có lượng, bây giờ thế gian sẽ thân pháp này người, chỉ có kim chướng hoàng đỉnh hai vị quốc sư. Nhắc tới cũng là khôi hài rất. Hai vị quốc sư danh tự, lại là giả thần giả quỷ, hay là huynh đệ song bạc thai. Đại ca gọi trang thần, đệ đệ gọi dở trò. 150 năm trước, hai người chỉ là kim chướng hoàng đỉnh một cái thôn xóm nhỏ đi ra nhà quê. Ngay cả võ đạo là cái gì cũng không biết. Về sau một lần cơ duyên xảo hợp, gặp được hoàng đình đời trước quốc sư đại nạn sắp tới. Vị quốc sư kia nhìn hai người đáng thương, liền đem một thân tu vi võ đạo truyền thụ cho bọn hắn. Ngắn ngủi 10 năm, bọn hắn không chỉ có trở thành bát phẩm đại viên mãn, càng là tu luyện tiền nhiệm quốc sư lưu lại thượng đẳng thân pháp, quỷ thần có lượng, cùng huyễn ảnh quỷ bộ hai loại thân pháp. Ngay từ đầu, hai người danh tự chỉ gọi hẳn ra Tiểu Mao. Từ khi trở thành võ đạo tiểu thành cao thủ đằng sau, bọn hắn liền quyết định cùng qua lại đoạn tuyệt, kết quả là liền lên giả thần giả quỷ. Về sau, hai người tại trong hoàng đình khiêu chiến các lộ cao thủ mà nổi danh. Vẹn vẹn 30 năm, liền đặt chân cựu phẩm võ tu, càng là nương tựa theo thân pháp chỗ quỷ dị, quét ngang lúc đó tất cả cựu phẩm cao thủ. Bởi vì thanh danh quá lớn, gây nên hoàng đình bệ hạ chú ý, cuối cùng càng là bị hai người bọn họ quốc sư trước. Thẳng đến 50 năm trước, đại hạ trùng hợp chiến loạn, các đại vương triều nhằm vào mấy lần tiến công, trong đó một lần kim chướng hoàng đình chính là giả thần giả quỷ hai người dẫn đầu mấy chục vạn đại quân xâm phạm, cướp bóc đốt giết. Những nơi đi qua,
không có một mảng cỏ. Đặc biệt là giả thần giả quỷ hai người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tùy ý thuộc hạ hãm hại nữ tử. Về sau, theo không hoàn chỉnh thống kê, chết tại huynh đệ bọn họ hai người trên tay bách tính, không xuống 300. Không 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 bởi vậy, giả thần giả quỷ liền trở thành đại hạ trong dân chúng ma quỷ bình thường tồn tại. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Đây cũng là vì cái gì Cẩm Thư đoán được thân phận đối phương đằng sau, sẽ kìm lòng không được lương phát lệnh. Hết thảy đều là bởi vì không ít nghe qua giả thần giả quỷ hai người sự tích. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm việc chi phách lối. Tiểu cô nương, ngươi thật giống như rất sợ sệt lão phu a. Trang thần đối với Cẩm Thư phản ứng rất là hài lòng. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, đại hạ một mực lưu truyền chính mình hung danh. Trên việc này, thế nhưng là hắn một mực lấy làm tự hào. Chính là bởi vì sự tích này, mới có thể để cho huynh đệ bọn họ hai người tại Kim Trướng Hoàng đỉnh danh vọng một lần nước lên thì thuyền lên, kém một chút thẳng bức bệ hạ. Ngươi cái ma quỷ, tới nơi này làm gì? Cẩm Thư cố nén nội tâm sợ hãi, giận chỉ vào Trang Thần. Ân. Đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện Lâm Triều Nhan đối với mình, không chỉ có không có nửa điểm sợ sệt, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Còn tại chậm rãi phối hợp châm trà. Không hổ là đại hạ hộ quốc đại tướng quân, cho dù đến như thế tình trạng, cũng có thể vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Là biết mình đại nạn sắp tới, không có ý định làm vô vị phản kháng sao? Trang Thần rất tự tin, cảm thấy Lâm Triều Nhan giờ phút này ý đồ đã bị nói đến nhất thanh nhị sở. Yên tâm, ngươi như vậy sáng chói kỳ nữ tử, lão phu nhất định khiến ngươi đã chết thể thể diện diện. Đó là đối với một cường giả tôn trọng. Mặc dù Lâm Triều Nhan dáng dấp rất xinh đẹp, đến hắn loại này tuổi đã cao tình trạng, tuy đẹp cũng bất quá túi ra một tấm. Hơn 100 tuổi lão gia hỏa, còn có cái gì chàng diện không có được chứng kiến? Trên đầu chữ sắc có cây đao. Đạo lý này sẽ không không hiểu. Chương 37, đủ. Chương 37, đủ. Hậu viện, Lâm Bảo hoàn toàn yên tĩnh. Trang Thần xuất hiện, cũng không có cho Lâm Triều Nhan mang đến tâm tình gì ba động. Một tấm kia trên dung nhan tuyệt thế, đều là lạnh nhạt, lạnh nhạt. Rót cho mình một ly nước trà, chậm rãi cầm lên, hút, nhấp một miếng, lại nhẹ nhàng buông xuống. Tiểu thư, người ta đều muốn giết ngươi làm sao còn bình tĩnh như thế? Cẩm Thư gương mặt xinh đẹp một trận bối rối, đối với nhà mình tiểu thư thực lực, phòng đoán cẩn thận, nên tại cửu phẩm tà hữu, tốt một chút, hẳn là tiếp cận tiên thiên cảnh. Trang Thần thành danh quá lâu, một thân tu vi võ đạo, càng là đặt chân tiên thiên cảnh nhiều năm. Dưới tình huống như vậy, thực sự tìm không ra lý do không hoảng hốt ta. Đùng, đùng. Đột nhiên, truyền đến một trận tiếng vỗ tay, tiếp theo vang lên một đạo thanh âm giàn mua, không hổ là đại hạ hộ quốc đại tướng quân. Thanh quang lóe lên, cực tốc thoáng hiện mà tới, một vị lão giả áo xanh, kiếm mi hồ mâu, đều là uy nghiêm. Thân thể cường tráng, cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Đại rất vương triều Tam Mi, không nghĩ tới lần này ngay cả ngươi cũng bị kinh động. Trang Thần nhìn thấy người tới, thần sắc sững sờ, liên tục kinh ngạc. Ha ha, Tam Mi lao đầu, Trang Thần huynh, tiểu đệ không có tới chơi đi. Lan quang lấp lóe, nương theo lấy một tiếng cởi mở tiếng cười, liền nhìn thấy một bộ thân thể nhỏ gầy, Tạc Mi thử nhãn lao đầu, đung đưa thân thể xuất hiện. Lưu Ly vương triều thái thượng hoàng Lục Ly. Nghe được người tới xưng hô, Tạc Mi, Trang Thần hai người vội vàng quay đầu, tập trung nhìn vào. Nhìn rõ ràng người đến sau, không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục. Lại nhìn Cẩm Thư, người tê. Xuất hiện ba vị, tùy tiện một cái đều là thành danh gần như trăm năm tiên thiên cảnh cường giả. Trọng yếu nhất một chút, cho đến trước mắt, tại ngoại giới trong mắt người, tiểu thư nhà mình hẳn là một cái tu vi võ đạo mất hết người bình thường. Một người bình thường lại gọi Tam đại vương triều, như vậy huy động nhân lực. Nghĩ lại, vương triều ở giữa, lẫn nhau liên lụy, đều có riêng phần mình mật thám ẩn nút. Thiên thiên cảnh cường giả, tuyệt đối là thuộc về vương triều chỗ nội tình. Bất luận một vị nào đều là tương đối quan trọng. Nhất là giống Tam Mi, Trang Thần, Lục Ly ba người, thuộc về các đại vương triều hoàng thất đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn nhất cử nhất động đều đại biểu cho không thể đoán được xu thế. Bởi vậy, các đại vương triều ở giữa đều có mật thám tại lưu ý bọn hắn nhất cử nhất động. Đồng thời, còn tại vương triều biên cảnh chi địa, có lưu đồng dạng tiên thiên cảnh cường giả trấn thủ một phương. Theo lý mà nói, ba vị tiên thiên cảnh cường giả cùng một thời gian tiến vào đại hạ loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tới đông đủ, Lâm Triều Nhan không để ý tới đã bị dọa đến run lẩy bẩy Cẩm Thư, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo tiếng sấm, oanh minh tại mấy người bên hai. Ân, ba người đều là thần sắc ngu ngơ mấy giây, có chút phản ứng không kịp. Lục Ly nết miệng cười một tiếng, lo lắng nói, ngươi một cái không có chút nào tu vi võ đạo phế nhân, còn dám lên tiếng. Được chưa, trước hết giết ngươi, hai vị không có ý kiến gì đi. Đối với cái này, Tạm Mi, Trang Thần đều không có lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Phế nhân, giết ta. Lâm Triều nhăn cười, nét mặt tươi cười như hoa, càng giống như gió xuân, cho người ta một loại tâm thần vui vẻ cảm thụ. Vốn chính là một cái câu ca cụ, tuyệt đối không nghĩ tới, vương đâu người bên kia còn chưa tới, liền trước sau xuất hiện tam đại vương triều bên trong đỉnh tiêm chiến lược cao thủ, còn dám cười. Chết đi. Lục Ly đôi mắt tránh lộ sắc cơ, đưa tay một trường, một cỗ to lớn hấp lực, liền muốn đem Lâm Triều Nhan hấp xả đi qua. Đột nhiên, Lâm Triều Nhan sắc mặt cứng lại, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, nói khẽ, tiên thiên cảnh đỉnh phong, rất tốt. Nói, không nhanh không chậm đưa tay, nghiêm nghị quát, lôi đến. Ầm ầm. Trời nắng ban ngày, một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên, làm cho trong lòng mọi người giật mình. Giang giác. Lôi điện giống như một đầu dữ dội lôi xả, từ cựu thiên hàng lâm xuống, lơ lửng tại Lâm Triều Nhan trên tay. Lôi, lôi điện. Tay không chiêu lôi. Ba người kinh hãi như giống như gặp quỷ, ngốc ngơ ngác tại nguyên chỗ. Siêu. một đạo hắc quang từ Lâm Triều Nhan trên bờ vai bay vụt ra ngoài, giống như thoát đi bình thường. Thấy thế, nàng biểu lộ hơi dừng lại, lập tức cười khổ nói nhỏ, quên ngươi sợ sấm. Làm tiểu hắc nữ chủ nhân, tự nhiên rõ ràng một chút nó qua lại. Một lần kia lôi tiếp, cho nó lưu lại rất sâu sắc bóng ma, dẫn đến hiện tại vừa nhìn thấy lôi điện, trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Tiểu thư, ngươi đây là? Cẩm Thư mở bức, khuôn mặt nhỏ chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Cô gia thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đi. Đang khi nói chuyện, đưa tay vung lên, lôi điện bay vụt ra ngoài, giống như lao nhanh bên trong ngựa hoang, điên cuồng, táo bạo. Oeng. Trong nháy mắt, lôi điện đánh trúng Lục Ly, trong khoảnh khắc, chợt nổ tung huyết đục văng tung tóe chẳng diện, chỉ để lại một cỗ mùi khét lẹt. Tạ Mi, Trang Thần hai người không còn có trước đó phách lối cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn nhau, trước tiên ý nghĩ, chạy. Thật là đáng sợ. Triệu Hoán Lôi Điện, loại này siêu việt võ đạo người tu luyện nhận biết, căn bản chính là tiên nhân rồi thôi. Cùng tiên nhân đánh nhau, đây không phải thỏa thỏa chán sống thôi. Chạy sao? Lâm Triều Nhan cười nhạt một tiếng, lần nữa ngáp, lại là hai đạo lôi điện giáng lâm, đem hai người oanh kích trở thành mảnh vỡ. Sự tình phát triển được quá nhanh, Cẩm Thư thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng, liền đã kết thúc. Nửa ngày, nàng hét lớn, đây chính là lôi điện a, đây chính là ba vị tiên tiên cảnh cường giả a. Một trận gấp rút tiếng bước chân, Tề Tinh Tư, Tô Lạc Linh, Bát Bách Lý bọn người vội vội vàng vàng xuất hiện. Đại tướng quân, vừa rồi bên này có tiếng sấm, xảy ra chuyện gì? Tề Tinh Tư trước tiên đi đến Lâm Triều Nhan trước người, một phen quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy đại tướng quân cũng không có bất cứ chuyện gì, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sấm sét giữa trời quang mà thôi. Nàng không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, một tay để lại tại Cẩm Thư trên bờ vai, người sau lập tức bình tĩnh xuống tới. Vừa rồi kích động cảm xúc, cũng phải đã bình ổn tĩnh. Thế nhưng là Tô Lạc Linh hay là truy vấn? Lâm Triều Nhan cười yếu ớt, khẽ lắc đầu, phàm là gần nhất 3 ngày ẩn nút tiến đến bắt phẩm trở lên võ tu, giết chết bất luận tội. Nghe vậy, đám người thân thể chấn động, lập tức lộ ra một vòng hưng phấn, trong miệng một lời hô ứng, là Vân Châu trên đường, trong rừng tiểu đạo. Giá, giá. Lý quản gia lái xe ngựa. Trong xe, Lâm Bảo Ánh, Liễu Nguyệt Nhi, Lâm Hồng ba người, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt đã hôn mê Trần Bảo Thư. Còn bao lâu tỉnh? Lâm Bảo Ánh vượt lên trước phát ra nghi vấn, đều đi qua hơn một canh giờ, chậm chạp không thấy có thức tỉnh dấu hiệu. Không biết. Liễu Nguyệt Nhi tay nhỏ chống đỡ lấy cái cằm, không quan tâm đáp lại. Lâm Hồng đưa tay đặt ở trên cổ tay nàng, cau mày, một lát sau, thở dài nói, ta chỉ là phong tỏa nàng võ khí, đoán chừng là lúc trước nhận thương có chút nghiêm trọng, dẫn đến nàng chậm chạp tỉnh không đến. Tại đỡ Trần Vọng Thư lên xe ngựa một khắc này, hắn cũng đã đem nó võ khí bắt đầu phong tỏa. Ai cũng nghĩ không ra, đối phương sẽ lúc nào tỉnh lại. Tại không có làm rõ ràng nàng vì sao còn sống, vì cái gì trở thành ám lâu sát thủ trước đó, Lâm Hồng không thể không cẩn thận ứng đối. Dù là biết rõ Tiểu Nguyệt Nhi thực lực kinh người, nàng thật là mãi mãi ta sao? Liễu Nguyệt Nhi trong mắt quay tròn chuyển động, cũng không biết đang suy tư cái gì. Tự nhiên là, việc này không có khả năng làm bộ. Lâm Hồng rất kiên định trả lời, đối với chuyện này tới nói, chính mình không có khả năng nhận lầm người. Nàng chính là mình con trai cả tức Trần Bảo Thư. Chương 38, thức tỉnh. Chương 38, thức tỉnh. Trong rừng tiểu đạo, xe ngựa tại tới trước lấy. Trong xe, Ân Trần Vọng Thư phát ra một tiếng nói nhỏ, tiếp lấy từ từ mở mắt ra. Nhưng mà, vào mắt lại là ba tấm có chút gương mặt quen thuộc. Sở dĩ cảm giác được quen thuộc, chủ yếu bởi vì lần này, nàng ám sát đối tượng chính là trước mắt ba người. Mãi mãi, ngươi đã tỉnh. Liễu Nguyệt Nhi cái thứ nhất hưng phấn hô to. Mãi mãi, thật đáng sợ nguyền rủa. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, dí dỏm bên trong mang theo một tia ngạo kiều, rất là làm cho người ta yêu thích. Khả ái như vậy một cái tiểu gia hỏa, đáng tiếc mở miệng còn gọi chính mình mãi mãi, tuyệt đối là tại châm chọc chính mình già. Mẫu thân. Lâm Bảo Bánh thở nhẹ một tiếng. Trần Vọng Thư lập tức thân thể chấn động, triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Mẫu thân. Cô nương, có muốn nghe hay không nghe ngươi mình tại nói những lời gì? Ta nhiều nhất lớn hơn ngươi 2-3 tuổi, bản cô nương năm nay xuân xanh 22 a, thế nào liền lại là mãi mãi, lại là mẫu thân? Chỉ bất quá, đối với vừa thức tỉnh nàng tới nói, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tiểu thư a. Lâm Hồng đôi mắt nổi lên nước mắt, mặt mo đều là kích động, hưng phấn thần sắc. Chán. Vị nào a? Lao đầu. Trần Vọng Thư mới từ hóa đá bên trong lấy lại tinh thần, lại nghe được Lâm Hồng như vậy thân mật xưng hô, nội tâm cực kỳ im lặng. Rất nhanh, nàng cấp tốc kịp phản ứng, đối phương nhất định là nhận lầm người. Chẳng lẽ lại Lâm Quốc Công còn có một vị không muốn người biết nhân tình nhỏ? T. Nếu thật như vậy, không bằng tương kế tiểu kế, thừa nhận bên dưới tầng này thân phận, tìm một cơ hội lại hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Tâm tư như điện, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Vẹn vẹn trong khi hô hấp, nàng liền đã nghĩ kỹ, trước đem thân phận thừa nhận xuống tới, lại tìm đúng thời cơ độc thủ. Cái kia, ta là cố ý làm bộ mê mang, lại muốn nói lại thôi, chính là hy vọng đối phương chủ động tuôn ra đến chính mình thuộc về thân phận gì. Cứ như vậy, mới có thể thuận tiện nàng sau này thế nào đóng vai tốt nhân vật kia. Lâm Hồng đội vàng mở miệng giải thích, tiểu thư a, ngươi là ta con trai cả tức Trần Bảo Thư, bà bánh cùng hướng nhan thân sinh mẫu thân, chẳng lẽ những này ngươi cũng quên đi? Con trai cả tức. Nghe đến đó, Trần Vọng Thư lập tức trong mắt xuất hiện một đạo mịt mở tinh quang. Hiểu rõ, nguyên lai là tầng này thân phận. Vừa vặn đang tiếp thụ ám sát Lâm Hồng nhiệm vụ lúc, tra duyệt hắn người một nhà tư liệu. Trần Vọng Thư tư liệu mặc dù không nhiều, nhưng cũng tối thiểu có nhất định nhận biết.
Không nhớ rõ.
Nàng một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, lắc đầu, cho người ta một loại đã triệt để quên quá khứ cảm giác.
Quên đi.
Lâm Bảo Ánh, Liễu Nguyệt Nhi trong miệng một lời, đều có chút không thể tưởng tượng nổi.
Tốt.
Chắc là mất đi vãng ký ức.
Quên cũng tốt, chỉ cần ngươi còn sống, hết thảy cũng đã đầy đủ.
Lâm Hồng trong nội tâm khối kia chặn lấy đã lâu tảng đá lớn, giờ phút này rốt cục buông xuống.
Tội lỗi nhiều năm như vậy, đến hôm nay, xem như giải thoát.
Chỉ một thoáng, cả người đều lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Dẫn tới Trần Vọng Thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến cùng là chuyện gì, để hắn trong nháy mắt, phản phất giống như tân sinh bình thường.
Lơ đãng,
nàng nhìn thấy Liêu Nguyệt Nhi bên người, chính mình Ám Nguyệt Chủy Thủ, an tĩnh nằm ở nơi đó.
Rất tốt,
bọn hắn không có đem vũ khí mình cho vứt bỏ.
Cây chủy thủ này, thế nhưng là do trời bên ngoài tiên thạch chế tạo thành, không gì sánh được sắc bén,
không gì không phá.
Chỉ cần mình cầm về Ám Nguyệt, đến lúc đó, dù là đối phương là tiên thiên cảnh,
chỉ cần thừa dịp hắn ngủ say thời điểm, nhất kích tất sát.
Tu vi của ta Trần Vọng Thư ra vẻ không biết rõ tình hình, thăm dò tính mở miệng hỏi.
Phong tỏa ngăn cản tại ngươi nhớ tới tất cả mọi chuyện trước đó, coi như một người bình thường đi theo tại bên người chúng ta.
Ở chung lâu cũng có thể để cho ngươi nhớ tới một chút đi qua.
Lâm Hồng dùng giải quyết dứt khoát thái độ, trực tiếp nói cho nàng, tu vi võ đạo một chuyện, cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Tương lai trong đoạn thời gian này mặt, căn bản không có ý định giải khai.
Mất đi vãng ký ức nàng, chỉ là ám lâu sát thủ Lưu Tam Nương thôi.
Dưới tình huống như vậy, sao lại dám giải khai tu vi của nàng?
Tốt a.
Trần Vọng Thư nhẹ gật đầu, cũng không có đối với cái này sinh khí, dưới cái nhìn của nàng.
Trước mắt, chính mình chỉ là một tù binh, tùy thời bị đối phương quyết định sinh tử tồn tại.
Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, lấy tìm kiếm ngày nào đó có phù hợp thời cơ độc thủ,
chết để đánh giết trước mắt mấy người.
Mãi mãi, ta có thể bộ dạng này gọi ngài sao?
Liễu Nguyệt Nhi hưng phấn trong mắt sáng lên, lần nữa hô lên cái kia làm cho Trần Vọng Thư triệt để hóa đá xưng hô.
Cái chán một trận mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay nào nói, đừng, ta hoàn toàn không nhớ rõ các ngươi.
Bị cự tuyệt sau,
tiểu nha đầu trong đôi mắt vừa dâng lên ánh sáng, lập tức cảm đạm xuống.
Tốt ta.
Non nớt thanh âm mang theo một tia tổn thương, làm cho người nghe có chút không đành lòng.
Trần Vọng Thư thấy vậy bộ dáng, trong lòng không đành lòng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy tiểu nha đầu không vui bộ dáng,
để nàng có loại vắng vẻ cảm thụ.
Ngươi, ưa thích liền kêu to lên.
Trải qua tư tưởng tranh đấu xuống tới, lại thêm nhìn thấy tiểu gia hỏa thất lạc dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng.
Đạt được dạng này đáp lại,
Tiểu Nguyệt Nhi lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng kêu lên, nãi nãi, ta rốt cục có nãi nãi.
Nói chuyện,
một thanh bổ nhào vào đối phương trong ngực.
Tiểu gia hỏa quá nhiệt tình, lần này cho nàng làm mơ hồ.
Dù sao,
vừa lên đến, liền trực tiếp khi nãi nãi, thân phận này có chút rất khó khăn thích đứng đi,
rơi vào đường cùng.
Nàng chỉ có thể kiên trì, đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa, ánh mắt lại một mực dừng lại tại trên truy thủ.
Trong nội tâm cũng đang tính toán lấy, dưới mắt bọn hắn đối với ta phòng bị rất, muốn cầm lại Á Nguyệt, chỉ sợ còn phải muốn mấy ngày này mới được.
Lâm Bảo Ánh một mặt hâm mộ nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, nàng cũng nghĩ bộ dạng này bị mẫu thân ôm một chút.
Chú ý tới nàng khát vọng ánh mắt, Trần Vọng Thư suy nghĩ một chút mở miệng giải thích, cho ta chút thời gian, hảo hảo tiêu hóa một chút những tin tức này.
Tiểu Nguyệt Nhi, tuổi còn nhỏ, lại lớn lên khả ái như vậy, mới khiến cho nàng tạm thời tiếp nhận.
Về phần Lâm Bảo Ánh, không có cách nào.
Trong thời gian ngắn,
nàng thật khó mà tiếp nhận một cái niên kỷ tương tự cô nương gọi mình mẫu thân.
Tiểu Ánh, cho nàng một chút thời gian, về sau bó lớn ở chung thời gian, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nhận nhau.
Lâm Hồng vỗ vỗ bả vai nàng an ủi.
Trần Vọng Thư chỉ có thể cho nàng ném đi qua ánh mắt ấy nấy.
Đêm,
mông lung ánh trăng,
trong rừng một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên,
xe ngựa dừng sát ở bên cây.
Bên cạnh đống lửa, Lâm Hồng, Lý quản gia hai người ngồi đối diện nhau.
Trong xe,
Lâm Bảo Ánh, Liễu Nguyệt Nhi song song chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn lại có Trần Vọng Thư một người ngồi một mình, mượn nhờ phía trên treo một viên dạ minh châu ánh sáng nhạt, ánh mắt một mực dừng lại tại trên truy thủ.
Nội tâm tràn đầy xoắn xuýt, dãy rủa.
Giờ khắc này, xuất phát từ sát thủ bản năng, có loại muốn cầm lấy truy thủ, trực tiếp kết thúc Lâm Bảo Ánh cùng Liễu Nguyệt Nhi xúc động.
Bên ngoài,
còn có hai vị có thể so với mãnh hổ ý hệt, ngay tại nhìn chằm chằm.
Chỉ cần mình có hành động,
chỉ sợ tính mệnh khó thoát.
Bất quá, bọn hắn yên tâm như thế mình tại trong nơi này.
Trần Vọng Thư trải qua tư tưởng dãy rủa phía dưới, tay phải cuối cùng vẫn là duỗi ra.
Một thanh sở lấy truy thủ,
quay người, vung đẩy truy thủ bay thẳng đến Lâm Bảo Ánh đã đâm đi, bởi vì bị phong tỏa một thân tu vi.
Vì vậy,
nàng huy động truy thủ tốc độ cũng không phải là rất nhanh.
Mắt thấy liền muốn đâm trúng.
Ai có thể nghĩ, Lâm Bảo Ánh tại khẩn yếu quan đầu này, thân thể bốn néo một cái, triệt để tránh qua, tránh né truy thủ công kích.
Cái này Trần Vọng Thư thạch hóa tại chỗ, vận khí này, nghịch thiên đi.
Chương 39, phối hợp diễn xuất.
Chương 39, phối hợp diễn xuất.
Trong xe ngựa,
không gian cũng không lớn.
Tăng thêm Lâm Bảo Ánh lại là nằm ngủ say, bên cạnh còn có Tiểu Nguyệt Nhi.
Bởi vậy,
không gian liền hơi có vẻ chen chúc một chút.
Chính là dạng này, Trần Vọng Thư chủy thủ trong tay đâm xuống sau, lại bị nàng thần kỳ tránh thoát.
Một lần ngẫu nhiên thất bại, cũng không có làm cho nàng tức giận nổi.
Lần nữa vung vẩy chủy thủ trong tay,
nhắm ngay Lâm Bảo Ánh vị trí trái tim, gắng đạt tới một kích chí mạng.
Hừ hừ.
Tiểu Nguyệt Nhi duỗi ra tay nhỏ, một thanh đập vào Lâm Bảo Ánh trên mặt.
Thấy vậy tình huống,
doa đến Trần Vọng Thư vội vàng thu lại chủy thủ, lui ra phía sau đến một bên,
cấp tốc nhắm đôi mắt lại.
Tiểu Nguyệt Nhi,
nàng tức giận hô hô tỉnh lại, cái kia một bộ khó thở bộ dáng,
hiển nhiên là mộng đẹp bị quấy rầy triển hiện ra phản ứng bình thường. Trên thực tế, vừa rồi tại nàng cầm tới chủy thủ trong nháy mắt đó, Lâm Bảo Ánh liền đã từ ngủ say giật mình tỉnh lại. Nhưng là đi, lại không thể trực tiếp đối mặt nàng, sợ hù dọa chính mình mẫu thân. Đồng thời, vô cùng rõ ràng thanh kia Ám Nguyệt chủy thủ lợi hại, cũng không dám tùy tiện chúng vào một chút. Lúc trước vặn bẹo thân thể, đều là cảm giác được nàng cử động, mới làm ra phản ứng, bởi vậy né tránh một cái kia. Theo Liễu Nguyệt Nhi kịp thời một bàn tay, trực tiếp để nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, kém một chút đều muốn khen ngợi một phen. Thế nào? Tiểu gì? Tiểu Nguyệt Nhi một bộ thủy nhãn mông lung, gãi đầu một cái, mại thanh mại khí hỏi. Trần Vọng Thư làm bộ mờ mịt mở mắt ra, hơi chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi thế nào đây là? Tiểu Di hẳn là ngủ ngộng, ta vẫn là ra ngoài tìm Thái gia ra đi. Nói, thân thể nhỏ bé nhanh như chớp liền hạ xuống xe ngựa, lưu lại Lâm Bảo Ánh một người, một mình đối mặt với Trần Vọng Thư. Đang lúc nàng cũng nghĩ ra vừa nói, mình cũng phải ra ngoài bên ngoài lúc, không có ý định ngồi một chút ta sao? Một câu nói kia, nói đến rất nhẹ, rất ôn nhu, nghe được Lâm Bảo Ánh hốc mắt đỏ lên, nội tâm cực kỳ phức tạp. Như vậy ấm áp một câu, đặt ở bình thường, nhất định khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Vấn đề là, trước mắt loại thời điểm này, mẫu thân không có nửa điểm qua lại ký ức, còn là một vị đỉnh tiêm sát thủ. Từ vừa rồi cử động đến xem, ý đồ đã hết sức rõ ràng, chính là muốn hạ độc thủ. Bồi, bồi, bồi ngài trong thanh âm, lộ ra vẻ run rẩy. Trần Vọng Thư có chút không rõ ràng cho lắm nhưng, hết sức tò mò, người đang sợ. Không có. Tuyệt đối không có sợ sệt. Không sợ, người run cái gì? Ngủ lâu chân tê dại chân tê dại. Tay người cũng đang run. Trần Vọng Thư chỉ hai tay của nàng. Loại chuyện hoang đường này, nói ra, ai sẽ tin tưởng. Nhưng là, cũng không có gây nên quá nhiều hoài nghi. Bảo Ánh, vừa rồi ta mất rồi một kiện vật rất trọng yếu, ngươi giúp ta tìm xem. Tay phải đặt ở sau lưng, cầm chặt chủy thủ, mặt ngoài lại lộ ra ấm áp dáng tươi cười, cho người ta một loại ôn nhu mẫu thân bộ dáng. Lâm Bảo Ánh xấu hổ cười một tiếng, trong nội tâm thầm hô, không tốt, lại tới. Mẫu thân của ta a, thế nào cái ngài nhất định phải hướng về phía ta đến đâu? Chỉ một mình ta hoạ hoạ, không mệt mỏi sao? Nội tâm đang điên cuồng kêu gào, trên mặt nổi lại chỉ có thể lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tại phối hợp diễn xuất ta, ngươi tốt nhất làm như không thấy. Đừng hơi một tí liền muốn dùng chủy thủ đâm tâm ta trong nháy mắt đó. Nàng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng chỉ có thể làm bộ chậm chạp xoay người sang chỗ khác, cho đối phương sáng tạo một cái cơ hội hạ thủ. Ai bảo nàng là mẫu thân đâu? Mẹ ruột của mình, chỉ có thể chính mình sủng ái. Tới đi. Thản nhiên tiếp nhận, cũng là một loại dũng khí. Quả nhiên, khi nàng xoay người sang chỗ khác, Trần Vọng Thư vội vàng vung vẩy chủy thủ, lại một lần nữa xuất kích. Một vòng hàn mang lấp lóe tại trên chủy thủ, chợt lóe lên, làm cho người không rét mà run. Một giây sau, quả quyết đâm xuống. Ai u, không ở nơi này. Lâm Bảo Ánh cảm giác được phía sau lạnh lẽo, lập tức lên tiếng, thân thể tranh thủ thời gian rời đi một chút. Cứ như vậy một chỉ khoảng thời gian cách, chủy thủ lóe hàn quang, đâm thẳng xuống. Trần Vọng Thư ngây người một lúc, có chút kinh ngạc, càng nhiều là khó có thể tin. Lại tránh khỏi. Trong đầu lấp lóe qua như thế một cái ý nghĩ, không kịp nghĩ nhiều, đối phương lại lộ ra nhược điểm chí mạng, phía sau lưng, chủy thủ lại là vung lên, cũng không ở nơi này. Đối mặt lần nữa đâm tới chủy thủ, Lâm Bảo Ánh không có nửa điểm bối rối, lần nữa lặp lại chiêu cũ, làm bộ không có tìm được, sau đó cấp tốc quay người. Lại là kém một chỉ khoảng thời gian cách, liên tiếp thất bại, để nàng vị này ám lâu nổi danh sát thủ triệt để mất lý trí, càng nhiều hay là tức giận. Giết như thế một vị tiểu cô nương, thế mà ba lần bốn lượt thất thủ. Bảo Ánh a, kỳ thật ngươi không cần phải gấp, từ từ tìm, cẩn thận một chút tìm. Trần Vọng Thư hảo tâm khuyên lơn, người sau nghe chút, lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh liên tục. Còn từ từ tìm, cẩn thận tìm, kém một chút đều muốn đâm tâm, ai còn dám chậm? Tốt a, làm bộ đáp ứng, nhưng như cũng duy trì thai ngay bắt phương trạng thái, thời khắc chú ý sau lưng nhất cử nhất động. Truy thủ lại một lần nhanh chóng đâm tới. Lần này, Lâm Bảo Ánh không muốn nhẫn, cô ý quát to một tiếng, có chuột. Rít lên một tiếng, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, không để ý, đụng phải Trần Vọng Thư. Chợt, nàng nhanh chóng né tránh truy thủ quy tích, lấy dẫn đến Trần Vọng Thư bất ngờ không đề phòng, truy thủ đâm trúng tại trên đùi mình. A, còn không có kêu lên một nửa, vội vàng chính mình che miệng mình. Ai u, ngài thế nào? Lâm Bảo Ánh làm bộ một mặt một bước, liền muốn tiến lên nâng. Đừng động, ta tự mình tới liền tốt, ngươi đừng động. Nhìn thấy đối phương có hành động, Trần Vọng Thư vội vàng mở miệng ngăn lại, miễn cho đối phương lại một lần nữa tổn thương đến chính mình. Năm lần bảy lượt thất thủ coi như xong, cuối cùng còn ra như thế hàng một con sự tình, quả thực làm cho nàng vị này đỉnh tiêm sát thủ thanh danh quét rác. Chuyến đi, đoán chừng sẽ làm cho đồng hành cười đến rụng răng. Cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ra ngoài ám sát một vị tiểu cô nương, ba lần bốn lượt thất thủ, cuối cùng còn đem chính mình làm bị thương. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể trở thành toàn bộ sát thủ giới một chuyện cười. Con chảy máu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Nghe chút lời này, lúc đầu cũng định thu tay lại Trần Vọng Thư, hai mắt tỏa sáng. Nếu là chính mình thừa dịp đối phương hỗ trợ băng bó thời điểm, chẳng phải là có thể nhất kích tất sát? Tốt. Nàng sảng khoái đáp ứng. A, một thanh rút ra chủy thủ, nắm chặt trên tay. Lâm Bảo Ánh nhìn thấy nàng quả quyết rút ra chủy thủ một khắc này, cả người hóa đá tại chỗ. T, triệt để bị kinh ngạc đến ngây người đến người tê. Mẫu thân của ta a, ngươi sát tâm vì sao như vậy nặng đâu? Bất đắc dĩ, chính mình nói ra lời nói, chỉ có thể kiên trì đi làm. Nếu không ta gọi ra ra đến xem một chút. Lâm Bảo Ánh đã cầm tới một đoạn vải trắng, cố ý mở miệng hỏi thăm. Không cần. Một chút xíu ngoài ý muốn vết thương nhỏ, không cần kinh động lão nhân gia ông ta. Trần Vọng Thư tâm siết chặt, lúc này giải thích. Như vậy chẳng diện. Nếu là đối phương đến đây, tất nhiên liếc qua thấy ngay. Bởi vậy, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tốt a. Nói, nàng bắt đầu cho Trần Vọng Thư băng bó. Gặp nàng cúi đầu, chăm chú vì chính mình băng bó, trong lúc nhất thời, sát ý lại nổi lên. Giơ cao lên truy thủ, đối với đầu của nó, hung hăng đập xuống. Đối với, chính là dùng hết toàn lực nện. Ân, quên bôi thuốc. Lâm Bảo gánh một cái quay đầu, truy thủ gào thét từ bên thai trở xuống. Xuy, lại một lần nữa đâm trúng tại Trần Vọng Thư trên chân trái. Cơ hội là dùng hết toàn lực, lần này, so vừa rồi bỗng chốc kia, muốn đâm vào càng sâu. Toàn bộ chủy thủ lưỡi đao đều đã triệt để rơi vào đi. Ngài đang làm gì? Lại đâm chính mình. Lâm Bảo Bánh quay đầu lại, ra vẻ không hiểu. Trần Vọng Thư, chương 40, mềm lòng. Chương 40, mềm lòng. Hai người liếc nhau. Nghe Lâm Bảo Bánh hỏi nói, kém một chút không có đem nàng tức giận thổ huyết. Vì cái gì đâm chính mình? Nhân môn không? Bất quá, như vậy tới nói, cũng không dám quá nhiều lộ ra. Cố nén nói, đáng chát giải thích, tay trượt, nhất thời không có che cây chủy thủ này. Tay trượt. Lâm Bảo Bánh biểu lộ nhỏ khẽ giật mình, nội tâm âm thầm giơ ngón tay cái lên, thật muốn cho nàng một cái tốt nhất biểu diễn. Chú ý một chút đi, truy thủ cũng đừng có cầm, không cho nàng phản bác cơ hội. Một thanh lấy ra truy thủ, vội vàng xuất ra thuốc bột rót đi, sau đó cẩn thận băng bó kỹ. Đã mất đi truy thủ, Trần Vọng Thư rốt cục an phận xuống tới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày sau, bọn hắn đi vào một cái trấn nhỏ, tại một nhà khách đến như mây khách sạn, muốn hai gian phòng trên. Trong đó, Trần Vọng Thư, Lâm Bảo Bánh, Liễu Nguyệt Nhi ba cái ở tại trong một gian phòng. Nghe được tin tức này, thế nhưng là để nàng nhịn không được kích động một hồi lâu. Dù sao, ban đêm tuyệt đối là vô cùng tốt ra tay thời cơ. Bất quá, không có tu vi võ đạo, muốn đối với các nàng hai cái ra tay, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trong phòng khách, Trần Vọng Thư đánh giá chung quanh, ngay tại suy nghĩ ban đêm đối sách. Lần trước, bị Lâm Bảo đánh 3 lần 4 lượt tránh thoát đi, đồng thời còn để cho mình ngộ thương 2 lần. Còn tốt có thượng đẳng kim sang dược. Vẹn vẹn đi qua một ngày, cũng đã tốt lên rất nhiều, cũng không ảnh hưởng hành động. Cuối cùng, càng nghĩ, rốt cục nghĩ đến khách sạn trong phòng bếp nhất định có giao thay. Thừa dịp giờ này khắc này, Lâm Hồng mấy người còn tại ăn cơm. Nàng lặng lẽ yên lặng đi vào khách sạn bếp sau. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ đằng sau, lựa chọn một thanh nặng mười mấy cân dày dao phay, hài lòng dẫn theo đao. Trở lại trong phòng khách, yên lặng chờ màn đêm buông xuống. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Liễu Nguyệt Nhi từ bên ngoài đi tới, "Nãi nãi, trời tối, ta muốn đi ngủ cảm giác." Vừa nói, vừa đi đến trên giường. Không nói hai lời, một thanh chui vào, kéo chăn. Trần Vọng Thư nhìn nàng như vậy thuần thục đi đến giường, kéo chăn, phối hợp bắt đầu đi ngủ bộ dáng. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm không hiểu có chút đau lòng. Tiểu cô nương quá hiểu chuyện đi. Bình thường cái tuổi này tiểu nữ hải đều là đến phụ mẫu dỗ dành đi ngủ. Nghĩ những thứ này làm cái gì? Nàng dùng sức lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ lung tung, làm một tên hợp cách sát thủ. Có thể nào sinh ra đồng tình, đau lòng dạng này cảm xúc đâu? A. Lập tức, nhìn trái ngó phải, cũng không có phát hiện Lâm Bảo Bánh thân ảnh. Nghĩ lại, nếu như chỉ là như thế một tiểu nữ hải, giết khá là đáng tiếc a. Nội tâm mặc dù bộ dạng này muốn, có thể thực hiện động bên trên, lại không chút do dự từ một bên xuất ra thanh kia nặng nề giao thay. Chậm chạp đi đến giường trước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nha đầu, cuối cùng quay đầu đi, giơ cao dao phay, đối với cổ nhỏ, hung hăng chém đi xuống. Đông. Dao phay chém vào trên gối đầu, đụng vào giường, phát ra trầm thấp tiếng vang. Không đối. Nàng nghe được thanh âm không thích hợp, lập tức quay đầu, xem xét. Tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào, đã xoay người ôm lấy một cái gối đầu, xảo diệu tránh đi vừa rồi một đao kia. Thấy thế, một cỗ bất an cảm xúc tại Trần Vọng Thư nội tâm dâng lên, trong đầu không khỏi hồi tưởng một ngày trước gặp phải. Chẳng lẽ lại những người này đã sớm biết mình làm bộ một chuyện, cho nên đều đang cố ý đùa nghịch ta chơi? Không nên a. Hôm qua, Lâm Bảo gánh một chuyện, tuy có chút cổ quái, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Mới là ta không đành lòng, đặc biệt quay đầu đi, khả năng vào lúc đó, nàng xoay người. Việc đã đến nước này, nàng có thể không tin Lâm Hồng bọn người ở tại đùa nghịch nàng. Theo nàng nắm giữ tư liệu biểu hiện, vị này đại hạ trấn quốc công, bảo bối nhất chính là hai cái cháu gái. Hôm qua loại tình huống kia, dựa theo Lâm Hồng tính tử xem ra, tuyệt đối không thể là vì đùa người ta, từ đó để cháu gái mạo hiểm. Nghĩ tới chỗ này, lại không hoài nghi. Giơ dao phay, lấp lóe hàn quang, hướng phía Tiểu Nguyệt Nhi trắng đoán cổ chém đi xuống. Mãi 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 thanh mãi khí kêu một tiếng mãi mãi, dao phay vừa tới giữa không trung, Trần Vọng Thư ngạnh sinh sinh dừng lại. Tiểu khu chấn động, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ kia. Một tiếng này mãi mãi, tựa hồ có một loại nào đó ma lực, làm cho nàng rốt cuộc khó mà ra tay. Ở sâu trong nội tâm, có một loại cảm xúc nào đó bị dẫn động. Rất vi diệu, nhưng lại nói không miệng. Doanh Châu thành, trong phủ thành chủ, chính đường, Liêu Tử Nôn chậm rãi rót cho mình một ly nước trà, một bên thanh nữ thân mật bưng lên một đĩa đồ ngọt. Đối diện, Tư Không Minh, Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình ba người, sầu mi khổ kiểm. Không bao lâu, Quan Tâm Lan nhìn thấy Liêu Tử Nôn bộ kia thong dong tự tại bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đội vàng đi lên trước, chỉ vào hắn chất vấn, ngươi còn có tâm tình uống trà? Hôm qua nếu không phải ngươi cứng rắn muốn ra mặt, chém lục thiếu, chúng ta làm sao có thể bị vây lại ở chỗ này? Trên thực tế, hôm qua, ngoài thành, bởi vì mới đến, thêm nữa Hoắc Lai Đông có Lâm Triều Nhan ban thưởng cờ sĩ, không chút do dự lựa chọn xuất thủ, đồng thời chém giết ác thiếu Lục Hạo. Về sau, bị Lục gia tộc trưởng Lục Thiên Hạo dẫn người vây quanh, thẳng đến Tư Không Minh cố ý lộ ra Liễu Tử Ngôn thân phận. Lục Thiên Hạo trong lúc nhất thời cũng không dám tự tiện làm quyết định, chỉ có thể chờ đợi Lục Thừa Phong trở về, lại tiến hành định đoạt. Thanh nữ tiến tới một bước, ngăn cản Quan Tâm Lan tiếp tục đi tới bộ pháp. Tư Không Minh thấy vậy, đội vàng giận dữ mắng mỏ: "Quan tướng quân, Liễu cô gia sự tình, cũng không phải ngươi ta có thể nói bừa thảo luận, còn chưa cút trở về." Tiếp lấy, hắn lại chất đầy rối trá dáng tươi cười, hướng Liễu Tử Ngôn chắp tay ôm quyền: "Quan tướng quân cũng là nhanh mồm nhanh miệng, còn xin Liễu cô gia không cần để ở trong lòng." Đặng Ngọc Bình vừa nghe đến Quan Tâm Lan bị quở mắng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Thanh chủ, Liễu cô gia nếu thật lợi hại như vậy, lại sao có thể chỉ mang một tên hộ vệ? Lại nói, cũng không phải Tâm Lan sai, ngươi hung nàng làm cái gì?" Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người triệt để sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Có biến. Cho dù là Quan Tâm Lan bản nhân, giờ phút này cũng là một mặt một bức. Nhìn ý tứ này, Đặng Tương Quân thích ta. Liêu Tử Nôn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, cười nạo một tiếng, khẽ lắc đầu: "Tư thành chủ, thu lại ngươi bộ kia tính toán. Nếu là ta không có đoán sai, Hoắc Lai Đông sở dĩ bị Lục thiếu ức hiếp, trong đó tránh không được bút tích của ngươi." Đặt chén trà trong tay xuống, đưa tay sửa sang một chút quần áo, không nhanh không chậm mở miệng. Một phen, trực tiếp đem Tư Không Minh cho chỉnh giật mình tại nguyên chỗ. Hắn lại như thế nào biết đến? Trong nội tâm vừa nghĩ như vậy, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình hai người. Người sau vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Chuyện này làm được cực kỳ bí ẩn, căn bản không có mấy người biết. Huống hồ, kế hoạch tại mấy tháng trước liền đã áp dụng, cho đến hôm nay cục diện hoàn toàn đều là không biết đi hướng. Tỷ như Liễu Tử Ngôn đến, hắn chỉ có thể dùng ra hồ dự kiến để hình dung chính mình tâm tình. Nhưng đối phương lại là gần 2-3 năm qua, một cái duy nhất vương đầu người tới. Thêm nữa thân phận càng là trấn quốc trong phủ cô gia. Liễu cô gia, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Tư Không Minh dáng tươi cười chỉ trệ, làm bộ không rõ tình huống. Chương 41, hoặc tới đông chết. Chương 41, hoặc tới đông chết. Nghe không hiểu. Liêu Tử Nôn lắc đầu, coi là thật nghe không hiểu sao? Đều là nhân tinh. Có thể ngay đầu tiên xuất hiện ở cửa thành, như vậy ủng hộ chính mình. Nếu không phải mình phía sau trấn quốc công phủ, lại sao có thể dẫn tới đối phương coi trọng như vậy? Đắc, đắc, đắc. Thị vệ vội vã bộ pháp, thần sắc bối rối đi tới. Thành chủ đại nhân, hoặc ra vị kia âm thanh run rẩy, đứt quãng, tựa hồ đang kiêng kỵ lấy cái gì. Cứ nói đừng ngại. Tư Không Minh bụng trộm nhìn thoáng qua Liễu Tử Ngôn, ra hiệu nó trực tiếp nói rõ. Hoặc ra vị thiếu gia kia bị giết. Phản phất dùng hết một thân khí lực, sau khi nói xong, cả người đều có chút hư thoát. Cái gì? Liễu Tử Ngôn cấp tốc đứng lên, ánh mắt lấp loé qua vẻ tức giận. Tư Không Minh thấy thế, đáy mắt chỗ sâu, một vòng vui mừng chợt lóe lên. Ngược lại, lộ ra vẻ giận dữ quát, làm sao lại? Thanh nữ, đi. Không nhìn thẳng Tư Không Minh mấy người, Liễu Tử Ngôn quăng một chút ống tay áo, sải bước đi ra ngoài. Theo hai người thân ảnh sau khi đi ra, Quan Tâm Lan tiến lên một bước, một mặt lo lắng, chúng ta bộ dạng này làm, thật sẽ không khiến cho hắn trả thù sao? Chẳng biết tại sao, vừa rồi bị đối phương dò xét cái nhìn kia, làm cho nàng có loại bị khủng bố hung thú để mắt tới cảm giác, khắp cả người phát lạnh. Việc đã đến nước này, nói lại nhiều đều không dùng, nếu là không có khả năng triệt để nổ lục ra, toàn bộ doanh châu thành bách tính, còn không biết muốn bị giết hại bao lâu. Người thành đại sự, không từ thủ đoạn. Tư Không Minh nắm chặt nắm đấm, tưởng tượng năm đó, bị bức phải chật vật rời đi nơi này. Trơ mắt nhìn xem Lục gia độc đại, ước hiếp bách tính. Cấp đoạn, đốt giết chờ chút, ti tiện thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Liêu cô gia, lần này liền nhìn ngươi lửa giận như thế nào, dù là ngay cả ngươi câu nói kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói hết. Vừa vặn bên cạnh hai vị chủ tướng, đã đoán được, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quá điên cuồng. Thanh chủ lần này lại đem chủ ý đánh tới trấn quốc công cùng hộ quốc đại tướng quân trên thân hai người. Thôi không cẩn thận, đó cũng đều là chém thành muôn mảnh hạ trạng. Tư Không Minh tựa hồ minh bạch trong lòng hai người cố kỵ, thầm thở dài nói, nhược chân cho đến lúc đó, hết thảy đều để ta tới gánh chịu. Liêu Tử Ngôn vừa ra phụ thành chủ, bốn phía cấp tốc đi ra một đoàn người mặc khôi giáp tướng sĩ, trọn vẹn hơn nghìn người. Liêu cô gia, ta chính là trong thành thiên tướng Lục Long, phụ mệnh ở đây trông coi, còn xin đừng cứ gọi ta các loại khó xử. Một cái tròm râu dài trong mặt năm long hành hổ bộ tiến lên ngăn cản Liêu Tử Ngôn hai người đừng đi. Hiển nhiên đây là muốn đem bọn hắn vây khốn tại nho nhỏ trong phụ thành chủ, không được ra ngoài, sau đó chờ đợi Lục Thừa Phong trở về lại tiến hành xử trí bọn hắn. Đánh đi ra. Liêu Tử Ngôn không có nửa điểm nói nhảm, nhẹ nhàng mở miệng. Thanh nữ thân ảnh hóa thành một trận tan ảnh, bành, bành, bành. Cường hành võ khí phun trào, trong khoảnh khắc, tung bay 10 cái tướng sĩ. Một giây sau, trường kiếm nơi tay, anh tư huyền chuyển, tựa như quỷ mị vũ động, huyền chuyển nhảy múa. Kiếm hoa lấp lóe, liền gặp có người ngã xuống đất. Trước mắt mấy cái này các tướng sĩ, tuy là võ đạo tu giả, lại cũng chỉ là ngũ phẩm, lục phẩm tả hữu. Dù là thiên tướng Lục Long tu vi, vẻn vẹn thất phẩm đỉnh phong. Trong nháy mắt công phu, thanh nữ đã chém giết mấy trăm vị cản trở tướng sĩ, trường kiếm trong tay chảy xuôi huyết dịch đỏ tươi. Chém giết tiếp tục. Tại không có đạt được cô ra mệnh lệnh trước đó, nàng không có lựa chọn ngừng tay đến. Liêu công tử, ngươi đây là làm gì? Lục Long tức giận chỉ vào hắn quát lớn, nhìn xem từng cái tướng sĩ ngã xuống. Một cơn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt lên. Hoắc Lai Đông ở đâu? Mang ta đi, bằng không đều giết. Hắn thấy, hết thảy chân lý đều xây dựng ở quyền đầu cứng không cứng rắn phía trên. Bởi vậy, đi lên chính là để thanh nữ xuất thủ, chỉ có đem người thu phục, đánh sợ, đối phương mới có thể chăm chú hảo hảo cùng ngươi giao lưu. Lục Long nghiến răng nghiến lợi đáp lại, ta dẫn ngươi đi. Hơn ngàn huynh đệ, lập tức giảm mạnh đến 200-300 người, sao để hắn không đau lòng? Đó cũng đều là binh của mình. Phái người thông chi tộc trưởng. Lục Long cúi đầu cùng bên người một cái tướng sĩ nói thầm một tiếng. Sau đó, không tình nguyện mang theo Liễu Tử Nôn hướng cửa thành đi đến. Không bao lâu, cửa thành truyền đến một trận thê lương tiếng khóc. Ô ô ô, ta níu níu, ta níu níu, ta níu níu nghe vậy. Liễu Tử Nôn xa xa nhìn sang, liền thấy một cái tóc hai bù xù phụ nữ ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong ngực ôm một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngực bị một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng qua đi, cả người là máu hình dạng, làm cho tâm hắn sinh phức tạp. Trước đây không lâu, cái này gọi níu níu tiểu nữ hài còn từng cho mình đưa qua hoa. Phải biết, hoa hướng dương, thế nhưng là tượng trưng cho hy vọng, ánh nắng. Nhưng bây giờ lại gặp thụ độc thủ, đã chết thảm liệt như vậy. Nhưng mà ngay tại phụ nhân bên cạnh, không đến 3 mét chỗ, một thiếu niên thân thể an tĩnh nằm tại cái kia, trước mặt còn có một vũng lớn huyết thủy. Thanh nữ thấy thế, vội vàng chạy mau đi lên. Một phen đã kiểm tra sau, quay đầu lại, hướng về phía Liêu Tử Ngôn lắc đầu, chết. Sát na, như gặp phải phích lịch, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Bên hai truyền đến một trận bách tính ngôn luận. Ai, đều nói rồi đừng đắc tội Lục gia, nhìn xem Hoắc Tương Quân gia đứa bé kia, đã chết thật là thảm. Chính là, tại Doanh Châu thành, liên thành chủ cũng không dám trêu chọc Lục gia. Vương Đô lai người, thì có ích lợi gì, còn không phải đem mạng nhỏ mình dựa vào. Cho đến giờ phút này, Liêu Tử Ngôn thật sâu ý thức được, nếu không phải là chính mình, chỉ sợ Hoắc Lai Đông cùng cái kia gọi Nữu Nữu tiểu cô đường, căn bản liền sẽ không chết. Đương nhiên, cái kia khóc giống phụ nhân, nhìn thấy Liêu Tử Ngôn, lập tức ôm nữ nhi xông đi lên. Một thanh quỷ trước mặt hắn, đại nhân, van cầu ngươi thay ta ra Nữu Nữu làm chủ, nàng niên kỷ nhỏ như vậy, vẫn chỉ là một đứa bé. Chỉ là bởi vì đưa cái một đóa hoa cho đại nhân, cái kia người Lục gia liền tàn nhẫn sát hại. Ngươi có thể nhất định phải vì ta Nữu Nữu làm chủ a. Nhìn qua trước mắt khóc xin chính mình phụ nhân, lại nhìn thấy nàng trong ngực cái kia đã chết đi tiểu nữ hải, trong nội tâm chẳng biết tại sao lập tức trở nên có chút khó chịu. Tốt, cái này chủ, ta làm. Hắn đôi mắt nhíu lại, một vòng hàn mang tại đáy mắt lấp lóe, có thể thấy được phát sinh trước mắt sự tình. Chết để đem nó chọc giận. Đi, đi Lục gia. Quay người, cất bước đi tại trên đường phố. Thoáng chốc, nghe được như vậy lời nói hùng hồn, lập tức gây nên rất nhiều bách tính xem náo nhiệt. Lục gia, đây chính là Doanh Châu thành trời. Lại có người tuyên bố muốn tìm Lục gia phiền phức. Không quản sự tình kết quả như gì, chỉ là trước mắt tình huống này đã làm cho rất nhiều người vỗ tay khen hay. Trong thành lớn nhất, xa hoa nhất phủ đệ, Lục phủ. Lúc này, tộc trưởng Lục Thiên Hạo nghe được hạ nhân báo cáo, biết được Liêu Tử Ngôn dẫn đầu hộ vệ, thẳng đến cửa thành phương hướng đi. Hồ đồ, ai bảo các ngươi động Hoắc Lai Đông cùng tiểu nữ hài kia? Tức giận đến hắn trực tiếp vỗ bàn, giận không thể nói, trừng mắt nhìn chăm chú lên trong đại đường người Lục gia. Liêu Tử Ngôn như thế nào đi nữa, cũng là trấn quốc công trong phủ cô gia, trước hộ quốc đại tướng quân trợ phu. Như vậy thân phận cao quý không tả nổi, chúng ta tại Doanh Châu thành bên trong còn có thể làm mưa làm gió, một khi cùng Vương Đô dính dáng đến, sau này ngày tốt lành chỉ sợ cũng đạt được đầu. Thân là tộc trưởng, hắn chỗ khảo lượng sự tình, tự nhiên muốn toàn diện một chút. Còn nữa nói, Liêu Tử Ngôn thân phận phía sau liên lụy rất nhiều, hết thảy đều phải chờ đến Lục Thừa Phong trở về mới có thể hạ quyết định đoạn. Ai ngờ lại có người tự tiện hành động, tiến về giết Hoắc Lai Đông cùng cái kia tặng hoa tiểu nữ hải. Chương 42, Lục phủ trước cửa. Chương 42, Lục phủ trước cửa. Nương theo lấy Liêu Tử Ngôn một tiếng đi Lục ra, lập tức gây nên không nhỏ bạo động. Rất nhiều bách tính ôm xem kịch tâm tính, chăm chú theo đuôi bọn hắn đi qua, tiến về Lục phủ trên đường. Thanh nữ đi ở phía trước mở đường, con hướng nghị hộ kiếm, chú ý tới sau lưng càng ngày càng nhiều bách tính đi theo. Cô gia muốn hay không phân phát? Liêu Tử Ngôn không đợi nàng nói xong, thanh âm lạnh như băng nói, bọn hắn đều là nơi này bách tính, nhiều năm qua nhận hết Lục gia ức hiếp, vẫn luôn là giận mà không dám nói gì, bây giờ nhìn có người tìm Lục gia phiền phức, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn đều là muốn nhìn một chút. Dù sao người thôi, cuối cùng sẽ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Đối với bốn phía những cái kia đi theo bách tính, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì? Nhất thanh nhị sở. Đợi trong hắc ám lâu, đống nhiên trông thấy một vòng ánh sáng, là cá nhân đều không chút do dự tiến lên. Đều là bởi vì, cái kia cực kỳ có thể là bọn hắn gặp lại quang minh đấy cơ hội. Một bên khác, Tư Không Minh mang theo Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình hai người, khoan thai tới chậm. Vừa vặn cùng trở về Liêu Tử Nôn đụng tới. Nhưng, Liêu Tử Nôn mặt không biểu tình, đôi mắt lộ ra một cô băng lãnh, mang theo vài phần sát ý quét mắt hắn một chút. Vẹn vẹn một chút. Lập tức để Tư Không Minh có loại như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh cảm giác. Vị cô gia này sợ là đã ghi hận lên ta. Gọi người đi cho Hoắc Lai Đông nhặt xác, còn có tiểu nữ hài kia người nhà, nhất định phải hảo hảo an trí. Hắn thấp giọng phân phó lấy Đặng Ngọc Bình, từ vừa rồi cái nhìn kia đối mặt, đã rất rõ ràng một chút. Đó chính là vị này Liễu cô gia, tìm xong Lục gia phiền phức đằng sau, nhất định sẽ tìm chính mình phiền phức. Là, thành chủ. Ứng Thanh quay người mang theo mấy cái tướng sĩ, bước nhanh rời đi. Đi thôi. Nhìn xem trấn quốc công cô gia, đến cùng có gì lực lượng. Cho tới giờ khắc này, nội tâm của hắn bao nhiêu còn có chút tâm thần bất định, bởi vì không hiểu rõ Liêu Tử Ngôn đến cùng có thể có bao nhiêu năng lượng. Hoặc là nói, hắn tại trấn quốc công phủ phân lượng, có thể hay không có thể chống đỡ nổi lần này đối kháng Lục gia. Nếu là không có khả năng, ngay cả mình chỉ sợ cũng đến phấn thân toái cốt. Chỉ tiếc, ván cờ một khi bắt đầu, liền không quay đầu lại nữa đường. nếu không đại hoạch toàn thắng, nếu không đầy bàn đều thua. Lục phủ, trước đại môn, 10 cái thủ vệ thị vệ. Đồng nhiên, nhìn thấy nơi xa, khí thế hung hung đám người, nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ. Người nào dám như vậy xuống lại tại Lục phủ trước, không muốn sống nữa có đúng không? Cầm đầu thị vệ, bình thường đi theo người Lục gia, ngang ngược càn rỡ thói quen, mới mở miệng chính là giận dữ mắng mỏ. Người không biết, còn tưởng rằng hắn tại Lục gia có nhất định địa vị đâu. Thanh nữ tiến lên, lạnh lùng quát, bớt nói nhảm, gọi các ngươi có thể nói chuyện người đi ra, nếu không chết. Bá. Trên thân bát phẩm đại viên mãn khí thế phóng xuất ra, hình thành một cỗ khí lãng quay cuồng, trực tiếp đem vị thị vệ kia cho đánh bay ra ngoài 3 mét. Ha ha ha. Liêu cô gia, lão phu vốn không muốn quá sớm cùng người có chỗ gặp nhau, còn muốn lấy hết thể vẫn là chờ đến Thừa Phong đứa bé kia trở về lại kết luận. Có thể ngươi như vậy không đem Lục gia để vào mắt, không khỏi quá xem thường người một chút. Người chưa tới, thanh âm dẫn đầu chuyển đến, tiếp theo, Lục Thiên Hạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở sau lưng nó, đi theo một đám người Lục gia. Đối với cái này, Liêu Tử Nôn một chút mặt mũi cũng không cho, đạm mạc mở miệng, đem hung thủ giao ra, đều là người thông minh, không cần ta nhắc lại. Cứng rắn như thế thái độ, ngược lại là làm cho Lục gia tất cả mọi người thần sắc giận dữ. Lục Thiên Hạo mắt dài nhắm lại, con ngươi chỗ sâu, có thể thấy được sát ý phun trào, thanh âm bình thản đáp lại, Lục gia hai cái không hiểu chuyện bản bối, hôm nay bên đường hành hung, hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Lão phu làm Lục gia tộc trưởng, cực kỳ không tha thứ loại chuyện này phát sinh. Đã hung hăng giáo huấn qua bọn hắn. Liếc nhìn một vòng xung quanh, tại bách tính trong đám người, Thình Linh nhìn thấy Tư Không Minh thân ảnh. Thấy thế, hắn lập tức giật mình, đoán chừng việc này cùng hắn thoát không được quan hệ. Cái này Tư Không Minh, lá gan cũng không nhỏ, dám ý đồ cùng Lục gia đối nghịch. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên để hắn còn sống, dù là hắn là bệ hạ Khâm Điểm thành chủ. Nghĩ đến đây, nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, hối hận. Thanh nữ, đánh vào đi. Liêu Tử Nôn chậm rãi từ một bên chuyển đến một tấm ghế, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng đối với thanh nữ phân phó. Đánh vào đi. Hắn làm sao dám biết rõ đây chính là Lục gia? Trung quanh những bách tính kia, đầu một trận vang ngọng ngọng, triệt để bị chấn động đến. Không nghĩ tới Liêu Tử Nôn làm như vậy cũng nhanh chóng, ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời. Không giao ra hung thủ, liền trực tiếp đánh vào đi. Bá khí, bá đạo, ngươi dám? Lục Thiên Hạo lớn tiếng quát lớn, căm tức nhìn hắn. Lục tộc trưởng đúng không? Ngươi yên tâm, đợi đến nàng đánh chết người Lục gia đằng sau, ta sẽ thay những người đã chết kia, hảo hảo giáo huấn nàng. Liêu Tử Nôn sát có việc, thật sự nói lấy. Đám người nghe chút, khá lắm. Đánh chết người sau đó giáo huấn, hợp lý sao? Không hợp lý. Nhưng là người của Lục gia lại là bộ dạng này làm. Trước mắt, Liêu Tử Nôn cái này gọi gậy ông đập lưng ông. Mộ Điệp, ai muốn đánh chết ta người Lục gia? Một đạo thanh âm hùng hậu từ trong đám người vang lên, ngay sau đó, đám người hướng phía hai bên tản ra, mấy cái khôi giáp tướng sĩ nhanh chóng mở đường. Liền thấy một đạo trung niên nhân thân ảnh, mặc áo gấm, eo quấn đai lưng ngọc, hiển lộ rõ ràng quý khí, mặt chữ quốc, một đôi mắt hổ, hiển thị rõ hung ác. Người này chính là Lục Thừa Phong, mới từ Doanh Châu chủ thành trở về. Nhìn thấy Lục gia bị nhiều người như vậy vây quanh, làm hắn trong lòng giận dữ, hận không thể đem những người này toàn bộ vây sát ở đây, miễn cho ngày sau lại phát sinh chuyện thế này. Thừa Phong, ngươi rốt cục trở về. Lục Thiên Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đội vàng trên sự kích động đi nghênh đón. Những cái kia người Lục gia, từng cái khuôn mặt tươi cười đón lấy, không ngừng nói lời khen tặng. Hiển nhiên, Lục Thừa Phong mới là toàn bộ Lục gia chủ tâm cốt, địa vị độ cao, ngay cả tộc trưởng cũng không sánh nổi. Ta mới ra ngoài mấy ngày mà thôi, nhi tử bị giết, Lục gia còn bị vây quanh, xem bộ dáng là không đem ta để vào mắt ta. Rất tốt. Hắn không để ý tới người Lục gia cung duy, ngược lại ánh mắt hung ác liếc nhìn xung quanh. Những cái kia bị nhìn chăm chú bách tính, đội vàng lui lại. Chỉ trong lát, đều đã lui ra phía sau đến ngoài trăm thước. Duy chỉ có còn lại Tư Không Minh, Quan Tâm Lan hai người, sáng loáng đứng tại Liêu Tử Nôn sau lưng. Ti thành chủ đây là dự định ra tay với ta. Lục Thừa Phong không nhanh không chậm, thái độ ngạo mạn nói. Hiện nay, toàn bộ Doanh Châu Thành, đều là tại chính mình trưởng khống bên trong. 60,000 tướng sĩ, đều nắm giữ tại hắn một người chi thủ. Tư Không Minh hắn thấy, bất quá một cái tôm kép lại nhép. Nhiều năm qua, đều không giết hắn, chỉ vì hắn mới là bệ hạ Khâm Điểm thành chủ. Lục Thừa Phong, ở trước mặt ngươi vị này chính là đến từ Trấn Quốc công phủ cô gia, hộ quốc đại tướng quân Trợ Phu. Nếu là thức thời một chút, mau đem hung thủ giết người giao ra, nếu không Tư Không Minh kéo cuống họng hô to lấy, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, làm cho chung quanh bách tính đối với cái này có chút lau mắt mà nhìn. Liêu Tử Ngôn ý vị thâm trường theo dõi hắn, không nói thêm gì. Chương 43, ám vừa xuất hiện, Tư Không Minh hưng phấn. Chương 43, ám vừa xuất hiện, Tư Không Minh hưng phấn. Tư Không Minh cái này một cuống họng, trực tiếp gọi bốn phía bách tính cũng đi theo hô, giao ra hung thủ, giao ra hung thủ, giao ra hung thủ. Pháp không trách chúng, như vậy trước mắt những cái này bách tính cũng là gan lớn, lại đồng loạt hô to lên. Đương nhiên, trong đó tự nhiên không thể thiếu Tư Không Minh sai người châm ngòi thổi gió. Im ngay. Lục Thừa Phong gầm hét, trên thân cựu phẩm đại viên mãn khí thế, khoảnh khắc bạo phát đi ra. Cuốn quanh lấy quanh thân, màu đỏ sầm bó khí, hình thành từng luồng khí lãng, không ngừng dập dần tại ra. Thoáng chốc, trong vòng trăm thước, đám người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Liền ngay cả Tư Không Minh vị này ngang cấp cao thủ, cũng là bị bức phải lui lại hai bước. Thần sắc kinh hãi, tu vi ngươi không ngờ tình tiến, khó có thể tin, càng nhiều hay là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Lục Thừa Phong tu vi võ đạo, thế mà so với một lần trước, lại mạnh mẽ mấy phần. thanh nữ như là một cây trường thương, trực tiếp đứng ngạo nghễ tại Liêu Tử Nôn trước người, chọi cứng lấy đối phương khí thế áp bách, bất động thanh sắc. Chỗ chán, mồ hôi toát ra, nhưng như cũng chưa từng lùi bước nửa bước. Trên thân xanh lam võ khí giao thế lấy, hình thành hộ thể, đưa nàng chính mình cùng sau lưng cô ra bao phủ lại. Bất động như núi công. Lục Thiên Hạo nhìn thanh nữ trên thân võ sóng khí động, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Lục Thừa Phong hơi cứ thế một chút, lập tức khinh thường, khó trách chỉ dựa vào bát phẩm đại viên mãn liền dám chọi cứng khí thế của ta chủ kích. Nguyên lai là tu luyện bất động như núi công, nghe đồn công pháp này trên thế gian phòng ngự trong công pháp được cho 5 vị trí đầu tồn tại. Bất quá thực lực cách xa quá lớn, cho dù công pháp của ngươi cho dù tốt, sát tâm cùng một chỗ, trên thân khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần. Bên này, thanh nữ cái chán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt dần dần trắng bệch đứng lên, thân thể đã lung lay sắp đổ. Cô ra, thanh nữ khả năng không chịu nổi. Thanh âm lộ ra một tia suy yếu cùng thật có lỗi, chỉ vì nàng sắp thể lực chống đỡ hết nổi. Đối với dưới mắt tình huống, Liêu Tử Nôn không nhanh không chậm, quay đầu, ánh mắt tựa hồ đang trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Một giây sau, hắn lớn tiếng kêu, đều lúc này, chẳng lẽ còn không bỏ được hiện thân sao? Trấn Quốc công phủ cô gia bị đánh giết, không phải chuyện tốt gì. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc phức tạp, vị này Liễu cô gia thế nào? Chẳng lẽ còn ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau? Tư Không Minh nghe được lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được hy vọng bình thường. Ân. Lục Thừa Phong nghi hoặc đối phương lần này cử động, kinh nghi bất định liếc nhìn một phía. Bá. Một đạo hắc ảnh lóe ra hiện tại thanh nữ bên cạnh, vỗ vỗ bả vai nàng, còn lại giao cho ta đi. Đa tạ ám nhất đại nhân. Thanh nữ nhìn thấy người tới, mặc dù toàn thân bị áo đen bao trùm, mang theo áo choàng, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Làm đã từng ám vệ một thành viên, tự nhiên minh bạch người đến là ai. Ám nhất, Trấn Quốc công tư dưỡng ám vệ đoàn thủ lĩnh, từng đi theo Lâm Hồng chinh chiến tứ phương, cũng là năm đó số lượng không nhiều tiên tiên cảnh cường giả một trong. Chỉ vì một trận chiến đấu, đụng phải hai tên nửa bước tiên tiên, cùng mấy vị cựu phẩm đại viên mãn vây công, dẫn đến tự thân tu vi lùi lại, rớt xuống nửa bước tiên tiên. Về sau Lâm Hồng vì không để cho hắn lại đến chiến trường, liền đem nó chuyển rời đến hậu phương, trở thành Trấn Quốc công phủ một chi ám vệ thủ lĩnh. Nhiều năm qua, không chỉ có nuôi dưỡng rất nhiều ám vệ cao thủ, liên đối thanh nữ cũng là hắn đã từng thủ hạ ám vệ một trong. Cô ra như thế nào biết được có thuộc hạ âm thầm theo dõi? Ám nhất trong lúc nhấc tay, trực tiếp đem Lục Thừa Phong khí thế để trở về. Tư Không Minh cùng người chung quanh lập tức cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Đoán, lao gia tử cũng không thể chỉ cấp một cái thanh nữ đi. Liêu Tử Nôn qua loa giải thích, cũng không thể nói cho đối phương biết. Kỳ thật từ Vương Đô sau khi đi ra, liền đã phát giác được hắn tồn tại. Nếu không, tại Linh Châu thành thời điểm, hắn cũng không dám trực tiếp đem một thân tu vi để cho Lâm Triều Nhan. Lục Thiên Hạo liền vội vàng tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm nghiêm túc nói, "Thừa Phong, trên thân người này huyết khí bành trướng như biển, võ khí bá đạo đến cực điểm. Chỉ sợ tại trên ta." Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã phát giác được người tới không tầm thường. "Ta biết." Lục Thừa Phong cũng là thần sắc ngưng trọng đáp lại, trước mắt người áo đen này, gây áp lực cho hắn, cũng không phải bình thường đại. Tư Không Minh một mặt kích động, kém một chút đều muốn tiến lên cho Liễu Tử Ngôn đập một cái. "Chờ đến." Rốt cục chờ đến. Liễu Tử Ngôn chính là bọn hắn muốn chờ lật bàn cơ hội. Chúng ta nguyện ý trợ Liễu cô ra một chút sức lực, diệt trừ Lục gia cái u ác tính này. Biểu trung tâm, xoát hảo cảm thời khắc tới. Tư Không Minh tử vừa rồi sắc mặt như cho tàn, chuyển biến thành hiện nay tinh thần phấn chấn. Muốn sống. Liêu Tử Nôn cũng không có để ý tới Tư Không Minh, âm vang hữu lực đối với ám nhất phân phó. Là. Cô ra. Ám nhất thân hoa quỷ ảnh, cấp tốc tránh sông đi lên, lập tức cùng Lục Thừa Phong, Lục Thiên Hạo hai người chiến đấu cùng một chỗ. Võ khí khuấy động quét ngang, trên mặt đất bị hoành kích ra từng cái hố sâu. Đánh cho kinh thiên động địa. Nhất thời vọt đến giữa không trung, nhất thời vọt đến nóc phòng. Một khắc đồng hồ, ba người cũng đã giao thủ không thua mấy trăm hội hợp. Bởi vì Lục Thừa Phong hai người đều là cựu phẩm đại viên mãn, trong thời gian ngắn, ám nhất căn bản bắt không được hai người. Nếu là một đối một lời nói, mấy trăm hội hợp, đầy đủ hắn cầm xuống trong đó một. Ti thành chủ đây là muốn xem kịch. Liêu Tử Ngôn một chút nhìn thấy ám nhất trước mắt tình cảnh, không khỏi lên tiếng nhắc nhở bên cạnh Tư Không Minh. Cô ra, nếu không ta tiến lên trợ giúp ám nhất đại nhân. Thanh nữ xung phong nhận việc, đem cái hộp kiếm đặt ở Liêu Tử Ngôn bên cạnh, liền muốn làm bộ xông đi lên. Quên đi thôi, ngươi hay là thành thành thật thật thủ tại chỗ này, đi lên hỗ trợ. Ngươi không đi thêm phiền liền tốt. Người ta đây chính là cựu phẩm đại viên mãn cùng nửa bước tiên thiên giao chiến. Ngươi một cái bát phẩm đại viên mãn, ngay cả cựu phẩm cũng chưa tới. Xông đi lên, còn không phải cho người ta một chiêu giây. Quan tướng quân lập tức điều động trong thành tất cả ám biến, nhanh chóng khống chế thành vệ quân, không cho bọn hắn phản ứng chút nào. Thế tất làm đến lôi đình xuất kích. Tư Không Minh hưng phấn dặn dò quan tâm lan vài câu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh xông đi lên, gia nhập vào trong chiến đấu. Ngay từ đầu, hai đánh một, hoàn toàn chính xác để ám nhất có chút đáp ứng không xuể, không làm gì được đối phương hai người. Thế nhưng là, theo Tư Không Minh gia nhập, đồng dạng cũng là một vị cựu phẩm đại viên mãn cao thủ, liên lụy ở Lục Thiên Hạo, để cho ám nhất đầy đủ thời gian, mấy chục chiêu giao thủ. Vành, chỉ thấy một đạo hư ảnh bị hung hăng nện vào trên mặt đất, ném ra hồ sâu. Trần Yên tràn ngập. Nửa ngày, đám người xem xét, trong hồ sâu, Lục Thừa Phong máu me khắp người, thở phì phò, nửa quỳ ở nơi đó, khoe miệng còn tại không ngừng chảy máu. Đôi mắt đều là kinh hãi, sắc mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi, thanh âm rung động, nửa bước tiên thiên. Cho đến giờ phút này, rốt cục ý thức được trước mắt người áo đen thực lực chân chính. Mới vừa cùng hai người bọn họ giao thủ, vẹn vẹn hiện lộ ra cựu phẩm đại viên mãn thực lực. ám nhất không có đi để ý tới Lục Thừa Phong chấn kinh, lần nữa hóa thành một trận hư ảnh, xông đi lên vây công Lục Thiên Hạo. Đùng, mấy chiêu qua đi, ngay cả Lục Thiên Hạo cũng bị đánh ngã trên mặt đất, trên thân khí tức suy yếu không gì sánh được. Cô gia, hai người đã đền tội. Ám nhất trở lại Liễu Tử Ngôn trước người, chắp tay hành lễ, cung kính nói: Chương 44, không muốn người biết bê bối. Chương 44, không muốn người biết bê bối. Lục phủ, trước đại môn. Lục gia cả đám nhìn thấy Lục Thừa Phong cùng tộc trưởng Lục Thiên Hạo bị chế phục trên mặt đất, lập tức thần sắc đại biến, không ít người đã bắt đầu lộ ra sợ sệt thần sắc. Dù sao, hai người bọn họ mới là toàn bộ Lục gia Định Hải thần châm. Liêu Tử Nôn ngước mắt, đánh ra trước mặt tối một, cười yếu ớt nói một đường đi theo, vất vả. Không có chuyện gì, thuộc hạ trước hết cáo lui. Tối một thanh âm thanh lãnh đáp lại, làm ám vệ, chức trách là âm thầm hộ vệ chủ nhân. Đi thôi. Đối với cái này, hắn không có ngăn cản. Thanh nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được giải thích, cô gia, tối một đại nhân là cùng tại quốc công gia bên người lâu nhất ám vệ. Phong cách hành sự có thể có chút quái gở, không thích giao lưu, mong rằng cô gia tha thứ. Ám vệ chức trách bản thân ngay tại chỗ tối thủ hộ, ta trách cứ hắn làm gì? Liêu Tử Ngôn đứng lên, vỗ vỗ bả vai nàng. Sau đó, cất bước đi đến Lục Thừa Phong bên người, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, ngươi chính là Lục gia hiện tại gia chủ, Lục Thừa Phong. Lục Hạo cái kia ngang ngược càn rỡ, ức hiếp bách tính cặn bã liền là của ngươi nhi tử. Nghe nói nhiều năm như vậy đến, các ngươi Lục gia không chỉ có chen ép bách tính, còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngay cả Hoắc Tương quân phủ đệ đều bị các ngươi đoạt đi. Lúc này, Tư Không Minh bước nhanh đi lên phía trước, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Thừa Phong, phản phất muốn đem nó nuốt sống bình thường. Hai mắt đỏ bừng, tựa như một đầu nổi điên dã thú. Lục Thừa Phong, ta tố nhi đâu? Còn có nhi nữ của ta đâu? Nói, ngươi đem bọn hắn nuốt ở đâu? Nghe vậy, Liêu Tử Nôn cũng không nhịn được kinh ngạc không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, trong đó còn có như thế một ít chuyện liên lụy. Ha ha ha. Lục Thừa Phong cười như điên, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lão bà ngươi rất không tệ, chỉ tiếc, năm đó chỉ là chơi mấy ngày. Nàng không chịu được nổi, lựa chọn bản thân chấm dứt, đáng tiếc a. Vừa nói, tựa hồ còn tại trở về chỗ cái gì, trên mặt hiện lộ mấy phần như ma quỷ điên cuồng dáng tươi cười, làm cho người nhìn xem, không rét mà run. Xuất sinh. Người cái xuất sinh. Nghe đến mấy cái này tin tức mang tính chất bạo tạc, trực tiếp để hắn đau đến không muốn sống, vốn cho là đối phương một mực lấy thê tử cùng nhi nữ làm uy hiếp, bước bách chính mình rời đi phụ thành chủ. Không nghĩ tới, hắn yêu nhất Tố Nhi lại bị đối phương như vậy giết hại. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên đáp ứng đối phương rời đi, nên liều mạng với hắn. Con của ngươi cùng nữ nhi cũng không tệ, bị bắt lại cùng ngày, liền tự sát ở trong địa lao. Nếu không, ta lại thế nào bước đi ngươi, mà không phải trực tiếp giết ngươi. Lục Thừa Phong đôi mắt hung quang lấp lóe, đề cập đối phương nhi nữ thời điểm, ngược lại cũng có chút bội phục bọn hắn quả quyết. Cái gì? Tư Không Minh lập tức ôm đầu khóc giống lên, cả người đều giàn mua mười mấy tuổi. Ngây thơ, đều là chính mình quá mức ngây thơ, vẫn cho là đối phương sẽ bận tâm hắn thành chủ thân phận, không dám quá mức nhắm vào mình thê tử cùng nhi nữ, nhiều nhất dùng các nàng đến uy hiếp chính mình. Đùng, đùng, hắn hung hăng cho mình rút hai bàn tay, đều tại ta, đều là lỗi của ta. Nếu là lúc trước quả quyết một chút, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Nhìn thấy hắn khóc ròng ròng bộ dáng, Lục Thừa Phong cười lạnh nói, giả trang cái gì thâm tình, năm đó ta chỉ bất quá cầm bọn hắn mấy món thiếp thân đồ vật, liền đem ngươi bước đi. Tư Không Minh, ngươi là kẻ ngu sao? Nhiều năm như vậy đều tra không được bọn hắn tung tích, liền không có nghĩ tới bọn hắn đều đã chết. Tư Không Minh nghe chút, thân thể chấn động, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy a. Qua nhiều năm như vậy, dù là hắn đem toàn bộ doanh châu thành lật qua tra tìm, vẫn không có nửa điểm bọn hắn tung tích cùng tin tức. Vẫn luôn cho rằng là Lục Thừa Phong đem để giấu tốt, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi đến bọn hắn đã không trên đời này. Ngu xuẩn. Bốn phía bách tính, nghe nói những lời này, đều lần lượt lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới trong đó còn ẩn giấu đi như vậy nguyên nhân không muốn người biết. Nguyên lai Ti thành chủ năm đó rời đi, cũng là thân bất do kỷ, bất đắc dĩ. Kỳ thật Ti thành chủ cũng thật đáng thương. Ai nói không phải đâu, thê tử, nhi nữ cũng bị mất. Sự tình thế mà lại là như thế này, vậy ta về sau không mắng hắn. Chúng ta cũng không mắng. Một chút bách tính xì xào bàn tán, đều đang thấp giọng trao đổi. Rõ ràng là những người này, trước đó không ít trong bóng tối mắng qua Tư Không Minh. Giờ phút này, Tư Không Minh như một đầu phát điên sư tử, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy lệ khí, Lục Thừa Phong, ta muốn giết ngươi. Nói, liền muốn xuất thủ. Dừng tay. Thanh nữ trước tiên đứng ra, ngăn lại đường đi của hắn. Thấy đối phương chính là Liêu Tử Ngôn tùy thân hộ vệ. Hắn gầm hét, Liêu cô gia, người này giết hại thê tử của ta cùng nhi nữ, chẳng lẽ ta còn không thể báo thù sao? Cử động như vậy, lập tức gây nên chung quanh không ít người của mình. Nhưng mà, Liêu Tử Ngôn không nhanh không chậm nói, nếu ngươi thật muốn báo thù, đã sớm tự mình động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Đến chậm thâm tình so cỏ tiện, người đều không có, giả cho ai nhìn. Một phen xuống tới, giống như đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đem đám người cho gõ tỉnh lại. Tư Không Minh, thân là đứng đầu một thành, lại là cựu phẩm đại viên mãn cao thủ. Liêu cô gia, lời này của ngươi là có ý gì? Hán, thần sát tức giận, có chút khó tin chỉ vào Liêu Tử Nôn, cảm thấy đối phương đây là đang cười nhạo mình. Chẳng lẽ không nghe rõ ràng Lục Thừa Phong nói tới sao? Thê tử của mình cùng nhi nữ, đều là bị đối phương chụp tới, dùng cái này đến uy hiếp chính mình rời khỏi doanh châu thành. Chính là bởi vì dạng này, hắn có thể lấy chủ tướng thân phận, đến hành thành chủ sự tình nhiều năm. Ta có ý tứ gì, chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng. Liêu Tử Nôn mười phần ghét bỏ nhìn hắn một cái. Vì đạt được mục đích, người không từ thủ đoạn, sao có thể là thâm tình người? Còn nữa nói, vừa rồi tại hắn đề cập thê tử Tố Nhi thời điểm, đôi mắt thâm trầm, một vòng độc ác hiện lên, dù là chỉ là một cái chớp mắt, vẫn là bị Liêu Tử Ngôn nhạy cảm bắt được. Lúc này, Lục Thiên Hạo chậm chạp đứng lên, thở phì phò, ngồi dưới đất, trên thân võ khí hỗn loạn. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi không có khả năng nhân đạo, mà cái gọi là nhi nữ, căn bản không phải ngươi chủng. Năm đó sở dĩ thông khoái như vậy đáp ứng rời khỏi, đơn giản chính là muốn cho ta mượn Lục gia chi thủ, diệt trừ cái kia cho ngươi đeo cái mũ nữ nhân, cùng cái kia hai cái con hoang thôi. Lời vừa nói ra, hoa, tuyệt đối thuộc về tin giật gần, gây nên chung quanh rối loạn tương mừng, đem tất cả bách tính chấn kinh đến gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Liêu Tử Nôn cùng thanh nữ hai người, cũng là bị bộ dạng này tin tức cho chấn kinh đến. Nói hiệu nói vượng, muốn chết. Tư Không Minh mặt đen lên, lớn tiếng phản bác, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại Lục Thiên Hạo trước người. Mặt mũi tràn đầy lệ khí, ánh mắt sát cơ phun trào, đưa tay chính là một trường vô xuống. Phanh! Cửu phẩm đại viên mãn một kích toàn lực, ẩn chứa lực đạo đáng sợ. Lập tức huyết nục văng tung tóe. Tộc trưởng! Một đám người Lục gia thấy vậy, lập tức thất kinh kêu gọi lấy. Lục Thừa Phong nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ, Tư Không Minh, ngươi đang tìm cái chết. Dám đụng đến ta người Lục gia, đừng quên Châu chủ Lục Nhất Minh thế nhưng là đại ca của ta. Tư Không Minh nghe được lời nói này, thân thể trì trệ, ngây người tại nguyên chỗ. An Dương ăn đến không sai biệt lắm, thanh nữ tương hắn đưa đến trong thành quảng trường, còn có cái kia sát hại Hoắc Lai Đông hung thủ, một cái cũng không thể buông tha. Chương 45, biến cố lan tràn. Chương 45, biến cố lan tràn. Liêu Tử Ngôn vừa hạ mệnh lệnh, để thanh nữ tương bọn hắn đưa đến trong thành quảng trường, muốn làm lấy tất cả bách tính, công khai xử trí Lục gia những người này. Dừng tay, quát to một tiếng, theo sát, một đạo thanh niên thân ảnh, mặc một thân màu vàng khôi giáp, dung mạo tuấn lãng, long hành hổ bộ. Ở phía sau còn có mấy ngàn tướng sĩ. Trong mấy mắt, mấy ngàn tướng sĩ cấp tốc đem Liễu Tử Ngôn, thanh nữ, Tư Không Minh bao vây lại. Ta chính là Lục Tử Long, bệ hạ thân phong ngũ phẩm võ tướng quan thân, đảm nhiệm doanh châu thành thiên tướng chức, trưởng 5000 thành vệ quân. Hán, dậm chân tiến lên, khí thế hung hung, không đợi đám người kịp phản ứng, đã đi tới Lục Thừa Phong bên người, một tay lấy nó nâng đỡ. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú đám người, lạnh lùng nói, "Lục Thừa Phong, quan bái tứ phẩm, trong thành chủ tướng. Ngươi Liễu Tử Ngôn bất quá một kẻ thư sinh, hay là không có chút nào công danh tại thân loại kia? Liên ngươi dạng này một kẻ bạch thân thư sinh, có tư cách gì xử trí trong triều quan viên?" Âm vang hữu lực một phen, nói năng có khí phách, lập tức làm cho không ít người âm thầm bắt đầu là Liêu Tử Ngôn mướt mồ hôi. Như thế nào đi nữa, Lục Thừa Phong cũng là trong triều tứ phẩm võ tướng, những năm gần đây làm nhiều việc khác cũng được, vậy cũng phải giao cho châu chủ xử trí, hoặc là mang về vương đô chờ đợi bệ hạ xử lý, mà không phải giống bây giờ như vậy muốn một mình tra tấn. Lục Tử Long thanh âm vang dội, mở miệng lần nữa, ta nói cho các ngươi biết, kẻ này ác ý tổn thương trong triều quan viên, các ngươi cảm thấy có nên giết hay không? Nếu như các ngươi cảm thấy không nên giết, hết thảy dựa theo đồng bọn xử trí. Đến lúc đó, đừng nói doanh châu thành không có các ngươi nơi sống yên ổn, dù là toàn bộ Thăng Châu đều sẽ là một con đường chết. Xin quên chư vị một câu, hảo hảo nghĩ rõ ràng, kẻ này có nên hay không chết. Theo phen này uy hiếp nói xong, trung quanh bách tính lập tức dọa đến một cái giật mình. Không có người sẽ hoài nghi nó tính chân thực, bởi vì Lục Thừa Phong đại ca, đây chính là Thăng Châu châu chủ. Đắc tội bọn hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đáng chết, đáng chết. Giết hắn. Nương theo lấy cái thứ nhất chần chờ mở miệng, chỉ chốc lát, tất cả bách tính nhao nhao hô to. Lục Tử Long đi đến Liêu Tử Ngôn trước mặt, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Liêu công tử, nếu ngươi thức thời một chút, việc này dừng ở đây. Lưu lại Tư Không Minh bọn người, ngươi coi làm cái gì sự tình cũng không biết. Như thế nào? Nếu không coi như ngươi có nửa bước tiên tiên cao thủ che chở, đối mặt bên trên một thành bách tính, ngươi cảm thấy có thể sống sao?" Không thể không nói, đối phương thật là một cái hiếm có nhân tài. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lợi dụng chính mình không có quan thân một chút tới làm văn chương, kích động một thành bách tính, đều lâm vào thấp phẩm lo âu bên trong. Dạng như vậy đến một lần, đối phó chính mình sẽ là mấy cái này bách tính trước mắt đường ra duy nhất, thậm chí hổ còn dám ngay mặt mình không kiên kỵ như vậy uy hiếp, không tầm thường a. Tư Không Minh sắc mặt cho tàn, bởi vì nhìn thấy trong đám người Đặng Ngọc Bình, Quan Tâm Lan cùng một đám tâm phúc các tướng sĩ đều bị áp lấy đi tới. Thất thủ nhu đồ nhiều năm, đến thời khắc này cuối cùng vẫn là thất thủ. Chư vị, Ti thành chủ năm đó say rượu nổi điên, tự tay đổ sát thê tử cùng nhi nữ, còn có trên phủ thành chủ trên dưới bên dưới hơn trăm cái nhân mạng, trùng hợp bị ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, sau đó Lục chủ đem đại nghĩa xuất thủ, đem đi thành chủ bước ra ngoài thành nhiều năm, mọi người nói là cũng không phải. Lục Tử Long lặng âm thanh hô to, thanh âm truyền khắp tại mỗi người bên hai. Nghe được nhất thanh nhị sở. Đúng rồi, chư vị, ít ngày nữa Châu chủ đại nhân liền sẽ mang binh đến đây thị sát doanh Châu thành. Ta rất hy vọng khi đó, tất cả mọi người có thể người một nhà đoàn viên cùng một chỗ ăn cơm. Lúc trước những bách tính kia còn có chút do dự, không quá có thể tiếp nhận hắn lần giải thích này. Theo phía sau bổ sung cái kia hai câu. Không sai. Năm đó nhà ta hắc cẩu đi ngang qua phủ thành chủ, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, giống như Lục đại nhân nói tới như vậy không hay. Xuất sinh a, thế mà sát hại chính mình thân sinh thê tử cùng nhi nữ. Lão ca, lời này của ngươi có ma bệnh a? Cái gì gọi là thân sinh thê tử? Khủng khủng. Trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ, nói sai đừng để ý những chi tiết này. Trung quanh, chửi rủa âm thanh một mảnh, mặc dù bọn hắn nhận hết Lục gia ức hiếp, cũng không thể không vào lúc này đứng ra phụ họa đối phương. Liêu Tử Nôn mặc dù rất lợi hại, bên người cũng có được cao thủ đi theo. Chỉ tiếc, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lập tức đem Lục gia tất cả mọi người xử tử. Lục Nhất Minh lại là châu chủ, ít ngày nữa lại sẽ đến Doanh Châu thành. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Huống chi, cũng là vì còn sống mà thôi. Các ngươi lại tư không minh mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy ngực bị thứ gì ngăn chặn, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nửa ngày đều không lưu loát nói ra một câu. Phúc. Cuối cùng tức thì bị tức giận đến khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Lục Thừa Phong mặt mũi tràn đầy thưởng thức, nhìn chằm chằm trước mắt gia tộc này hậu bối. Xử sự không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Nếu ta nói nhất định phải xử trí bọn hắn đâu? Liêu Tử Ngôn lời nói, giống như đất bằng một tiếng sấm nổ, cấp tốc lan tràn ở chung quanh. Khoảnh khắc, lâm vào một cỗ đáng sợ an tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Thậm chí ngay cả giữa lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể tùy tiện nghe được. Những bách tính kia nhao nhao đối với hắn ném đi qua, nghi hoặc, khó hiểu, mờ mịt, phẫn nộ, bất đắc dĩ, thương hại. Lục Tử Long nghe vậy, dừng lại một chút, tiếp theo cười nhạo, nếu là Liêu công tử khư khư cố chấp, có thể hay không rời đi nơi này, hay là một tần số. Đương nhiên, Lục gia chúng ta khẳng định là sẽ không động tới ngươi. Nhưng chúng ta gia chủ một khi xảy ra chuyện, châu chủ đại nhân tới đây, sợ là muốn đổ thành. Cho hắn duy nhất đệ đệ báo thủ. Cái gì? Đổ thành. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại tiến hóa đến một bước này. Rõ ràng bọn hắn những bách tính này chỉ là sang đây xem náo nhiệt ta. Không nghĩ tới, cuối cùng lửa hay là đốt tới trên người mình. Liêu công tử, Liêu cô gia, Liêu đại gia, cha ruột, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại hành động theo cảm tình a. Liêu đại nhân, ta van cầu ngươi, việc này coi như xong đi. Đúng vậy a. Nếu là châu chủ đứng lên, không chừng sẽ làm như thế nào trả thù chúng ta đâu. Cầu Liêu công tử cho chúng ta một con đường sống. Cầu Liêu công tử cho chúng ta một con đường sống. Thoáng chốc, bốn phía bách tính đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn. Nhìn một cái, mấy bạn bách tính đều tại khẩn cầu lấy hắn không nên truy cứu chuyện này. Không ai có thể gánh chịu hậu quả. Lục Tử Long, các ngươi vô sỉ. Tư Không Minh lửa giận công tâm, lần nữa chỉ vào đối phương nổi giận mắng. Chuẩn bị nhiều năm công dã tràng không nói. Dưới mắt, rõ ràng có cơ hội có thể triệt để giết Lục Thừa Phong kẻ cầm đầu này. Hết lần này tới lần khác, Lục Tử Long ra hỏa này, giam ba câu liền làm đến tất cả bách tính đảo hướng Lục gia không nói, lại vẫn vọng tưởng xử trí chính mình. Liêu Tử Nôn nhìn chung quanh một vòng, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Long người, quả nhiên đều là vì tư lợi, nhưng lại tham sống sợ chết. Có lẽ là quỳ xuống lâu quên đi muốn làm sao đứng lên. Tối một, Liêu Tử Nôn thanh âm vừa ra, bá. Một chút, tối một thân ảnh đã xuất hiện, cầm xuống. Người sau lập tức hiểu ý, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bắt lấy Lục Thừa Phong, một thanh lợi kiếm đè vào trên cổ đối phương. Liêu Tử Nôn, ngươi muốn làm gì? Thật không để ý một thành bách tính chết sống sao? Lục Tử Long thần sắc khẽ biến, tiếp lấy lớn tiếng chất vấn, kỳ vọng lợi dụng một thành bách tính tính mệnh đến uy hiếp Liêu Tử Nôn. Một thành bách tính sinh tử, ngươi nắm được không? Chương 46, không có chút nào quan thân. Chương 46, không có chút nào quan thân. Một thành bách tính, há lại ngươi một cái thiên tướng nói giết liền giết? Dù là một châu chi chủ, liền dám làm ra đồ thành. Những cái kia bị bọn hắn lực hiếp lấy bách tính không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn còn muốn không thông? Huống chi, Liêu Tử Nôn không chỉ có riêng chỉ là thu thập Lục gia, còn có tại phía xa Thắng Châu chủ thành Lục Nhất Minh, cũng không có ý định buông tha. Cá mẹ một lứa, tất nhiên không phải người tốt lành gì. Nhưng là, nhất làm cho hắn hiếu kỳ chính là, bộ dạng này bại hoại đến cực điểm người, là như thế nào trở thành một châu chi chủ. Đại hạ bên trong, nếu là người người đều như là Lục Nhất Minh như vậy, che chở lấy ra tộc mình, tại một phương làm mưa làm gió, dân chúng thì như thế nào có thể an cư lạc nghiệp? Vợ mình liều mạng cũng muốn bảo vệ đại hạ, lại đã sớm trở thành sâu mọt sinh sôi, thùng trăm ngàn lỗ. Nếu như thế, chuyến này lên phía bắc, sợ là phải lớn động can qua. Liêu Tử Nôn, ngươi một cái không có chút nào công danh trong người thư sinh, không có quyền lực xử trí Lục chủ tướng. Lục Tử Long mở miệng lần nữa nhắc nhở Liêu Tử Nôn. Cho dù ngươi có cao thủ che chở, bắt Lục Thừa Phong thì như thế nào? Tuy ý đánh giết triều trung quan viên, đây là tội chết. Mắt nhìn thấy Liêu Tử Nôn việc không đáng lo, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, rốt cục nhớ tới một đầu quy định, đó chính là ác ý tổn thương triều trung quan viên, liền xem như văn đạo có chỗ thành tích, đó cũng là tội chết một đầu. Liêu Tử Nôn thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn xem thanh nữ hỏi, có đầu này sao? Có. Bất quá cô ra muốn làm, cứ việc đi làm, cùng lắm thì sau đó do thanh nữ một mạng chống đỡ một mạng. Đại hạ luật bên trong có ý định sát hại triều trung quan viên, lại tự thân không có chức quan tại thân người, một mạng chống đỡ một mạng. Thanh nữ đáp lại, ngược lại là làm cho người có chút ngoài ý muốn bên ngoài. Đồng thời, nội tâm của hắn có chút phức tạp, lao ra tử an bài cái này ám vệ, thật đúng là không giống bình thường. Nhưng là loại này một mạng chống đỡ một mạng sự tình, tại hắn nơi này căn bản không tồn tại. Liêu cô gia, ngươi cũng không thể lùi bước a. Tư Không Minh thấy hắn như thế đặt câu hỏi, còn tưởng rằng lòng có ý lùi bước, đi đến trước mắt một bước, đã đến không đường có thể đi, lùi bước. Liêu Tử Ngôn hừ một tiếng, áp đi, ra hiệu tối một áp lấy Lục Thừa Phong, hướng phía trong thành quảng trường rời bước đi qua. Sau một nén nhang, chung quanh quảng trường tụ mãn bách tính, người ta tấp nập. Nhưng mà lần này những bách tính kia cũng không phải tới này xem náo nhiệt, tương phản đều là tới đây xin Liêu Tử Ngôn thả người Lục ra, bao quát Lục Tử Long dẫn theo mấy ngàn thành vệ quân tướng sĩ bao quanh đài cao. Cùng lúc đó, Lục gia bên này cũng đem giết hại Hoắc Lai Đông cùng tiểu nữ hài kia hung thủ đẩy đi ra. Dù sao, Liêu Tử Nôn nói qua, nếu là không giao ra hung thủ, vậy liền đem người Lục gia toàn bộ trói lại, làm cho mấy tên hung thủ kia không thể không tự đi ra ngoài thừa nhận. Lúc chí chính buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Mặc dù như thế, Lục gia mấy cái kia sát hại Hoắc Lai Đông hung thủ, mảy may cảm giác không thấy cao như vậy ấm, ngược lại cảm thấy lạnh cả người. Lục Thừa Phong một mặt thản nhiên, dù cho bị tối một lấy kiếm chống đỡ cổ, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Liêu Tử Nôn ngồi có trong hồ sơ tấm trước, dựa vào ghế bành, đợi đến trên lệnh thời gian không nhiều. Tư thành chủ, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, cái này một thành bên trong, trừ thành chủ cùng mấy vị chủ tướng bên ngoài, lẽ ra còn có hai vị tham tướng đi. Trừ cái đó ra, phía dưới huyện thừa cũng phải hơn 10 vị đi. Đám người nghe chút lời này, đều có chút mơ hồ. Đang yên đang lành, hắn làm sao đề cập những chuyện này? Liêu cô gia, đúng là như thế, chỉ bất quá tham tướng hơn phân nửa là quan văn, phụ trách hậu cần cùng xử lý một chút sự vụ ngày thường. Tư Không Minh cũng là bị làm đến có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Trong nửa giờ, ta muốn gặp được trong thành tất cả quan viên, nếu không, chém. Liêu Tử Nôn dựa vào ghế, hai chân bày ở trước mặt trên đất, khép mắt nhẹ nhàng một câu, lại tràn đầy lăng lệ sát ý, nếu có không đến người, giết. Tư Không Minh đi đến trong đám người, bàn giao mấy câu. Lục Thừa Phong có chút không hiểu rõ đối phương đây là cái gì thao tác, vô duyên vô cớ đem những cái kia tham tướng, huyện thừa đều tìm tới làm cái gì. Nửa canh giờ trôi qua, trong thành quan viên lục tục no ngoe trình diện. Hai vị tham tướng đều là tuổi tác đã cao văn nhân, một thân chính khí khí khái. Mặc dù không biết vì sao bị người gọi đến tận đây, nhưng nhìn đến Liêu Tử Nôn ngồi tại cao vị như vậy phóng đãng không bị trói buộc, không coi ai ra gì tư thế ngồi, lại nhìn kiếm bạt nỗ trương Lục Tử Long cùng chung quanh những thành vệ quân kia bọn họ, cuối cùng lại chú ý tới biến mất đã lâu tư thành chủ cũng tại, lại cũng chỉ là đứng vững, liên đối xuống tư cách đều không có. Sau đó phát hiện chủ tướng Lục Thừa Phong thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn giật mình, đây chính là Thắng Châu thành một tay che trời nhân vật, lại bị một đạo người áo đen cầm kiếm gác ở trên cổ. Giả, giả đi. Những quan viên kia vội vàng rủi rủi con mắt, đùng, lại hung hăng rút chính mình một chút. Còn tưởng rằng giữa ban ngày đang nằm mơ đâu. Bất quá, hai vị tham tướng đến cùng hay là kiến thức rộng rãi, mạch suy nghĩ rộng lớn, rất nhanh chú ý tới ngồi Liêu Tử Nôn. Sắp thành làm người tinh hai người, lập tức liền đoán được một thứ đại khái. Hạ quan trịnh lệnh Câu Hòa gặp qua đại nhân. Về sau những cái kia huyện thừa bọn họ, từng cái có chút không biết làm sao, không ít người muốn đối với Lục Thừa Phong hành lễ, nhưng đối phương lại bị người cưỡng ép lấy. Thế cục trong thời gian ngắn có chút không hiểu rõ, chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó. Liêu Tử Nôn dáng người bảy ngay ngắn, có chút ngoài ý muốn dò xét trịnh lệnh Khâu Hòa hai người, còn chưa kịp mở miệng, Lục Tử Long liền vượt lên trước hừ lạnh, Trịnh Tham Đem, Khâu Tham Đem, kẻ này chỉ là một cái không có chút nào quan thân thư sinh, hai người các ngươi triều trùng quan viên, đối với như thế một người thư sinh hành lễ, chuyến đi còn thể thống gì? Nương theo lấy một tiếng này chất vấn thanh âm vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là biểu lộ ngu ngơ, không có quan thân, làm sao có thể? Không tưởng được, bọn hắn lại sao có thể đoán được? Một cái không có quan thân thư sinh, lại dám như vậy dòng chống khua chiêng gọi đến một đám quan viên, càng là bắt trong thành chủ tướng Lục Thừa Phong. Mọi người đừng sợ, Liêu công tử mặc dù không có quan thân, nhưng hắn thế nhưng là trấn quốc công phủ cô gia, lại là hộ quốc đại tướng quân trợ phu. Lục gia đi qua hành động, đã sớm người người oán trách, nếu không thể nhờ vào đó diệt trừ bọn hắn, ngay sau, các ngươi chỉ có thể trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Tư Không Minh đứng ra, ý đồ muốn thuyết phục bọn hắn. Đủ. Tư thành chủ Lục Tử Long muốn ngăn cản hắn nói tiếp, sợ những cỏ đầu tường kia bất tính, lại bởi vậy thay đổi chủ ý Trịnh Tham Đem, Khâu Tham Đem, ta chuyển cho các ngươi tới đây liền một sự kiện. Một cách giờ, liệt kê ra đến Lục Thừa Phong những năm gần đây tội danh. Nếu là tội ác tày trời, ta chém. Nếu là không có chút nào tội ác, ta thả. Cơ hội chỉ lần này một lần, các ngươi nhìn xem xử lý. Liêu Tử Nôn cũng không nói nhảm, đơn giản sáng tỏ, đồng thời cho Tư Không Minh ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Người sau lập tức lĩnh ngộ được, bắt đầu lôi kéo hai người tới một bên thuyết phục. Tốt, người cũng đã đến đông đủ. Hán tử thất bên trong đi tới, chậm chạp tới gần sát hại Hoắc Lai Đông cái kia ba cái hung thủ. Ba cái người trẻ tuổi, hai mắt vô thần, bước chân lô mãng, không cần nhìn chính là ăn chơi thiếu gia phù hợp. Một thanh tử thanh nữ trong tay đoạt tới trường kiếm, đi đến ba người trước mặt. Cái tay nào đánh? Thập, cái gì? Bên trong một cái ăn chơi thiếu gia, doa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bên cạnh hai cái cũng là liên tiếp lui về phía sau, thất kinh. Cái tay kia đánh Hoắc Lai Đông. Liêu Tử Nôn thanh âm băng lãnh lại một lần nữa vang lên, tương đối trước đó, lần này có vẻ hơi không kiên nhẫn. Chương 47, cường thế. Lại có người ngăn cản. Chương 47, cường thế. Lại có người ngăn cản. Trong thành quảng trường, trên đài cao, ba cái lục gia ăn chơi thiếu gia ngay tại nơm nớp lo sợ, thần sắc bối rối, sợ hãi. Lục Thừa Phong thấy vậy tình huống, dù cho đã bị người dùng kiếm cưỡng ép, vẫn như cũ lớn tiếng quát lớn, Liêu Tử Nôn, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là bọn họ có cái gì không hay xảy ra, ngươi, ta tất phải giết. Nghe nói lời này, Liêu Tử Nôn quay đầu, ôn hòa cười một tiếng, phối hợp lắc đầu. Một giây sau, đưa tay chính là vung lên, trường kiếm hóa thành một đạo hạ quang, xét qua một tên ăn chơi thiếu gia tay phải. Xuy, một tiếng, cánh tay bay khỏi. A, tay của ta gây mất. Những cái kia con em lục gia khóc giống kêu to, một mặt tuyệt vọng. Xảy ra bất ngờ một màn, trực tiếp làm cho trong lòng tất cả mọi người run lên. Thật, động thủ thật. không hề cố kỵ, làm sao dám đó a? Lộc cộc. Không ít người khẩn trương nuốt nước miếng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tên kia con em Lục gia. Liêu Tử Nôn, ngươi quá đáng rồi. Lục Tử Long bang một tiếng, trực tiếp rút kiếm, liền muốn xông đi lên. Thanh nữ hoành đứng ở trước, trên thân bát phẩm đại viên mãn khí thế nhộn nhạo lên. Nhưng Liêu Tử Nôn căn bản không có đi để ý những này. Phối hợp nói, Hoắc Lai Đông, mặc kệ là phụ thân nó hay là gia gia, đều vì đại hạ làm ra cống hiến to lớn. Đi qua các ngươi ước hiếp hắn, nhục nhã hắn cũng liền thôi. Nhưng vì cái gì muốn thống hạ sát thủ? Tiểu nữ hải kia mới bao nhiêu lớn, lại đối các ngươi làm được cái gì? Vì cái gì liền như vậy nhỏ một tiểu nữ hải đều không dung tha? Các ngươi hay là một người sao? Nói, hắn lần nữa nhấc kiếm, đối với nó mặt khác một cánh tay, lại là một kiếm chém tới. A, tay của ta lại gãy mất, đau chết ta rồi. Gia chủ, cứu mạng a! Tên đưa con em lục ra, khóc ròng ròng, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Giữa đám người, tiểu nữ hải mẫu thân thấy cảnh này, cũng tại khóc ròng lấy, đồng thời quỳ xuống đến, không ngừng hướng Liêu Tử Nôn dập đầu. Nếu không phải là đối phương, chỉ sợ chính mình cả đời này đều khó có khả năng thay nữ nhi báo thù. Trên đài cao, mặt khác hai cái con em lục ra, triệt để bị dọa đến kẻ ra quần, thân xác trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng giải thích, không liên quan chuyện của ta, van cầu người buông tha cho ta. Liêu Tử Nôn dẫn theo kiếm, trên mũi kiếm còn tại chảy xuống máu. Đến các ngươi. Dứt lời, không để ý bọn hắn kêu rên, lại là vài giới kiếm đi, đem bọn hắn hai người cánh tay cũng toàn bộ chặt. A, cánh tay của ta, không có, nhanh cứu mạng a. Cha, mẹ, ta đau quá a. Tiếng la khóc rung trời, làm cho người chung quanh không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Bất quá, bọn hắn nhận như vậy xử phạt, nhưng không có bất cứ người nào đồng tình. Ngày bình thường, người lục gia, cơ hồ đều là ước hiếp bách tính chủ, thậm chí hồ, ngay cả trong phủ thị vệ đều ở bên ngoài diều võ dương oai, thu lấy phí che chở. Dừng tay. Liêu Tử Nôn, ngươi rất tốt, đã thành công khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta. Như hôm nay ngươi không dám giết ta, ngày khác, cái này toàn thành bách tính tất nhiên bởi vì ngươi mà chết. Dù là ngươi giết ta, đợi đến đại ca của ta đến một lần, các ngươi những người này cũng phải chết. Lục Thừa Phong hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu nổi giận đến cực hạn sư tử, hướng về phía Liêu Tử Nôn gầm thét. Lục Tử Long, lên cho ta, giết bọn hắn. Cuối cùng, hắn trợn mắt hướng về phía Lục Tử Long giống to, đã hoàn toàn không muốn bận tâm nhiều như vậy. Mấy ngàn thành vệ quân ở đây, còn có thể để hắn như vậy nhục nhã lục ra? Là, Lục Tử Long cũng là đã sớm đỏ mắt, rút ra phối kiếm, bên trên chém bọn hắn. Lần này, trung quanh vây quanh thành vệ quân, như ong vỡ tổ sông lên đài cao, liền muốn đem Liêu Tử Nôn chém thành muôn mảnh, bảo hộ Liêu cô gia. Tư Không Minh cái thứ nhất đứng ra, trên thân cựu phẩm đại viên mãn khí thế bộc phát, đưa tay một trường, đánh bay hơn trăm người. Chúng ta tới. Chính lệnh, Khâu cùng hai người một trước một sau, thủ hộ tại Liêu Tử Nôn trung quanh. Trên thân văn khí sôi sục ra, đạo đạo màu trắng văn khí quấn quanh ở hai người quân thân, trên dưới rung động lấy, tựa hồ hình thành một cái vòng bảo hộ. Văn khí hộ thể, đây là văn đạo ở trong tiến sĩ cảnh mới có thể có đặc thù. A, Liêu Tử Nôn kinh dị một tiếng, cũng là không nghĩ tới, hai người đúng là tiến sĩ cảnh văn đạo tu giả. Quân tử nói, làm quan bất nhân đều có thể giết chi. Chính lệnh thuận miệng ngâm ra một câu, quanh thân màu trắng văn khí cấp tốc trở nên càng dày đặc, đồng thời không còn là đơn nhất văn khí, ngược lại hóa thành vô số văn tự màu trắng tạo thành, giống như từng đầu bạch xà, không ngừng quấn quanh, lượn vòng, trên dưới rung động lấy. Lô Thánh từng nói, ta chi văn đạo có thể chống đỡ mọi loại vũ khí. Đưa tay với một cái, những cái kia giống như bạch xà bay múa văn khí, lập tức biến hóa thành một cái cự đại tấm chắn. Những cái kia xông lên tướng sĩ, còn chưa kịp xuất thủ, hắn đại thủ đẩy, tấm chắn cấp tốc chấn áp tới. Bèn, lập tức đụng bay mấy chục cái ngũ phẩm, lục phẩm tướng sĩ. Quân tử nói, là lớn nghĩa, có thể giết hết thể địch. Khâu cùng không cam lòng rớt lại phía sau, lời nói vừa dứt, ngoắc ngưng tụ. Chỉ thấy một thanh do văn tự tạo thành cự kiếm, xuất hiện tại trước mặt. Cũng ngay, quát lên một tiếng lớn, cự kiếm bay tứ tung đi qua, trong khoảnh khắc, đánh bay trên trăm tướng sĩ. Hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt đó. Quả thực gọi Liêu Tử Nôn một trận mở rộng tầm mắt. Người khác đánh nhau, giao thủ, tiêu đều là công pháp, chiêu thức. Bọn hắn ngược lại tốt, thế mà động một chút thì là quân tử nói, không thánh luôn. Thật giống như, không kêu lên như vậy hai câu, liền không dễ chịu một dạng. Toàn bộ đài cao lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong, lại không một người có thể đến gần đến Liêu Tử Nôn bên người. Trận này hỗn loạn trọn vẹn tiếp tục nửa giờ, thẳng đến mấy ngàn thành vệ quân toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, thậm chí có nhiều hơn một nửa trọng thương dậy không nổi. Bởi vậy đến một lần, trước mặt một mảng lớn ngã xuống đất tướng sĩ, kêu rên không ngừng, rên thống khổ. Lục Tử Long bị Tư Không Minh bắt lấy, phong bế một thân tu vi võ đạo, do Quan Tâm Lan áp lấy. Liêu Tử Nôn dẫn theo kiếm, mặt không biểu tình, đi đến cái kia ba cái đã bị gãy mất hai tay con em lục gia trước mặt. Sau đó đối với Lục Thừa Phong cười khẩy, huy kiếm chém xuống, liền gặp một cái đầu lâu bay ra ngoài. "Ngươi, ngươi thực có can đảm?" Lục Thừa Phong con ngươi đột nhiên phóng đại, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới đối phương là gan lớn như thế, hoàn toàn không để ý một thành bách tính sinh tử, trực tiếp động thủ. "Có gì không dám?" Lại là một kiếm, lần nữa mang đi một cái lục gia đệ tử. Một kiếm một cái, không có nửa điểm do dự, thấy chung quanh bách tính một trận câm như hến. Trước đó Lục Tử Long uy hiếp còn tại vang lên bên hai. Tối một phong ở hắn tu vi, mang tới. Liêu Tử Nôn miết miệng lên, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. "Không, ngươi không có khả năng giết hắn, thật không có khả năng giết hắn." Lục Tử Long gấp, rốt cuộc kìm nén không được, không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát quan tâm Lan trói buộc. Đáng tiếc, hắn giờ phút này tu vi bị phong ở, liền một người bình thường, sao có thể là quan tâm Lan đối thủ? Trong đám người, mấy cái niên kỷ cực cao, tóc trắng xóa lao đầu, bị vải trượng, run run rẩy rẩy đi ra. Liêu công tử, dừng tay a! Không có cách nào, dân chúng gặp ngăn không được Liêu Tử Ngôn, đành phải tìm đến mấy cái tuổi tác đã cao, lại rất có hy vọng văn đạo mọi người. Hết thảy năm người đều là sắp chôn đến ngực tồn tại. Có lẽ năm người văn đạo tu vi cũng không cao, trong đó cao nhất một vị cũng chỉ là cử nhân cảnh, còn lại bốn người đều là tú tài cảnh. Đến kết thúc chi niên, lại chưa từng tinh tiến nửa phần. Vì vậy, chỉ có thể an an lạc lạc sống hết một đời. Mục lão, các ngươi mau ngăn cản hắn, không có khả năng giết gia chủ, nếu không các ngươi một thành bách tính Lục Tử Long nhìn thấy người tới, lập tức gấp rút đều to đạo. Cầm đầu lao đầu kia, đục ngầu đôi mắt, đều là chán ghét. Chương 48, tội ác từng đống, nên chém. Chương 48, tội ác từng đống, nên chém. Mục lão, Mục Nhân Trung, từng ở trong thành đảm nhiệm qua tham tướng trước hơn 10 năm. Tại Thắng Châu thành bên trong, rất có một chút danh vọng. Cho dù là Lục Thừa Phong cái này việc gác bất tận ra hỏa, nhìn thấy hắn, cũng xưng một tiếng Mục lão những điều kiện trước tiên này, là không xúc phạm lợi ích của hắn. Mau dừng tay a. Mục lão xử lấy vài trượng, thần sắc kích động, run run rẩy rẩy đi đến đài cao. Thở hững hộc, một bộ vận động quá lượng bộ dáng, thật gọi người lo lắng hắn, có thể hay không như vậy tiến thăng. Vị công tử này, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa tội ác tại trời. Vì một thành bách tính an bình, ngươi cũng không thể động đến hắn a. Vừa mới đi vào Liêu Tử Ngôn trước người, liền bắt đầu tận tình khuyên bảo thuyết phục. Ha ha ha. Lục Thừa Phong làm càn cùng thiếu, đầy mắt miệt thị mở miệng, coi như ngươi có nửa bước tiên tiên cảnh cường giả thì như thế nào? Bắt được ta thì sao? Liêu Tử Ngôn, hiện tại đã không chỉ là con của ta thủ, tộc trưởng thủ. Giữa ngươi và ta, không chết không thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất muốn xé nát Liêu Tử Ngôn bình thường. Từ giờ khắc này bắt đầu, mặc kệ là Liêu Tử Ngôn hay là Thăng Châu thành bách tính, đều đã bị hắn triệt để ghi hận lên. Đến a, cứ việc động thủ giết ta à? Lục Thừa Phong gần như điên cuồng, hướng về phía Liêu Tử Ngôn hô to, làm gì? Không dám động thủ a? Dùng khiêu khích giống như ngôn ngữ kích thích hắn. Có Mục Nhân Trung mấy cái đức cao vọng trọng lao giả tại, hắn có thể chắc chắn, Liêu Tử Ngôn muốn chém giết chính mình, tuyệt không có khả năng. Lục Tương Vân, ngươi liền thiếu đi nói hai câu, đừng lại đi kích thích Liêu công tử. Mục Nhân Trung cực kỳ chán ghét hướng về phía Lục Thừa Phong thuyết phục, mặt mo đều là bất đắc dĩ, nhưng lại không dám để cho Liêu Tử Ngôn động thủ giết hắn. Đây chính là cùng toàn bộ Thăng Châu thành bách tính buộc chung một chỗ người. Hắn mà chết một thành bách tính sẽ nên đón tận thế. Úc. Liêu Tử Ngôn đôi mắt đều là sắc cơ, không chút nào che giấu, cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn xem hắn lên nhảy xuống. Ngươi rất hy vọng ta chém ngươi. Nghe đến lời này, Lục Thừa Phong đầu tiên là sửng sốt một lát, lúc này lại là cười thiếu, ha ha. Đừng hư trương thanh thế, ngươi không dám giết ta, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi giết ta. Thức thời một chút, lập tức để hắn thả ta, nếu không các ngươi những dân đen này đều phải chết. Cái gì? Tất cả mọi người đều là thân thể chấn động mạnh mẽ, vạn phần hoảng sợ. Mục Nhân Trung nghe vậy, toàn thân run lên, thân thể lung lay sắp đổ, kém một chút liền muốn ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, đã không còn mảy may do dự, vội vàng hướng Liêu Tử Ngôn quỳ xuống, thanh âm rung động hô, Liêu công tử, không, không bằng ngươi liền bỏ qua hắn đi. Bá. Theo hắn như thế vừa quỳ bên dưới, dân chúng lại một lần đồng loạt quỳ xuống đến. Liêu công tử buông tha Lục Tương Quân. Cầu Liêu công tử buông tha Lục Tương Quân. Thanh thế to lớn, rung trời, hám địa. Trên dưới một lòng, đều muốn hắn buông tha Lục Thừa Phong. Tốt, tốt. Trước mắt một màn, thực sự gọi hắn thất vọng đau khổ. Ha ha ha. Lục Thừa Phong đắc ý cười to, phản phất tại cười nhạo Liêu Tử Ngôn bất lực một dạng. Mục lao đồ vật, ngươi rất biết là người, việc này qua đi, lưu ngươi một nhà đường sống. Còn có các ngươi mấy cái, biểu hiện cũng không tệ. Cho dù bị tối một trường kiếm, nằm ngang ở trên cổ, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, không có chút nào thèm quan tâm tự thân tình cảnh. Có nhiều như vậy bách tính xin tha cho hắn. Thậm chí, ngay cả Mục Nhân Trung như vậy người đức cao vọng trọng, cũng bắt đầu dẫn đầu. Ổn. Nhưng, lúc này, Liêu Tử Ngôn lười đi để ý tới Mục Nhân Trung bọn hắn. Chính tham đem, vừa rồi ta để cho ngươi làm sự tình, có thể có làm tốt. Trước đó, liền để trịnh lệnh bọn hắn đi điều tra, liệt kê ra Lục Thừa Phong tội ác. Nếu như tội ác tày trời, định chém không dung tha. Trịnh lệnh lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, trong tay bưng lấy một bản thật dày cuốn vở, thanh âm khẩn trương nói, cái này, những này đều là Lục Tường Quân đi qua mấy năm phạm vào tội ác. Liêu công tử xem qua. Trên thực tế, vừa rồi tra được những ngày thời điểm, nội tâm của hắn thế nhưng là mười phần dày vò. Cuối cùng, hay là lý trí chiến thắng sợ hãi, cũng tương tự biết một chút, Thắng Châu thành cục diện, nếu là một mực bộ dạng này xuống dưới, không ngoài 10 năm, sẽ là địa ngục nhân gian, đến lúc đó, nhất định cũng sẽ gây nên trong triều chú ý đến lúc đó. Coi như sự tình không có quan hệ gì với hắn, cũng phải là khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, chính lệnh lựa chọn hiện tại không thèm đếm xỉa, đánh cược tính mệnh cũng phải đứng tại Liêu Tử Ngôn bên này. Còn cho Thắng Châu thành một cái càn khôn tươi sáng. Liêu Tử Ngôn, ngươi không phải trong triều quan viên, có tư cách gì gọi người cha Lục Tương Quân? Lục Tử Long cái thứ nhất nhảy ra, biểu thị chính mình không phục. Bởi vì hắn rất rõ ràng một chút, Lục Tương Quân căn bản chịu không được cha, cũng không thể cha. Nhiều năm qua, phạm vào tội ác, tùy tiện một đầu, chỉ sợ đều là tội chết. Không có khả năng cha. Liêu Tử Ngôn thần sắc lạnh lẽo, đi lên trước, một thanh tiếp nhận chỉnh lệnh trong tay cuốn vở. Lập tức, bắt đầu chụp trang lật qua lật lại, theo từng đoạn văn tự lọt vào trong tầm mắt. thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, xâm chiếm người khác phủ đệ, cưỡng ép chiếm hữu người khác thế tử, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, cho đến nay, Lục Thừa Phong cướp tới 132 nữ nhân, khi chính mình hậu cung, tùy ý đánh giết mấy ngàn bách tính, không có chút nào lý do, duy nhất giải thích chính là đối phương ngăn trở đạo của hắn, nhất là cản rỡ thời điểm. Tại trên đường phố, gặp được tên ăn mày đều bị hắn đá bay, rơi vào một nửa thân bất toại hạ trạng. Cùng đi ngang qua chó hoang, chỉ vì sủa một tiếng, cũng bị hắn tàn nhẫn sát hại. Ngoan nhân, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn, ngay cả chó hoang đều không dung tha. Phía trên ghi chép từng cọc, từng kiện, thấy Liêu Tử Nôn huyết áp trực tiếp tiêu thẳng, lên cơn giận dữ. Chưa bao giờ thấy qua như vậy bất chấp vương pháp người. Đặc biệt là nhìn thấy một cái, hơn 10 ngày trước, Lục Thừa Phong ra ngoài, nhìn thấy vừa ra tấn đội ngũ, nhìn thấy ở trong đội ngũ có cái sắc đẹp hơn người nữ tử, trực tiếp tiến lên cướp người. Đáng thương vương nương tử, vừa mới chết tướng công, liền bị hắn cướp được trong phủ, tra tấn mấy ngày, cuối cùng ôm hận mà chết. Việc này gây nên không ít manh động, cuối cùng vẫn bị hắn ỷ vào thân phận cùng thực lực áp xuống tới, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Liêu Tử Nôn chỉ là nhìn thấy một nửa, liền cho ra như thế một cái đánh giá. Cùng lúc đó, nội tâm cũng cho ra xử trí đáp án của hắn. Chém, nhất định phải chém giết. Như vậy cặn bã một cái, không chém hắn, Thang Châu thành tương lai, không chừng còn biến thành cái dạng gì địa ngục. Suy nghĩ một chút vợ mình Lâm Triều Nhan, liều mạng ở phía trước chém giết, thủ hộ lấy đại hạ. Hậu phương lại xuất hiện như vậy cặn bã sâu mọt. Tối một, đem hắn áp tới. Liêu Tử Nôn cầm trong tay cuốn vợ ném đi, phảng phất muốn cắn nát răng bình thường. Đám người thấy thế, lại là một trận khóc cầu âm thanh. Liêu công tử, đáng thương ta đi. Trên có già dưới có trẻ, ở giữa còn có tiểu tiểu thê, hạnh phúc như thế mỹ mãn gia đình, ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy chúng ta bởi vì Lục Tương Quân mà chết sao? Ta mặc dù không có hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nhưng là sâu kiến còn có sống tạm bợ suy nghĩ, huống chi ta cái này ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Buông tha hắn đi, chúng ta còn không muốn chết ta. Liêu công tử, buông tha hắn đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc trùng tiền, so với bọn hắn cha thời điểm chết, khóc đến còn muốn chăm chú. Nhưng là, đối với đây hết thảy, Liêu Tử Nôn làm như không thấy. Tối một tướng Lục Thừa Phong bắt giữ lấy cao đài trung ương, đem đặt ở trên mặt đất, hướng phía trước mặt bách tính quỳ xuống. Các ngươi dám như thế nhục nhã ta? Bị cưỡng ép đánh cho quỳ xuống Lục Thừa Phong, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Liêu Tử Nôn. Nhục nhã ngươi? Hắn dẫn theo kiếm, đi đến trước mặt, khoát tay, ra hiệu dân chúng an tĩnh lại. Ta không thả. Dứt lời, huy kiếm trực tiếp chém xuống, phốc phốc một cột máu dâng trào, chỉ thấy Lục Thừa Phong đầu lâu, mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cùng nồng đậm chấn kinh. Lục Tương Quân, các ngươi Lục Tử Long huyết tư nội tình bên trong giống giận, không ngừng muốn xông lên trước. Chỉ tiếc, bị người gắt gao đè lại trên mặt đất. Đông. Đầu lâu nện ở trên mặt đất. Một khắc này, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người giống như bị khoảnh khắc đông lại một dạng. Bọn hắn đầu tiên là con ngươi phát đại, để lộ ra khó mà tiếp nhận, không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngay sau đó, chính là sinh không thể luyến, tuyệt vọng đến cực điểm. Chương 49, có gì không thể? Chương 49, có gì không thể? Tí tách, tí tách. Trong quảng trường, an tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả huyết dịch nhỏ xuống tới trên mặt đất, phát ra thanh âm, đều nghe được không gì sánh được rõ ràng. Lục Thừa Phong chết, cứ như vậy bị Liêu Tử Nôn một kiếm chém. Hồ đồ a. Mục nhân trung tử rung động, tuyệt vọng ở trong lấy lại tinh thần, không ngừng dùng sức vuốt mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt kêu lên. Hồ đồ. Liêu Tử Nôn đều chẳng muốn phản ứng những này ngoan cố lao đầu. Đối mặt như thế một cái tội ác tày trời chi đồ, rất khó không đồng nhất kiếm sát chi. Xong, toàn bộ các ngươi đều xong. Lục Châu chủ chẳng mấy chốc sẽ giá lâm doanh châu thành, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lục Tử Long mắt đỏ, làm càn hô to, thậm chí còn mang theo vài phần điên cuồng. Những lời này vang vọng tại mỗi một cái bách tính bên hai, làm cho bọn hắn thân thể không tự chủ được lay động. Sợ sệt, lo lắng, tuyệt vọng vân vân tự hiện lên tại mỗi một cái bách tính trên mặt. Hiển nhiên, tại bọn hắn những bách tính này xem ra, Lục Thừa Phong vừa chết, như vậy đại ca Lục Nhất Minh khẳng định liền sẽ trả thù bọn hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ đúng như Lục Tử Long nói tới, đối phương sẽ đổ sát một thành bách tính báo thù cho đệ đệ, chạy không thoát. Liêu Tử Nôn thanh trường kiếm đưa cho thanh nữ, chậm rãi đi vào Lục Tử Long trước mặt. Ai nói ta muốn chạy? Lời này vừa nói ra, không ít người đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một chút chờ một người đã bắt đầu tại suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa, cho là hắn cũng dám chém giết trước mặt mọi người Lục Thừa Phong, có thể hay không cũng dám chém Châu chủ Lục Nhất Minh đâu. Nếu như thật dạng như vậy làm lời nói, như vậy bọn hắn mấy cái này bất tính, có phải hay không cũng không cần chết. Dù sao cục thế trước mắt, chính là bọn hắn đã bởi vì Lục Thừa Phong chết, chết để bị Lục Nhất Minh nhớ thương lên. Dù sao đều là vừa chết. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Liêu Tử Nôn người này, nhất thời cao hứng, đem Châu chủ đều chém, vậy thật là tốt ta. Ngươi không đi? Lục Tử Long biểu lộ ngây người, có chút không quá xác định, lại một lần nữa hỏi thăm. Biết ta vì sao muốn từ Vương Đô mà tới sao? Lại vì sao muốn từ Lĩnh Châu thành Bắc bên trên sao? Liêu Tử Nôn thanh âm quanh quẩn tại quảng trường bốn phía mỗi người bách tính bên hai. Đó là bởi vì ta vì dân mà đến, là thanh lý các ngươi những này đại hạ sâu mọt mà đến. Không chém sạch sẽ các ngươi mấy tên cặn bã này, chết không bỏ qua. Ngắn ngủi mấy câu, giống như một phen lời thề, vừa mới nói ra. Ầm ầm. Tinh không vật lý, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Tiếp theo, hắn cũng cảm giác được thể nội quan văn, tựa hồ có cảm ứng. Một tia màu vàng văn khí từ cửa lớn khe hở dũng mãnh tiến ra. Lòng có cảm giác. Quả nhiên, Liêu Tử Nôn phát giác được cái kia một tia màu vàng văn khí đằng sau, âm thầm nghĩ. tại văn đạo một đường bên trên, trừ duyệt văn, sáng tác bên ngoài, còn có vì dân chờ lệnh đầu này. Thậm chí hồ, hắn có thể cảm thụ được, văn đạo một đường, sở dĩ không hoàn chỉnh, có lẽ chính là những cái này văn đạo tu sĩ. Quá mức đơn nhất, chỉ muốn dựa vào thơ văn đến để thăng tự thân. Trên thực tế, võ có thể định càn khôn, văn ứng an thiên hạ. Cái gì? Ngươi còn si tâm vọng tưởng muốn chém châu chủ? Lục Tử Long tựa hồ nghe đến cái gì thiên đại tiếu thoại bình thường, căn bản cũng không tin tưởng. Trung quanh bách tính cũng là rối loạn tương mừng, căn bản nghĩ không ra Liễu Tử Ngôn lá gan khổng lồ như thế. Chém giết một thành chủ đem không nói, còn đem chủ ý đánh tới một châu chi chủ thượng mặt đi. Điên cuồng. Điên. Quá mức điên. Như hắn không thẹn với lương tâm, ta kính hắn. Như hắn thịt cá bách tính, ta chém hắn. Có gì không thể? Liễu Tử Ngôn một mặt không hề bận tâm thần sắc, cực kỳ bình tĩnh nói ra một phen, lại cho tất cả mọi người mang đến rời sông lấp biển giống như rung động, cùng khó có thể tin. Lại có người đại nghĩa như vậy, muốn vì bách tính ra mặt. Liêu công tử coi là thật muốn vì bách tính ra mặt. Trịnh Lệnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi lần nữa. Dù sao, từ hắn trở thành tham tướng ngày đó lên, trong lòng cũng có nảy rộng lớn chí hướng, đã từng nghĩ tới muốn vì bách tính an vui ra một phần lực. Chỉ tiếc, hiện thực lại là có Lục Thừa Phong dạng này, dựa vào tự thân thực lực cường đại, cùng còn có một châu chủ đại ca, liền không kiêng nể gì cả ức hiếp bách tính. Liêu Tử Ngôn đi đến hắn trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi là một quan tốt, có thể không e ngại Lục gia uy hiếp, cũng đem tội ác đem ra công khai. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt đặt ở Tư Không Minh trên thân, trong đôi mắt một cỗ sát ý hiện lên. Ám Nhất, giết hắn. Đột nhiên, Ám Nhất trực tiếp xuất thủ, tại Tư Không Minh đều không có kịp phản ứng, liền mấy chiêu hoành sát hắn. Thành chủ đại nhân, Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình hai vị chủ tướng vội chạy tới, ôm Tư Không Minh thất kinh kêu lên. Lần này, trực tiếp đem tất cả mọi người cho làm một bước. Ti thành chủ trước đó rõ ràng còn như vậy ủng hộ Liêu công tử, tại sao lại bị giết? Liêu công tử đây là Trịnh Lệnh có chút không biết làm sao, đối phương loại này vô duyên vô cớ liền giết người phương thức, lập tức chấn nhiếp rồi hắn. Ta không phải người lạm sát, hắn dám dùng Hoắc Lai Đông tính toán ta một khắc kia trở đi, kết quả là đã nhất định. Cái gì? Hoắc Tương Quân hậu đại bị Ti thành chủ dùng để tính toán Liêu công tử? Trung quanh những người kia đều là đối với tin tức này giật mình không gì sánh được. Liêu công tử, chuyện này việc không liên quan đến chúng ta, đều là Ti thành chủ chính mình nưu đồ, mà lại chúng ta còn biết rất nhiều liên quan tới hắn chuyện xấu. Quan Tâm Lan thần sắc sợ hãi, đội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đi, việc này liền giao cho các ngươi xử lý, Lục gia còn lại những người kia, quan tướng quân biết như thế nào đi làm. Liêu Tử Nôn đi ngang qua Quan Tâm Lan bên người lúc, dùng sức vô vô bả vai nàng, khóe miệng có chút dương lên. Biết. Ngày kế tiếp, Liêu Tử Nôn đung dung từ phụ thành chủ trong sương phòng tỉnh lại. Rất nhanh, thanh nữ bưng lấy một bát cháo, mấy cái bánh bao đi tới. Cô ra, rửa mặt một phen, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Bày ra thật sớm bữa ăn sau, nàng thân mật đem một chậu nước vưng đến trước mặt. Đối với cái này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã nói bao nhiêu lần rồi những chuyện nhỏ nhặt này, không cần ngươi động thủ. Tùy tiện tìm thị nữ tới làm liền tốt. Những chuyện này do thuộc hạ tự mình làm, mới có thể yên tâm cô ra an toàn. Doanh Châu, châu chủ trong phủ, thư phòng. Lục Nhất Minh một thân áo lam, tay mang theo bút lông, ngay tại viết lấy cái gì. Không bao lâu, bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào một người thị vệ. Châu chủ đại nhân, Doanh Châu thành truyền đến tin tức, Lục Tường quân bị chém. Như vậy thị vệ vừa tiến đến, Lục Nhất Minh động tác trì trệ, đình chỉ tiếp tục viết xuống dưới. Ngược lại mắt hổ hiện lộ hung quang, cứ như vậy nhìn chằm chằm người thị vệ kia. Cái gì? Đột nhiên, hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới tên thị vệ kia trước mặt, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy cổ đối phương, mặt mũi tràn đầy lệ khí hung ác theo dõi hắn. Châu chủ đại nhân, tha mạng a, khóc xin tha mạng, toàn thân không ngừng run rẩy. Lục Nhất Minh đối với cái này làm như không thấy, dùng sức cuốn éo, răng rác một tiếng, thị vệ trực tiếp trợn to trong mắt, đoạn tuyệt khí tức, thiện tay đem thi thể ném ra ngoài đi, xài bước đi ra thư phòng. Lập tức có mấy cái thị vệ tiến lên, đem tên kia chết đi thị vệ xử lý sạch. Trần Sinh, điều 50, 000 tướng sĩ, cấp tốc theo bản châu chủ tiến về Doanh Châu thành. Lục Nhất Minh đi vào châu chủ cửa phủ, một người trung niên tướng sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, cung cung kính kính đi vào trước người hắn. Là châu chủ đại nhân. Đáp ứng một tiếng, Trần Sinh vội vàng bắt đầu điều binh khiển tướng. Nửa giờ sau, 50,000 đại quân đã trùng trùng điệp điệp hướng Doanh Châu thành xuất phát. Chương 50, bị trộm đi thành chủ lệnh. Chương 50, bị trộm đi thành chủ lệnh. Vương đô, Thuận Thiên điện. Hạ Hoàng ngồi ở thượng vị, thần sắc giận dữ, quét mắt phía dưới một đám quan viên. Trước đó không lâu, liên tiếp tin tức truyền đến, làm cho toàn bộ triều đình lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lĩnh Châu thành kinh hiện đại lượng lạ lẫm võ giả, thậm chí hồ có tiên tiên cảnh cao thủ lần hiện. Càng sâu, mấy vị tiên tiên cảnh cường giả vẫn lạc. 5 vị cựu phẩm cao thủ, hơn 10 vị bát phẩm đại viên mãn, mấy trăm tên bát phẩm võ giả, bị Lâm triều nhàn tổ chức một đám tướng sĩ đánh giết. Bệ hạ, Lâm Tương quân năng lực, dù cho đã mất tu vi võ đạo tại thân, nhưng như cũng bằng vào hy vọng, dẫn đầu các tướng sĩ đánh giết nhiều như vậy bên ngoài phạm địch nhân. Có quan viên đứng ra, chắc tay, nói chắc như đinh đóng cột nói. Vương đại nhân nói cực phải, Lâm Tương quân mất đi một thân tu vi đằng sau, vẫn như cũ còn có 7 mưu nghĩ kế trí năng, ánh sáng này một chút, sợ là chưa có người có thể so sánh. Lại một tên quan viên phụ họa lên tiếng. Một chút cùng Trấn Quốc công giao hảo quan viên, nhao nhao bắt đầu mở miệng. Nói gần nói xa, đều tại nhắc nhở lấy Hạ Hoàng hàng Lâm triều nhan chức vị, là một sai lầm quyết định. Đáng tiếc, Hạ Hoàng suy nghĩ trong lòng, căn bản cũng không phải là những này. Lâm gia nắm trong tay quyền lực thực sự quá lớn, lớn đến để một đời đế hoàng đều có chỗ cố kỵ. Như hắn còn sống thời điểm, còn có thể đè ép được. Bây giờ, hắn tuổi tác đã cao, thân thể càng ngày càng tệ, chữ quân lại quá tuổi trẻ, căn bản không có ngăn chặn Lâm gia năng lực. Chính là bởi vậy, Hạ Vô Cực không thể không đem đồ đao vung hướng ngày xưa lão huynh đệ. Công cao trấn chủ, đế hoàng nghi kỵ, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Lâm gia khống chế Hắc Long cưới, còn có một chi ám vệ. Bệ hạ, thông báo mới nhất, trấn quốc công phủ cô gia, giờ phút này ngay tại doanh châu thành, mục vô vương pháp, tàn nhẫn sát hại triều trung quân viên. Thắng Châu Vương Hạ Thiên Vũ, chắp tay đứng ra, lớn tiếng gào thét. Một thân màu xanh tam trảo áo mãng bảo, cực lộ ra tôn quý, đen trắng hôn tạm tóc dài, túi đầu, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe nồng đậm sắc cơ. Cái gì? Liêu Tử Ngôn một kẻ thư sinh, lại sát hại triều trung quan viên. Tội chết một đầu a. Không ít trong quan viên tâm dung mạnh, cũng không nghĩ tới, trấn quốc công trong phủ vị thư sinh kia cô ra, lại rời đi vương đô. Đồng thời còn tại cách xa vạn dặm bên ngoài doanh châu thành, sát hại quan viên. Hạ Hoàng biểu lộ sững sờ, trong thời gian ngắn, có chút phản ứng không kịp. Theo hắn biết, Liêu Tử Ngôn lao tới tiền tuyến, Nam Hải quan khẩu. Trước đó, nhiều lần tiền tuyến trở lại đến tin tức ở trong, đều không có đề cập đến hắn. Còn tưởng rằng Liêu Tử Ngôn đã sớm chết tại Nam Hải quan khẩu nữa nha. Vậy hạ, Liêu Tử Ngôn một người thư sinh, như vậy xúc động sát hại triều trung quan biên. Trong đó phía sau chỉ sợ không thể thiếu Lâm Tương quân xúi dục, còn có Lâm Quốc công phong túng. Theo tên quan biên kia mới nói xong, Hạ Hoàng sắc mặt âm trầm đến cực hạn, tìm kiếm nghị cách muốn triệt để chèn ép Lâm gia. Ba lần bốn lượt xuất hiện biến cố không nói. Húng chi, trước mắt ngay cả một người thư sinh cũng dám sát hại triều trung quan biên. Tốt, rất tốt a. Phanh, đưa tay hung hăng giật đập, cả người đứng lên, giận quá thành cười. Tốt, ngay cả một người thư sinh cũng dám giết cô quan biên. Người tới, truyền cô ý chỉ, Liêu Tử Ngôn chỉ là thư sinh, có ý định sát hại triều trung quan biên, ứng giết không tha. Lấy làm cho Thắng Châu Vương Hạ Thiên Vũ lập tức trở về đi Thắng Châu, không tiếc bất cứ giá nào chém giết kẻ này. Thần tuân chỉ. Doanh Châu thành, trên phủ thành chủ, Chính Lệnh, Khâu cùng hai người đội đội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy Liêu Tử Ngôn hí mắt, ngồi tại trên ghế bành lúc, không khỏi một trận cười khổ. Cô gia a, đã có tin tức truyền về, Châu chủ đại nhân tự mình dẫn đầu 50,000 đại quân, kiếm chỉ Doanh Châu thành. Đến lúc đó, chỉ sợ đến sinh linh đồ thán a. Thanh nữ thủ hộ ở một bên, như là một cây trực tiếp trường đường, sừng sững ở đó. Liêu cô gia, việc lớn không tốt có tin tức truyền về, Châu chủ đã mang binh giá lâm Doanh Châu thành. Chính Lệnh khổ lông mày sầu mặt, một bộ chúng ta lập tức liền muốn xong đời khóc tang mặt biểu lộ. Ân, ung dung mở mắt ra, nhìn thấy là Trịnh Lệnh lúc, im lặng nói, Trịnh đại nhân, ngươi vội vã hoang mang rối loạn thì có ích lợi gì? Câu cùng tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục, cô gia, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy đi. Lục Nhất Minh cái thằng kia, lần này thế nhưng là dẫn đầu 50,000 binh, hơi không cẩn thận, chúng ta liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này à? Rất đơn giản, hai người bọn họ như vậy vội vội vàng vàng tới cửa, chính là muốn nhắc nhở Liêu Tử Ngôn đến sớm làm tính toán, chạy trốn. Trước mắt mà nói, chạy trốn có lẽ chính là bọn hắn tốt nhất đường ra. Chạy. Liêu Tử Ngôn quả thực không nghĩ tới, hai người kia thế mà lại để cho mình chạy trốn. Các ngươi đâu? Chúng ta. Chính Lệnh hai người liếc mắt nhìn nhau, nói tiếp, hai người chúng ta thân là một thành tham tướng, chỉ có chiến tử, không có lùi bước nói chuyện. Ngay sau đó, dân chúng trong thành đã có rất nhiều đều tạm thời rời đi, còn lại đều là một chút không nỡ rời đi, cùng một chút niên kỷ quá lớn lão nhân. Hết hạn trước mắt, dân chúng trong thành đại đa số đều đã lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chọn rời đi. Không có cách nào. Lục Thừa Phong chết, tất nhiên sẽ gây nên Châu chủ Lục Nhất Minh trả thù. Đây chính là một Châu chi chủ, nắm trong tay hơn 100,000 đại quân, tự thân tu vi cũng là cửu phẩm đại viên mãn. Nếu không có như vậy, Lục Thừa Phong chỉ là một cái chủ tướng, làm sao có thể ức hiếp tại thành chủ phía trên? Hai họa một phương. Nói như thế, dân chúng trong thành đã lắc đắc không có mấy. Liêu Tử Ngôn hứng thú, có chút ngoài ý muốn hỏi. Điểm này, quả nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ bất quá, bởi vậy có thể thấy được, Lục gia tồn tại đã khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn quét sạch một chút sâu mọt liền gây nên lớn như thế manh động, càng sâu làm cho dân chúng không thể không cách thành tránh hoạn. Nghĩ đến đây, Liêu Tử Ngôn đột nhiên cảm giác được các anh linh tình cầu, tựa hồ có chút không đơn giản. Thứ nơi sâu xa, tựa như tại dẫn dắt đến hắn đi tới một đầu không giống bình thường con đường. Liêu cô gia, Lục Tử Long uy hiếp của bọn hắn, làm cho lòng người bàng hoàng, tự nhiên rất nhiều bách tính đều rời đi. Chính Lệnh có chút bất đắc dĩ, nếu không có tự thân làm một thành tham tướng, chỉ sợ ngay cả hắn đều lòng sinh chạy trốn suy nghĩ. Không có cách nào a. Sâu kiến còn có sống tạm bợ suy nghĩ, huống chi chính mình hay là một người. Thành vệ quân đâu? Liêu Tử Ngôn bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, đó chính là thành vệ quân. Một thành bên trong, dù là nhất rớt lại phía sau thành trì, đều có bát vạn thành vệ quân. So sánh với chọn vẹn 100,000 nhân khẩu tới nói, bát vạn thành vệ quân cũng là không phải cái gì con số lớn. Chính Lệnh có chút xấu hổ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái kia cái gì, thành vệ quân chỉ nghe từ thành chủ lệnh, coi như lục chủ đem hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, không có thành chủ lệnh, cũng hiệu lệnh không được những thành vệ quân kia, chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng một chút mới thành vệ quân. Theo hắn phen này giải thích xuống đến, Liêu Tử Ngôn cũng rốt cục rõ ràng một chút, khó trách hôm qua tại trong quảng trường, Lục Tử Long chỉ đem đến mấy ngàn tướng sĩ. Nguyên lai những cái kia đều là về sau tạo thành thành vệ quân. Thành chủ lệnh đâu? Hắn hơi có một chút hiếu kỳ, đồng thời có thể 100% xác định một chút, đó chính là mặc kệ Lục Thừa Phong hay là Tư Không Minh hai người, đều khó có khả năng có thành chủ lệnh ở trên người. Nếu không, Tư Không Minh nương tựa theo điều động bắt vạn thành vệ quân, sợ là đều có thể đối phó Lục Thừa Phong. Không biết, đi qua ngược lại là nghe nói qua một cái truyền ngôn, nói thành chủ lệnh bị Ti thành chủ một vị phu nhân cho trộm đi. Khâu cùng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem một vài nghe nói sự tình nói ra. Theo như đồn đại, Tư Không Minh có một vị phu nhân, gả cho hắn không lâu sau đó, liền trộm thành chủ lệnh. Đằng sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là vì cái gì Lục Thừa Phong giáng lâm Doanh Châu thành lúc, dám trắng trợn cùng hắn vật tay nguyên nhân một trong. Nhiều năm qua, rất nhiều người đều một lần hoài nghi, cái kia trộm đi thành chủ lệnh người, cùng Lục Thừa Phong dù sao cũng hơi liên hệ, hoặc là nói cùng người sau lưng có quan hệ, bị người đánh cắp đi. Liêu Tử Nôn kinh ngạc một lát, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đối với vì sao Tư Không Minh ngất tức như thế, cũng hoàn toàn giải thích thông được. Trước đó không lâu, còn tại phòng đoàn lấy, Tư Không Minh dù sao cũng là một tên cựu phẩm đại viên mãn cao thủ, lại là cao quý đứng đầu một thành, trường bắt vạn thành vệ quân, sao có thể bị một cái chủ tướng áp chế được, dù là đối phương cũng là cựu phẩm đại viên mãn. Thì ra là thế, không có thành chủ lệnh, thành vệ quân bên kia cũng đừng nghĩ. Chính lệnh ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Quân lệnh như núi, nếu không có thành chủ lệnh, cho dù là thành chủ đích thân tới, cũng vô pháp điều động một binh một tốt. Cho đến giờ phút này, Liêu Tử Ngôn trong lòng một chút nghi vấn, rốt cục đạt được giải thích. Khó trách Hạ Hoàng sẽ như vậy kiêng kỵ Lâm gia, chỉ sợ sẽ là bởi vì Trấn Quốc làm cho đi. Chương 51, các ngươi gì xứng làm đem? Chương 51, các ngươi gì xứng làm đem? Nhiều năm qua, Liêu Tử Ngôn sở dĩ một mực trốn ở trong phủ, không có ra ngoài, trừ tối cậu thả đứng lên tu luyện bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là rõ ràng Hạ Hoàng đối với Lâm gia, sợ là có không có hảo ý tâm tư. Từ một người người tôn trọng, có được chiến công hiển hách hộ quốc đại tướng quân, gả cho hắn như thế một cái không còn gì khác thư sinh, nay đã ngụ ý sâu xa, phi thường đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn từ từ cũng phát hiện một chút không giống với địa phương, chỉ là đi qua một mực không có đi ra ngoài, rất nhiều chuyện đều chưa từng đạt được đáp án. Cho tới giờ khắc này, thành chủ lệnh lại có được khổng lồ như thế quyền lực, có thể làm bắt vạn thành vệ quân chỉ nhận một lệnh. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Quốc làm cho chỗ đáng sợ, không thể nghi ngờ cùng cấp lấy thánh chỉ bình thường tồn tại. Từ xưa đế hoàng nhiều nghi kỵ, Hạ Hoàng đã giả, sắp chống đỡ không nổi, như vậy hắn nhất định nghĩ đến chữa quân thượng vị. Nhưng mà tân hoàng thượng vị căn cơ bất ổn, sợ là sẽ phải dễ dàng xảy ra chuyện. Thêm nữa, người Lâm gia người như rồng, cơ hồ đều là trong quân đại tướng quân, nằm trong tay đại hạ đại bộ phận quân quyền. T. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ nhạc phụ của mình bọn hắn, sợ không phải chiến tử xa trường đơn giản như vậy à? Liêu cô gia, người đang suy nghĩ gì? Chính lệnh gặp hắn một trận cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không lên tiếng, liền phất phất tay, đánh gãy hắn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Không có việc gì. Lắc đầu, ôn hòa cười cười đáp lại bọn hắn. Sau đó, cũng là rất bình tĩnh. Những cái kia cách thành dân chúng, mặc dù âm thầm đối với Liêu Tử Ngôn rất có một chút lời oán giận, nhưng cũng không dám trên mặt nổi biểu hiện ra ngoài. Phải biết, đây chính là chém Lục Thừa Phong cùng một đám người Lục gia ngon nhân. Dù là ngay cả châu chủ mang binh đến đây, đều không sợ hãi ngon nhân. Hôm sau, sáng sớm, cửa thành bên ngoài, đắc, đắc, đắc một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, đại địa một trận rung động. Chỉ thấy một chi mấy vạn tướng sĩ đội ngũ xuất hiện ở phía trước. Bọn hắn chính là từ chủ thành, phong trần mệt mỏi chạy tới Lục Nhất Minh, cùng dưới trướng 50,000 tướng sĩ. Trông thấy Thăng Châu thành bà chữ to lúc, Lục Nhất Minh thần sắc lạnh lẽo, đối với bên người Trần Sinh vội vàng hỏi, hung thủ còn ở trong thành. Sở dĩ như vậy vội vội vàng vàng chạy đến, chính là vì phòng ngừa hung thủ chạy trốn. Trước mắt, cửa thành trống rỗng, xuất liên tục nhập bách tính cũng không thấy một hai, thậm chí ngay cả thủ thành tướng sĩ cũng không thấy một người. Sợ là bọn hắn đã sớm thu đến chính mình mang binh tới đây tin tức. Trần Sinh cưỡi ngựa, ánh mắt giống như lao, liếc nhìn xung quanh, ngựa khí khẳng định đáp lại, châu chủ đại nhân, hung thủ trước mắt còn không có cách thành. Tại trên phủ thành chủ, chính lệnh, Khâu Hòa hai người cũng không có rời đi. Trong thành chỉ còn lại có một chút phụ nữ lao nhân tại, còn lại bách tính đều đã sớm rời đi. Lục Nhất Minh nghe, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một vòng âm trầm, như thế nào đi nữa, đều không có ngờ tới. Một thanh bách tính, thế mà chạy thất thất bát bát. Truyền lệnh xuống, sau khi vào thành, đại khai sát giới. Lửa giận trong lòng khó tiêu, biết được đệ đệ chết, hắn đã sớm sinh đổ thành báo thủ ý nghĩ. Chỉ tiếc, trước mắt mà nói, dân chúng trong thành còn lại cũng không nhiều. Là, Trần Sinh nghe vậy, toàn thân run lên, đôi mắt có chút không đành lòng, há to miệng, muốn nói cái gì. Vừa tiếp xúc với Lục Nhất Minh ánh mắt, hết thảy lời muốn nói đều nuốt trở vào, chỉ có thể tuân mệnh, dẫn đầu tướng sĩ xông đi vào. Dám động bản châu chủ đệ đệ, vậy thì phải bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Trong thành khu phố, Mục Nhân Trung mang theo mấy cái hảo hữu đang muốn mua thức ăn. Hai ngày này, bởi vì Lục Thừa Phong một chuyện, dẫn đến dân chúng trong thành rời đi thất thất bát bát, còn lại không ít người đều trốn đi, lại hoặc là lựa chọn không ra khỏi cửa. Nhưng mà có một chút người cô đơn, bình thường liền chủng chút ít đồ ăn lấy ra bán. Chưa từng nghĩ giờ này khắc này, châu cửa thành lít nha lít nhít tướng sĩ vọt vào. Trần Sinh mang binh vào thành, đúng lúc nhìn thấy Mục Nhân Trung bọn người. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ bất nhẫn, chỉ tiếc thân bất do kỷ, rút ra bên hông phối kiếm. Giết. Bên này, Mục Nhân Trung bọn người cảm nhận được đối phương sát ý, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, kinh hoàng hô, đi mau. ngay cả thôi động thể nội văn khí, liền muốn phản kích. Làm sao? Mấy cái này lão giả đều đã niên kỷ quá lớn, trên thân văn khí cũng bởi vì niên kỷ nguyên nhân, chỉ còn lại mảy may thôi. Xuất sinh, ngay cả chúng ta những lão giả này đều không dung tha. Các ngươi gì xứng làm đem? Mục Nhân Trung giận tím mặt, tức hồn hề quát, một tiếng này, ngược lại là trung khí mười phần. Hồn nào? Trần Sinh thân ảnh như điện, lấp lóe mà tới, huy kiếm một chém. Phốc phốc. Mục Nhân Trung trên thân vừa hiện ra một đạo màu trắng văn khí, liền bị một kiếm chém rụng đầu lâu. Mục lão, đám người thấy thế lập tức giận dữ, một giây sau, những lão giả kia đều bị từng cái chém giết. Sự tình rất nhanh liền truyền đến phụ thành chủ. Liêu cô gia, đi mau. Chính lệnh đội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tiến đến, trông thấy Liêu Tử Nôn ngay tại chậm rãi ăn bữa sáng. Liên đội vàng tiến lên, một phát bắt được tay của hắn. Lục Châu chủ đã mang binh vào thành, Mục lão bọn hắn toàn bộ bị giết. Những người này triệt để điên rồi, gặp người liền giết, căn bản không hỏi nguyên do. Vừa nói, một bên kéo hắn. Bên ngoài, Khâu Hòa mang theo Quan Tâm Lan, Đặng Ngọc Bình cùng mười mấy cái tướng sĩ chờ. Liêu Tử Nôn vừa bị lôi ra đến. Liêu công tử, sự tình ra từ gấp, Lục Châu chủ người đông thế mạnh, lần này không thua 50,000 binh. Liên để Quan Tương Quân, Đặng Tương Quân dẫn người đưa ngươi hộ tống ra khỏi thành. Ta cùng lão Trịnh lưu lại, thay ngươi ngăn cản bọn hắn. Khâu Hòa lời ít mà ý nhiều, thong dong bình tĩnh an bài. Nếu là trước đó, bọn hắn có lẽ còn dự định dựa vào Liêu Tử Nôn đối phó Lục Nhất Minh vị này châu chủ. Hết thảy điều kiện tiên quyết, chính là đối phương không người lạm sát kẻ vô tội. Trước mắt, hoàn toàn tương phản, Lục Nhất Minh mang binh vào thành liền bắt đầu đổ sát, hoàn toàn là một đầu mất lý trí chó dại. Liêu Tử Nôn là bọn hắn duy nhất có thể vặn ngã Lục Nhất Minh hy vọng. Vì vậy, mới có bộ dạng này an bài. Liêu cô gia, hy vọng ngươi nói được thì làm được, thật thay bách tính quét sạch những cái kia sâu mọt cặn bã. Chính lệnh đã ôm hẳn phải chết tâm tính, cuối cùng dặn dò một câu. Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Nếu làm bách tính tương lai mà chết, cố nhiên đáng giá. Lục Nhất Minh tới, còn đem Mục lão bọn hắn giết. Liêu Tử Nôn kịp phản ứng, một phát bắt được chỉ lệnh, lớn tiếng hỏi. Thấy đối phương nhẹ gật đầu, khẳng định sự tình. Đi. Liêu Tử Nôn xông thanh nữ hô một tiếng, dậm chân đi ra phủ thành chủ. Liêu công tử, chớ hành động theo cảm tính, tốt hơn theo Quan Tương Quân mau mau rời đi thì tốt hơn. Khâu Hòa còn muốn tiến lên khuyên mấy câu, ai ngờ người ta căn bản không để ý hắn. Thanh nữ có một kiếm, dẫn theo trường kiếm, bước nhanh đuổi theo. Trong thành quảng trường, Lục Nhất Minh ngồi ở thượng vị, trước đó còn lại một chút người lục ra, nhao nhao bắt đầu các loại khóc lóc kể lể lấy. Phía dưới, hơn ngàn bách tính bị các tướng sĩ áp lấy, quỳ trên mặt đất, chờ đợi xử lý. Cho nên nói, tộc trưởng chết, Thừa Phong cũng đã chết, ngay cả Tiểu Hạo cũng bị giết. Lục Nhất Minh càng nghe, sắc mặt càng phát ra ấm lãnh, con ngươi chỗ sâu, hình như có một đám lửa hừng hực, đang thiêu đốt. Đó là cừu hận liệt hỏa. Chương 52, đều là bởi vì ngươi mà chết. Chương 52, đều là bởi vì ngươi mà chết. Lục Nhất Minh ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nghe xong Lục gia nhân khóc lóc kể lể. Cuối cùng, âm thanh lạnh lùng, phảng phất đến từ cửu u, làm cho nghe chi phát lạnh. Nếu bọn hắn đều đã chết, các ngươi còn sống làm cái gì? Ngắn ngủi một câu, làm cho những cái kia Lục gia nhân tê cả da đầu. Từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Một, Nhất Minh a, ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì a? Một cái tộc lão, cố nén nội tâm sợ hãi, miệng đắng lưỡi khô, thanh âm kinh hoàng hỏi. Rất rõ ràng, từ tộc lão khẩn trương đến, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra, liền có thể nhìn ra được. Đã nghe hiểu Lục Nhất Minh câu nói này hàm nghĩa, chỉ bất quá không dám hướng phương diện kia suy nghĩ thôi. Chuyện cho tới bây giờ, một chút hồi ức tại bọn hắn chỗ sâu trong óc nhớ lại. Một cái xa cách từ lâu xưng hảo, Lục Phong tử, người xưng hộ đệ tên điên. Sở dĩ sẽ có như thế một cái xưng hảo, hoàn toàn là bởi vì Lục Nhất Minh đối với đệ đệ tốt, đơn giản người tiên, phóng túng, thong dong. Năm đó, hai huynh đệ mới mười mấy tuổi, Lục Thừa Phong từng bị con cháu một vài gia tộc lớn ức hiếp. Khi đó, Lục gia vẫn chỉ là không muốn người biết tiểu gia tộc. Vì vậy, liền không có người dám thay Lục Thừa Phong ra mặt. Việc này bị Lục Nhất Minh biết sau, trước tiên xuất thủ đánh cho một trận trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử, chất vấn bọn hắn vì cái gì không cùng đệ đệ mình đánh lại. Tiếp lấy, thừa dịp ban đêm, cho gia tộc trưởng bối môn hạ dược, ngay cả cha mẹ nó hai người cũng chạy không thoát hắn một trận đánh đập. Cuối cùng, hắn cấp tốc bái nhập một vị cựu phẩm cao thủ môn hạ, tu luyện bất quá nguyệt dư, lập tức mang theo sư phụ đi cho cái kia ức hiếp đệ đệ của hắn gia tộc báo thủ, trực tiếp đem gia tộc kia trên dưới mấy trăm người chó gà không tha. Chính là bởi vì chuyện này, thành tựu hắn Lục Phong tử xưng hảo. Đằng sau, hắn bị đệ đệ bái nhập sư môn, mấy lần khẩn cầu sư phụ. Dù là Lục Thừa Phong thiên phú bình thường, đồng dạng tại ngắn ngủi trong mấy thập niên, thành tựu cựu phẩm đại viên mãn. Trong đó bỏ ra nhiều nhất cũng không phải là chính hắn, mà là Lục Nhất Minh cái này làm đại ca. Các loại quý báu kỳ dược, các loại công pháp đỉnh tiêm đều nhất nhất để cho hắn. Có đáng sợ như thế tài nguyên, mới có thể đúc thành đi ra như thế một vị cựu phẩm đại viên mãn. Theo Lục Nhất Minh sư phụ từng nói, những cái này thiên linh địa bảo tài nguyên đã sớm đầy đủ chồng chất đi ra một vị tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, lại ngạnh sinh sinh cho hắn dùng để phụ trợ đệ đệ mình. Có thể thấy được huynh đệ hai người tình cảm đến cùng tốt bao nhiêu, cũng có thể nhìn ra được Lục Nhất Minh đối với như thế một cái đệ đệ quan tâm trình độ. Nhất Minh, chúng ta đều là thân nhân, người một nhà a. Có người rung động uy mở lời, sợ lại không cầu xin tha thứ, sợ là không có cơ hội. Thân nhân, người nhà. Lục Nhất Minh đứng dậy, đi đến bọn hắn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, Khinh Miệt cười nói, "Không, có ta đệ đệ, nào có cái gì lục ra. Ta cần lục ra sao?"
"Không,
ta chỉ là muốn thuận gió vui vẻ thôi."
"Đáng tiếc a, các ngươi trung quy là nhìn không thấu điểm này. Vậy liền xuống dưới làm bạn hắn đi."
Dứt lời, hắn hướng về phía một bên Trần Sinh phất phất tay.
"Súc sinh,
Lục Nhất Minh, ngươi chính là một cái súc sinh, ngay cả mình thân nhân đều không buông tha.
Bạch Nhãn Lang đã sớm biết hắn là cái khinh bỉ, năm đó nên giết hắn.
Thằng ngại danh, ngươi chết không yên lành."
Tiếng mắng chửi không ngừng, nhưng cũng không có khả năng vãn hồi cục diện, theo từng cái lục gia nhân ngã xuống.
Dưới đài cao, những bách tính kia, mặt xám như tro, ánh mắt tuyệt vọng.
"Hung ác,
quá độc ác.
Ngay cả mình gia tộc thân nhân đều có thể không chút do dự giết.
Như vậy bọn hắn những này không hề quan hệ bách tính,
càng là không có nửa điểm sinh lộ có thể nói.
Lục Châu chủ, ngươi thân là một châu chi chủ, như vậy lạm sát bách tính, chẳng lẽ liền không sợ bệ hạ trách tội sao?"
Sắp chết đến nơi, một chút cái bách tính cũng lại không e ngại, mở miệng chất vấn hắn.
Lục Nhất Minh sắc mặt băng lãnh, dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, chậm rãi nói, "Các ngươi đều đã chết, bệ hạ lại sao có thể biết đâu.
Núi cao hoàng đế xa, toàn bộ Thăng Châu, bản châu chủ lớn nhất,
cực kỳ bá khí một phen, đem phía dưới tất cả bách tính cho chấn nhiếp.
Có đúng không?"
Một tiếng giận dữ hỏi, quanh quẩn ở trên quảng trường không, liền nhìn thấy Liễu Tử Ngôn sải bước đi tới.
Dân chúng quay đầu lại, nhìn thấy đạo kia bóng người màu xanh, tao nhã nho nhã, lúc này mang theo đằng đằng sát khí khí thế.
"Liễu công tử, cứu mạng a,
nhanh mau cứu chúng ta đi."
Bốn phía bách tính gặp hắn đến, thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, nhao nhao mở miệng cầu cứu.
"Ngươi chính là Liễu Tử Ngôn?"
Lục Nhất Minh từ trên đài cao, cứ như vậy hiếu kỳ dò xét người tới, kinh ngạc hỏi.
Liễu Tử Ngôn cũng tương tự đang quan sát hắn, "Ngươi chính là Lục Nhất Minh?"
Trong chốc lát, hai người đối mặt cùng một chỗ, lập tức có loại hỏa tinh và chạm khí chàng.
"Nếu đã tới, vậy thì mời ngươi nhìn ra trò hay đi."
Lục Nhất Minh ngồi trở lại khứ vị con bên trên, phất phất tay, ra hiệu Trần Sinh có thể giết.
"Là
châu chủ."
Trần Sinh đáp ứng một tiếng, nhấc kiếm bung lên, bên cạnh một cái bách tính liền bị chém đầu lâu.
Tiếp theo,
những cái này các tướng sĩ nhao nhao huy kiếm chém xuống đi.
Dừng tay.
Trịnh Lệnh Quan Thai tới chậm, thấy như thế thảm trạng, lập tức lớn tiếng gầm thét.
Thanh nữ, Quan Tâm Lan mấy người cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, cứ như vậy xông đi lên, cùng những tướng sĩ kia chém giết cùng một chỗ.
Chỉ có Liêu Tử Ngôn đứng ở trước, đôi mắt liếc nhìn chung quanh cái kia từng cái ngã xuống bách tính.
Cho đến giờ phút này,
tâm tính bình tĩnh, rốt cục có một chút biến hóa.
Người không phải có cây, ai có thể vô tình.
Liêu công tử, nhìn cho kỹ những bách tính này, đều là bởi vì ngươi mà chết.
Nếu không có ngươi cuồng vọng tự đại, sát hại đệ đệ ta, những người này vốn là không cần chết.
Lục Nhất Minh cười ha ha, tiếng như hùng trung, quanh quẩn chung quanh.
Một chút còn không có bị giết bách tính, nghe nói lời này, đều nhao nhao đối với Liêu Tử Ngôn ném đi qua oán hận ánh mắt.
Liêu đại nhân, ngươi cao cao tại thượng, không hiểu bách tính sinh tử, van cầu ngươi đừng vì chúng ta ra mặt.
Có người quỳ trên mặt đất, hướng hắn đau khổ cầu khẩn.
Trang cái gì trang?
Không có cái nào bản sự, liền biết trang, nếu là ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp giết Lục Hạo,
lại trực tiếp diệt đi Lục gia, Hoắc Lai Đông cũng không cần chết, đưa ngươi Hoa tiểu cô nương, càng thêm không cần chết.
Ngươi cùng Lục Nhất Minh lại ở nơi nào?
Có trên thân người chúng một kiếm, vẫn còn không có tắt thở, chỉ trích lấy Liêu Tử Ngôn.
Ha ha ha.
Ngươi cùng bản châu chủ lại ở đâu?
Lục Nhất Minh cuồng tiếu không chỉ.
Ông.
Một điện, trong cơ thể hắn quan văn cửa lớn, run rẩy một chút, chợt từng tia màu vàng văn khí tuôn ra.
Nguyên lai là ta lấy cùng nhau.
Theo một đạo văn khí xuất hiện tại đan điền, nhất thời làm tâm hắn linh thần hội.
Luôn muốn trừng trị kẻ cầm đầu, thay bách tính ra mặt.
Lại quên thủ hộ bách tính cũng là đương nhiên.
Lúc trước sở dĩ như vậy không quan tâm bách tính mệnh,
chủ yếu là cùng hắn tu tiên tính cách thoát không được quan hệ, lại thêm Nam Hải quan khẩu những bách tính kia đâm lương thê tử một chuyện, dẫn đến hắn bao nhiêu đối với người có một chút thành kiến.
Tục ngữ đều nói, thành kiến là một tòa không cách nào vượt qua núi lớn.
Cho dù ngươi lại cố gắng một lần, tại thành kiến ngọn núi lớn kia trước, không đáng giá nhắc tới.
Ngươi sai ta mặc dù đối bọn hắn không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không chủ động đi tước đoạt bọn hắn còn sống quyền lợi.
Đi qua, có lẽ là của ta thành kiến, dẫn đến một ít người bị giết,
nhưng là bọn hắn công đạo, ta sẽ thay bọn hắn cầm về.
Quang Minh lẫm liệt một phen, nghe được Lục Nhất Minh nổi điên bình thường ha 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 ha.
Cùng tiếu không chỉ.
Chính lệnh, Khâu cùng bọn người, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem Liễu Tử Ngôn.
Tuyệt đối không nghĩ tới.
Hắn càng như thế.
Quả nhiên, người cao cao tại thượng, căn bản cũng không quan tâm bình thường phổ thông sâu kiến thế nào.
Ngoài miệng nói thay ngươi lấy lại công đạo, vì bách tính ra mặt, quét sạch sâu mọt.
Trên thực tế,
dân chúng chết sống, hắn căn bản không thèm để ý, làm việc như vậy, thực sự làm cho lòng người lạnh.